có muốn hay không làm hắn? Mang theo khàn khàn giọng nữ, ở góc phòng truyền đến. Góc phòng hoàn toàn đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tên thân mặc áo bó sát người nữ nhân. Nếu như nữ nhân này không nói lời nào, căn bản không ai có thể phát hiện nàng. Kỵ sĩ Khải Ngự tỷ rõ ràng là trong ba người thủ lĩnh, nàng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu. Đương nhiên làm hắn, độc thân ở một cái trận doanh, tuyệt đối không bình thường, giết hắn cái này diễn sinh thế giới cân bằng sẽ bị phá hỏng, sau cái này diễn sinh thế giới sẽ sản xuất đại lượng thế giới chi nguyên. Ba người chúng ta sử dụng được miễn cuốn tiến vào cấp thấp thế giới, căn bản không có chủ tuyến nhiệm vụ, nếu như không làm chút gì liền thiệt thòi lớn hơn rồi, đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Trong phòng hai gã khác nữ nhân gật đầu. Cái kia nữ vương đại nhân, chúng ta lúc nào động thủ? Lục Y thiếu nữ lại đánh cái hà hơi, một độ ngủ không tỉnh dáng dấp. Gọi ta nữ vương là có thể, đừng thêm đại nhân, quá dế nhúi rồi. Kỵ sĩ Khải Ngự tỷ trận lên giận dữ nhìn Lục Y thiếu nữ. Ta biết rồi, nữ vương đại nhân. Một tiếng cười quyến rũ ở góc truyền đến. Hắc Bạch, ngươi cũng cùng phi trường hồ đồ. Lục Y thiếu nữ nghe được phi trường cái từ này sau, trực tiếp sù lông, từ trên giường ngồi dậy. Ta không phải phi trường. Ta lượng sữa siêu cấp lớn, nếu không là của ta lượng sữa, ngươi đã sớm ở người khổng lồ trong miệng nằm ngay đơ rồi. Nữ vương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Là, ngươi là một tầng lớn nhất lượng sữa vũ em, trước tiên không đùa giỡn, đêm nay chúng ta liền động thủ. Nói đến chuyện đứng đắn, hai người khác sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta đi tìm điểm cao nhất. Vẫn ẩn nút ở trong bóng tối nữ nhân đi ra, một thân màu tím quần áo bó phát họa ra đầy đặn vóc người, mái tóc dài màu tím đâm thành đuôi ngựa. Sau lưng là một cái chí ít dài 1 mét hạng nặng súng ngắm. Cái kia xin nhờ ngươi, Hắc Bạch. Liên như vậy, này không biết lai lịch ba nữ, bắt đầu chuẩn bị phục kích Tô Hiểu. Tô Hiểu đối này hoàn toàn không biết, hắn chính đang chuẩn bị tiêu diệt buổi đấu giá bên trong gạo ổ. Chương 20, cảnh giác. Tô Hiểu đi ra sàn đấu giá, hiện tại là ban ngày, gạo ổ bình thường sẽ ở buổi tối qua lại. Bi Ác Khuê tiên sinh, ngươi tốt. Có chút lười nhác âm thanh ở cách đó không xa truyền đến, Tô Hiểu nhìn tới. Hóa ra là Suzuki cái kia tiểu bạch mao. Đây là giấy chứng nhận. Suzuki đem giấy chứng nhận đưa cho Tô Hiểu, cười khúc khích nhìn hắn. Ở bắt được giấy chứng nhận một khắc, luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở. Đã vinh thăng thanh tra cấp 1, độ cống hiến 525-2000. Nhìn thấy thanh tra hạng nhất cần thiết điểm cống hiến sau, Tô Hiểu cao mày. Theo thanh tra cấp 3 đến thanh tra hạng nhất cần điểm cống hiến, cũng không có đặc biệt quy luật, có lúc tăng lên gần 10 lần, có lúc gần 5 lần. Bất quá này 2.000 điểm cống hiến, cần săn giết gạo khả năng muốn mấy trăm, thậm chí hơn 1.000. Bi Ác Của tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Suzu thì hiếu kỳ nhìn Tô Hiểu. Không. Tô Hiểu mới vừa muốn nói chuyện, có thể trong chớp mắt hắn xuất hiện một loại mũi nhọn ở lưng cảm giác. Phảng phất có người nào đó ở theo dõi hắn, cùng trước ở phòng rửa tay bị con kia tiểu hamster đốt, là đồng dạng cảm giác. Hai mắt của hắn đột nhiên sắc bén lên, không chút biến sắc nhìn quét bốn phía. Ca, ca, ca. Nhỏ bé gầm nhấm tiếng truyền đến, xen lẫn trong ở ô tô còi kêu bên trong, cùng người đi đường trò chuyện bên trong, Tô Hiểu ánh mắt khóa chặt ở một chỗ rác rưởi trên. Ở thùng rác che lên, đứng thẳng một cái nhà kho nhỏ, đang ở gầm nhấm món đồ gì. Nay quen thuộc một màn, để Tô Hiểu đồng tử một trận co rút nhanh. Con này hamster không đúng, rất không đúng. Ở Tô Hiểu ánh mắt tập trung ở đó chỉ hamster trên người sau, con kia hamster lập tức đình chỉ gầm nhấm, đem một khối nhỏ quả táo rất xa đưa về phía hắn. Tô Hiểu theo bản năng liền muốn rời ánh mắt, có thể đột nhiên cảm giác sự ra có yêu. Trước con này hamster làm ra động tác này sau, hắn liền theo phòng rửa tay rời đi, không còn đi hoài nghi đối phương, đây rốt cuộc là vì sao. Tô Hiểu ánh mắt lại lần nữa tập trung ở đó chỉ hamster trên người, con kia tiểu hamster nghiền ngẫm động tác đột nhiên đình chỉ, hai chảo ôm cái kia khối nhỏ quả táo rơi xuống thùng rác che lên, quay đầu liền chạy. Con vật nhỏ này, ở giám thị hắn. Tô Hiểu nhanh bước tới đường cái đối diện phóng đi. Không thèm quan tâm qua lại xe cộ. Tiểu hamster chạy rất nhanh, thẳng đến rìa đường hẻm nhỏ, có thể Tô Hiểu càng nhanh hơn, từ từ tiếp cận tiểu hamster. 500 mét ở ngoài một đống nhà dân bên trong, Nam Ly ở trên giường tóc lục thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra. Đùa gì thế, LV3 lừa gạt làm sao không nổi hiệu. Lục Y thiếu nữ trên mặt lười biếng biểu tình biến mất hầu như không còn, thần sắc có chút bối rối, con kia tiểu hamster là nàng cộng sinh bầu bạn, mang vào ba loại bị động năng lực, rất quý giá. Diệp Tử, làm sao rồi? Kỵ sĩ Khải Nữ Vương không rõ nhìn Lục Y Lìa thiếu nữ, cũng chính là Diệp Tử. Ca ca bị người đàn ông kia phát hiện, chính đang chạy trối chết, Nữ Vương tỷ nhanh đi cứu ca ca. Làm sao có khả năng? Nữ Vương có chút không dám tin tưởng, con kia tiểu hamster là các nàng quan trọng nhất tình báo khởi nguồn. Ta vậy thì đi. Nữ vương nhanh bước phóng ra ngoài, toàn thân áo giáp va chạm gian, phát ra từng trận vang lên giòn giã. Tô Hiểu nhanh bước truy kích tiểu hamster, lại quá 200 mét, liền có một chỗ đường nước ngầm, một khi bị tiểu hamster chạy vào trong đường nước nhỏ, hắn đuổi theo khả năng không lớn. Trảm Long Thiểm xuất hiện tại trong tay, Tô Hiểu đem Trảm Không Thiểm ở trong tay xoay chuyển hai vòng, điều chỉnh một chút cảm giác sau, dùng sức đem Trảm Long Thiểm tung ra. Đốt. Trảm Long Thiểm tinh chuẩn đâm thủng tiểu hamster thân thể, thân đao sâu sắc đi vào mặt đất, trôi đao lại vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được Trảm Long Thiểm lưỡi đao cỡ nào cứng rắn. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, rút ra Trảm Long Thiểm. Một cước đem con kia tiểu hamster đạp thành thịt nát, loại kia bị giám thị cảm biến mất theo. Hắn mặc dù có thể nhận ra được bị giám thị, là bởi vì hắn trí lực cao tới 12 điểm, trí lực thuộc tính ảnh hưởng năng lực nhận biết, không chỉ có như vậy, cũng là bởi vì hắn tu hành đạo thuật. Con này tiểu hamster cũng không dễ dàng bị phát hiện, Level 3 lừa gạt, đã đủ để lừa gạt người thị giác, bằng không Lục Y thiếu nữ sẽ không để cho tiểu hamster như thế quang minh chính đại xuất hiện. 500 mét ở ngoài nhà dân bên trong, nữ vương còn chưa đi ra cửa, liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cà ca. Lục Y thiếu nữ cực kỳ bi thương, nước mắt chớp mắt lướt xuống. Tí tách, tí tách. Máu mũi nhỏ xuống trên đất, Lục Y thiếu nữ phảng phất hư thoát bình thường, sủi lơ trên đất. Diệp tử ngươi làm sao rồi? Nữ vương nâng dậy Diệp tử, thần sắc căng thẳng, xem ra quan hệ của hai người không sai. Ca ca chết rồi, bị người một cước giẫm chết, ta ở cùng hưởng thị giác bên trong nhìn thấy, ô. Diệp tử bắt đầu mất tiếng khóc giống. Nữ vương sắc mặt khó xem ra, tiểu hamster ca ca tử vong, đối cho các nàng ba người đoàn đội là tổn thất không nhỏ. Ca ca có Level 3 lừa gạt, làm sao sẽ bị phát hiện, có lúc làm hữu phương ta, đều sẽ theo bản năng quên con vật nhỏ kia. Xem ra nữ vương cũng nghi hoặc ca ca vì sao lại bị Tô Hiểu phát hiện, đây là ba người đều không nghĩ tới sự. Diệp tử mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Trí lực tăng lên, năng lực nhận biết cũng sẽ tăng cao, tên khốn kia tuy rằng có 12 điểm trí lực, cảm giác cũng tuyệt đối không thể như thế nhạy cảm. Dựa theo tình huống bình thường, 12 điểm trí lực xác thực sẽ không có Tô Hiểu như thế nhạy cảm giác, có thể Tô Hiểu nhưng bởi vì luyện tập đao thuật nguyên nhân, cảm giác biến càng thêm nhạy cảm. Cốt khí rồi truyền cho Tô Hiểu minh tưởng pháp, cũng có tăng lên cảm giác công hiệu, minh tưởng đã thành Tô Hiểu quen thuộc. Quyết không thể như vậy quên đi. Ta muốn giết tên con kia, hiện tại. Diệp tử đứng lên, tràn đầy lửa giận đi ra ngoài. Ngươi nếu là nghĩ đi chịu chết, có thể chớ liên lụy ta cùng Hắc Bạch. Lạnh lạnh âm thanh truyền đến, Diệp tử thân thể run lên. Tuy rằng nữ vương bình thường rất dễ thân cận, có thể ở nữ vương trở nên nghiêm túc sau, Diệp tử khó tránh khỏi có chút e ngại, cái kia dù sao cũng là đội trưởng của nàng. Diệp tử vị trí nhóm mạo hiểm, tự dưng cãi lời đội trưởng, hậu quả rất nghiêm trọng. Lãnh tĩnh, đêm nay chúng ta liền động thủ, Hắc Bạch đã đi tìm điểm cao nhất, làm cho nàng cũng cẩn thận một ít, ca ca đều sẽ bị phát hiện, Hắc Bạch cũng trốn không thoát người đàn ông kia cảm giác. Nữ vương lấy ra một viên thai nghe, ở thai nghe trên nhẹ nhàng nhấn, liên lạc Hắc Bạch. Trong hẻm nhỏ, Tô Hiểu tay cầm Trảm Long Thiểm, trầm mặc đứng tại chỗ. Trước kẻ địch giám thị, suýt nữa bị hắn quên, cũng may hắn đúng lúc phát hiện. Đây là một bài học, ở gã ổ thế giới hắn có thể nói thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi có chút bất cẩn. Tô Hiểu hiện tại cảnh giác lên, ở trong diễn sinh thế giới tuyệt đối không thể buông lỏng, một khắc cũng không được. Đống kia đã trở thành thịt nát tiểu hamster, tuyệt không phải phổ thông động vật, mỗi khi con kia tiểu hamster hướng hắn lấy lòng, làm ra đem đồ ăn phân cho động tác của hắn sau. Địch ý của hắn liền lại đột nhiên tiêu tan, hơn nữa sẽ theo bản năng quên con kia tiểu hamster. Điều này làm cho hắn liên tưởng đến năng lực, luân hồi nhạc viên bên trong năng lực. Hắn ở thế giới hiện thực gặp được một lần, cuối cùng cũng là dựa vào nhạy cảm giác được miễn. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi dò luân hồi nhạc viên. Nhạc viên, phải chăng có điều tra kẻ địch tư liệu mới bảy về nhạc viên nhắc nhở xuất hiện? Một dò xét loại trang bị. Hai tông đồ loại triệu hoán vật. Ba điều tra loại năng lực, quyền hạn không đủ. Vô pháp kiểm tra trở xuống nội dung. Luân hồi nhạc viên đưa ra đáp án, để Tô Hiểu rất hài lòng, hắn ám hạ quyết định, chờ lần này diễn sinh thế giới kết thúc, lập tức nghĩ biện pháp thu được trở lên ba loại một trong. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, câu nói này rất có đạo lý. Tối thiểu phải thấu hiểu kẻ địch các hạng thuộc tính, theo các hạng thuộc tính cao thấp, đại thể có thể phán đoán ra thực lực mạnh yếu. Ngay ở Tô Hiểu chuẩn bị rời đi hẻm nhỏ lúc, luân hồi nhạc viên đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Đo lường đến liệp sát giả đẳng cấp là Level 2, thấp hơn vị trí diễn sinh thế giới một cấp, hiện mở ra lâm thời năng lực. Lâm thời năng lực, cơ sở dò xét, phí dụng, 800 nhạc viên tệ, là phủ mở ra. Nhắc nhở, lâm thời năng lực rời đi bản thế giới sau biến mất. Nhìn thấy, cơ sở dò xét, công năng sau, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, có thể đang nhìn đến cần thiết phí dụng sau, trong lòng thầm mắng một tiếng, thật mẹ nó đen. Tuy rằng luân hồi nhạc viên có thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ, nhưng hắn hiện tại xác thực cần gấp loại năng lực này. Tô Hiểu biết rõ, hắn dẫm chết con này tiểu hamster, nhất định cùng phe địch khế ước giả có quan hệ. Trong diễn sinh thế giới nguy hiểm, không chỉ có đến từ các loại nhiệm vụ hoặc nhân vật trong vở kịch, cái khác khế ước giả cũng đồng dạng không thể quên. A, chuột con chết rồi, con chuột chủ nhân xuất hiện cũng không xa. Tô Hiểu không khỏi có chút chờ mong, hắn còn không cùng cái khác khế ước giả giao thủ quá. Chương 21, gạo ổ sinh hoạt. Tô Hiểu thanh toán 800 nhạc viên tệ sau, trong cổ sở kỵ thêm ra một loại năng lực. Mới xuất hiện năng lực là một con mắt đồ án, cùng cái khác năng lực không giống, mới xuất hiện năng lực là màu xám cho nhạt, hẳn là lâm thời năng lực nguyên nhân. Cơ sở dò xét, lâm thời. Năng lực đẳng cấp, LV2. Sử dụng điều kiện, 10 điểm pháp lực trị. Năng lực hiệu quả, quan trắc bất kỳ sinh vật tư liệu, căn cứ bản thể thực lực cùng quan trắc mục tiêu thực lực chênh lệch, quyết định thu được tư liệu hoàn thành trình độ. Nhắc nhở, mỗi tăng lên một cấp, tăng cường 5% tư liệu hoàn trình độ. Nhắc nhở, này năng lực làm lệnh thời gian là 10 phút. Theo mặt chữ giới thiệu đến nhìn, cơ sở dò xét, này lâm thời năng lực coi như không tệ, chỉ là không rõ ràng dò xét tư liệu là ra sao. Bị ác của tiên sinh. Suzu Uyu đi vào trong hẻm nhỏ, không rõ nhìn Tô Hiểu. Nhìn thấy Suzu Uyu, Tô Hiểu chân mày cau lại, sử dụng, cơ sở dò xét. Đã tiêu hao 10 điểm pháp lực trị, cơ sở dò xét mở ra, thu được trở xuống tin tức. Họ tên, Suzu Uyu. Thanh tra cấp 3. Sinh mệnh giá trị, 100. Pháp lực trị, 50. Sức mạnh, 7. Nhanh nhẹn, 10. Thể lực, 6. Trí lực, 5. Mị lực, 4. May mắn, 1. Năng lực 1, bị tra tấn cuồng, bị động chịu đựng cảm giác đau sau sẽ độ cao hưng phấn, cũng lơ là phần lớn cảm giác đau. Năng lực 2, thi ngược cuồng, bị động ở thể hiện ra điên cuồng một mặt sau, sẽ đối với kẻ địch tạo thành kinh sợ hiệu quả, tăng cường 8% thương tổn. Suzu Uyu hết thể tin tức đều bày ra ở Tô Hiểu trước mặt, thực lực của đối phương so với hắn yếu, sở dĩ thu được tư liệu rất toàn diện. Cơ sở dò xét là tương đối khá năng lực, đáng tiếc đây chỉ là lâm thời năng lực, rời đi gạo ổ thế giới sau biến mất. Tô Hiểu đã quyết định, lần này trở lại luân hồi nhạc viên sau, nói cái gì cũng phải làm một cái dò xét thực lực trang bị hoặc năng lực. Bi ác của tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu? Suzu Uyu vây quanh Tô Hiểu quay một vòng, phảng phất một khắc cũng không muốn ngừng lại. Tô Hiểu đứng tại chỗ suy nghĩ, con này tiểu hamster xuất hiện, liền đại biểu phe địch khế ước giả bắt đầu có hành động. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác mình hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ tiến độ đã rất nhanh, lẽ nào gầu trận doanh khế ước giả càng nhanh hơn. Khả năng này không lớn, nếu như gầu trận doanh khế ước giả thật mạnh như vậy, luân hồi nhạc viên cân bằng cơ chế cũng sẽ không mở ra. Tô Hiểu lúc đầu sở dĩ không cảnh giác con kia hamster, chính là nguyên nhân này, hay hoặc là giám thị người của hắn. Căn bản không phải gầu trận doanh khế ước giả. Trong luân hồi nhạc viên đầy rẫy nguy hiểm, không thể đem tư duy cố hóa. Hiện tại giám thị hắn khế ước giả, chưa từng xuất hiện ý tứ, hơn nữa giám thị hắn đầu nguồn cũng bị tìm tới, đồng thời tiêu diệt. Coi như là như vậy, vẫn như cũng là hắn ở ngoài sáng địch ở trong tối, hắn phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Không thể ở trong bóng tối. Suzu Uyu, đi theo ta, về CCG phân bộ. Tô Hiểu quyết định tạm thời về CCG phân bộ. Suzu Uyu cùng mã đồ ạ kỳ giả không giống, này tiểu bạch mao có chút chiến lực. Nếu như phe địch khế ước giả xuất hiện, Suzu Uyu tối thiểu có thể tạo được kéo dài tác dụng, nếu như phe địch khế ước giả không mạnh, Suzu Uyu thậm chí có thể giết chết 1-2 tên khế ước giả. Chủ tuyến nhiệm vụ không thể ngừng, hắn sẽ không bởi vì có khế ước giả giám thị hắn, liền không chấp hành nhiệm vụ, cái kia lựa chọn ngu xuẩn nhất. Gặp nguy hiểm, liền muốn đi giải quyết nguy hiểm đầu nguồn, tuyệt không phải trốn tránh, đây là Tô Hiểu phong cách hành sự. CCG phân bộ trong đại sảnh, Tô Hiểu đứng trước mặt hai hàng thân mặc câu phục thanh tra. Sự tình đại khái liền là như vậy, đêm nay 9 giờ, vẫn còn đang này tập hợp. Tô Hiểu lưu lại câu nói này sau, hướng hậu cần bộ đi đến. Ở Tô Hiểu sau khi rời đi, trong đại sảnh thanh tra gỡ hồi nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Kế hoạch cụ thể những thanh tra này cũng không hiểu, Tô Hiểu chỉ là nói cho bọn họ biết cần phong tỏa con đường. Ai cũng không rõ ràng CCG phân bộ bên trong phải chăng có gỡ hồi nhãn tuyến, vẫn là cẩn thận mới là tốt. An bài xong kế hoạch tối nay sau, Tô Hiểu trở lại CCG thượng tầng trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn có loại cảm giác, ngày hôm nay quét sạch buổi đấu giá kế hoạch, có lẽ vậy có biến cố phát sinh. Bây giờ cách chấp hành kế hoạch còn có mấy tiếng, hắn muốn dành thời gian nghỉ ngơi. Đêm đó 9 giờ, CCG phân bộ đèn đuốc sáng choang, rất nhiều CCG xe cộ, tụ tập ở phân bộ cửa, võ trang đầy đủ cờ cờ gờ thành viên đã chờ đợi ở đây. Tô Hiểu ở phân bộ bên trong đi ra, mạ đồ ạ kỳ dạ tiến lên đón đến. Bi ác cấp 1, nhân viên tập hợp xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Mạ đồ ạ kỳ dạ có chút căng thẳng, nàng là lần thứ nhất tham gia loại này quy mô gầu trục xuất hành động. Xuất phát. Tô Hiểu lên xe, đóng cửa xe âm thanh liên tiếp, nương theo nặng nề tiếng động cơ, Tô Hiểu dẫn dắt sắp tới 100 người tiểu đội điều động. Bằng Tô Hiểu thân phận của thanh tra cấp 1, không thể triệu tập đến nhiều người như vậy tay, đây là Sino Hạ Dạ dù kỳ nọ gì đặc phê. Cho tới Sino Hạ Dạ vì sao lại đặc phê, chỉ là bởi vì hắn cường mà thôi. Hơn nữa quét sạch 14 khu gạo ổ, đối với Sino Hạ Dạ dù kỳ nọ gì có không nhỏ mê hoặc. Đoàn xe sau 20 phút đến sàn đấu giá phụ cận, cờ cờ gờ thành viên nhanh chóng xuống xe, trước đem xe cộ ẩn giấu đi, từ từ đem sàn đấu giá vây quanh. Những người này đều có trục xuất gạo ổ kinh nghiệm. Ở trong bóng đêm đen nhánh lặng yên không một tiếng động. Bị ác của tiên sinh. Tô Hiểu trên lỗ thai thai nghe bờ lù tốt chuyển đến số dư dù hụt dịu âm thanh. Như thế nào? Đã đến vị trí, tạm thời không có sự dị thường, chúng ta muốn giết đi vào sao? Số dư dù hụt dịu tiếng cười quái dị ở trong thai nghe chuyển đến. Thành thật chờ ở tại chỗ. Tô Hiểu thay đổi kênh, liên hệ mạ đồ ạ kỳ dạ. Ạ kỳ dạ, báo cáo tình huống. Không khác thường, chúng ta bí mật rất tốt. Tô Hiểu tiếp tục liên lạc những người khác, sàn đấu giá ba cái lối ra, toàn bộ bị hắn phái người giám thị. Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có hơn 1 giờ, vẫn chưa tới hành động thời gian. Bi ác cấp 1, ngài muốn mặt nạ. Một tên thân mặc màu đen trang phục chiến đấu cờ cờ gờ thành viên, đưa tới một bộ mặt nạ. Cờ cờ gờ ở đại quy mô điều động lúc, đều là tấm này trang phục, nặng nghề trang phục chiến đấu có thể giảm thiểu nhân viên tử thương. Tiếp nhận mặt nạ, Tô Hiểu đeo lên sau hướng sàn đấu giá đi đến. Sàn đấu giá cửa chính trói chặt, chỉ có cửa sau mở ra. Gạo ồ không thể quang minh chính đại cử hành buổi đấu giá, huống chi đây là 14 khu. Đi tới sàn đấu giá cửa sau phụ cận, Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ phun sương, ở trên y phục phun một ít. Đây là một loại ẩn giấu mùi phun sương, để gạo ồ vô pháp nhìn thấu hắn nhân loại thân phận. Phần lớn gạo ồ đều là mùi chó, nếu như Tô Hiểu trực tiếp tiến vào sàn đấu giá, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn quét sạch sàn đấu giá kế hoạch rất đơn giản. Hắn trước tiên một mình tiến vào sàn đấu giá, chờ buổi đấu giá ban đầu, trực tiếp phong tỏa ba đạo lối ra, sau chính là giết chóc thịnh yến. Ám hiệu. Tô Hiểu vừa muốn đi vào sàn đấu giá cửa sau, một tên cao lớn vạm vỡ gỗ đem hắn ngăn cản. Máu người T3. SCT. Ở Tô Hiểu nói ra này quái lạ ám hiệu sau, gà hồ đại hán cho đi. Không cho gây sự, bằng không làm thịt ngươi. Gà hồ đại hán uy hiếp Tô Hiểu không để ý, hắn ngày hôm nay chính là đến giết gà hồ. Đi vào gạo ổ buổi đấu giá, nơi này và ban ngày cảnh tượng không giống, buổi tối sàn đấu giá dáng dấp đại biến. Ở buổi đấu giá bắt đầu trước, trong phòng đấu giá phát hình kình bạo âm nhạc, ở chân nhà góc nơi, thậm chí lâm thời trang một cái di đèn đỏ. Tối tăm hoàn cảnh, chói mắt đèn màu, cùng với âm nhạc điếc thai nhức óc. Những này gạo thực sự là cả gan làm loạn, lẽ nào không sợ bị phát hiện. Dĩ nhiên ở buổi đấu giá bắt đầu trước hì lên. Bảy màu ánh đèn lòng lánh dưới, cùng với cái kia kình bạo tiếng nhạc. Một ít nữ tính gấu bởi vì quá độ hưng phấn, thậm chí cởi xe áo, ở trần vặn vẹo thân thể. Điên cuồng, cuồng loạn, chính là những này gấu cho Tô Hiểu cảm giác. Những này gấu đều quá có ngày hôm nay không ngày mai tháng ngày, sở dĩ đều thỏa thích cuồng hoan. Chương 22, lẫn vào bầy cửu sói. Ở âm ý trong tiếng nhạc, 11 giờ mang đến. Đùng. Sàn đấu giá đèn lớn sáng lên, âm nhạc đình chỉ. Trong sân tâm gấu đình chỉ múa thân thể, có chút gấu bất mãn lầm bầm vài tiếng. Bất quá không có gã ổ dám gây sự. Các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi đấu giá sắp bắt đầu, xin mọi người ngồi xuống. Quái lạ làn điệu âm thanh truyền đến, đó là một tên mang theo thằng hề mặt nạ gã ổ người chủ trì. Thằng hề tiên sinh, đêm nay có cái gì kinh hỉ sao, lần trước buổi đấu giá, nhưng là để ta rất bất mãn đây. Một tên quý phụ trang phục gã ổ mở miệng. Ở đây hết thể gã ổ đều mang theo mặt nạ, gã ổ không thể bị loài người thấy rõ dung mạo, gã ổ gian cũng giống như thế. Nếu như hai tên gã ổ kết thủ, một tên trong đó gã ổ biết thân phận của đối phương, hướng cờ cờ gờ báo cáo, bị báo cáo gã ổ sẽ lành ít dữ nhiều. Đại đa số gã ổ cũng giống như trong đường nước ngầm con chuột vậy, trốn nút trong bóng tối. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như có vị tên là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen Hoa thức tìm đường chết thiếu nữ, vừa là ạ áo gì gì chỉ thủ lĩnh, cũng là một vị tiểu thuyết tác gia, bại lộ ở công chúng trước mặt. Lời vô ích không nói nhiều, đêm nay món đồ đấu giá tuyệt đối để mọi người hài lòng, như vậy. Trên đài người chủ trì vừa muốn tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu, Tô Hiểu đã nhấn thai nghe bờ Bluetooth. Hành động. Tô Hiểu vừa dứt lời, bên cạnh hắn vài tên gạo ổ, liền cảnh giác nhìn về phía hắn, cũng lùi về sau vài bước. Cái tên nhà ngươi, vừa nãy nói cái gì? Hắn mới vừa nói hành động, cái tên này không đúng, giết hắn. Sẽ không là thanh tra gạo ô đi, ta đi trước rồi. Chỉ vì Tô Hiểu một tiếng hành động, sàn đấu giá một mảng nhỏ khu vực liền sôi trào lên. Cũng khó trách những này gạo ô như vậy, quanh năm suốt tháng bị cờ lùng bắt, dẫn đến những này gạo ô đều có chút thần kinh suy nhược. Căng thẳng tâm tình ở trong phòng đấu giá lan tràn ra, trên đài gạo ô người chủ trì cũng phát hiện sự tình không đúng. Đúng. Sàn đấu giá hết thảy ánh đèn đột nhiên tắt, giữa trường hoàn toàn đen kịt. Rít gào thét, bàn ghế tiếng ngã xuống đất lần lượt truyền đến. Tô Hiểu trước mắt đồng dạng hoàn toàn đen kịt, nhưng hắn không có một chút nào hỗn loạn, sắc mặt bình tĩnh. Trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái giống đơn ống nhỏ vậy vật phẩm, không chút hoang mang đội ở trên đầu sau, hắn thị giác khôi phục. Tuy rằng chỉ có mắt phải thị giác, hơn nữa trong tầm mắt một mảnh màu xanh, có thể cũng coi như là khôi phục thị giác. Tô Hiểu chuẩn bị nhìn ban đêm dụng cụ, đồng thời sớm ra lệnh, chỉ cần hành động bắt đầu, liền chặt đứt sàn đấu giá điện lực. Trảm Long Thiểm xuất hiện tại trong tay, Tô Hiểu chậm rãi đi tới một tên gã ổ trước mặt, đem đao gác ở cổ đối phương trước. Tên kia gã ổ không hề cảnh giác, chỉ là hai tay duỗi ở trước mặt. Thân thể thoáng ngố lượn, ở trong không khí mù quáng tìm tòi. Tô Hiểu ở kiểm tra gã ổ đỏ mắt có hay không nhìn ban đêm công năng. Rất rõ ràng, gã ổ không có loại năng lực này. Kéo động Trảm Long Thiểm, lưới đao xẹt qua da thịt, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, máu tươi dâng trào ra. Tên kia gã ổ hai mắt đột nhiên trừng lớn, tiết hầu bên trong phát ra uống uống âm thanh, mấy giây sau ngã xuống đất. Ở rơi vào đen kịt một màu trong phòng đấu giá, mang nhìn ban đêm dụng cụ Tô Hiểu, lại như là lẫn vào dê vòng bên trong gà dịu. Đi ở gà ổ gian, Trảm Long Thiểm xẹt qua đạo đạo ánh đao. Xì xì, xì xì. Lợi khí chạm thấu huyết nhục âm thanh liên tiếp truyền đến, từng người gà ổ ngã xuống, máu tươi xâm nhuộm Tô Hiểu đi qua đường. Trong phòng đấu giá náo động, che lấp Tô Hiểu hành động. Ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, liền có hơn 20 tên gà ổ chết ở Tô Hiểu dưới đao. Sàn đấu giá là nửa đóng kín kiến trúc, nồng nặc mùi máu tanh truyền ra, cái khác gà ổ phát hiện không đúng. Xảy ra chuyện gì, mùi của máu? Đây là cờ cạm bẫy, chạy mau. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trong phòng đấu giá đã loạn thành một nồi cháo, hơn 100 tên gà ổ lung tung chạy băng băng. Một ít tính khí cực đoan gà ổ, trực tiếp thả ra cả gùn lung tung vung vẩy, có can đảm tới gần bọn họ gà ổ, đều bị nổ sát. Lần này gà ổ tử thương tốc độ càng nhanh hơn, Tô Hiểu biết thời gian đã không nhiều, gà ổ nhóm không thể nào để cho hắn đổ tể. Tô Hiểu mặt không hề cảm xúc ngang qua ở trong đám người, từng người gà ổ ngã xuống. Máu tươi nhiễm ở trên gương mặt của hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm. Giết chết gà ổ sẽ có áp lực trong lòng sao? Có lẽ những người khác sẽ có. Có thể ở trong luân hồi nhạc viên, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ở giết cùng bị giết ở giữa, Tô Hiểu lựa chọn phất lên trong tay lưới dao sắc. Máu tươi tàn chi tung tóe, Tô Hiểu giết con mắt đều bắt đầu lấp loe ánh sáng đỏ. Ầm. Một cái bình thủy tinh bị nã nát, ánh lửa hô một tiếng giấy lên rất cao. Trên đài gỗ người chủ trì, không biết ở đâu tìm tòi đến một bình rượu mạnh, ở đem bình kia rượu mạnh làm thành thô sơ phở lạ giờ sau, ném xuống đất. Cái này có thể là ban ngày bán đấu giá còn lại rượu, gà ổ không thể bán đấu giá rượu. Ánh lửa đem toàn bộ sàn đấu giá rọi sáng, xua tan trong phòng hắc ám. Tí tách, tí tách. Máu tươi ở Trảm Long Thiểm mũi lao nhỏ xuống, hết thể gà ổ ánh mắt, đều hội tụ đến Tô Hiểu trên người. Ở Tô Hiểu bên người, ngang dọc tứ tung nằm chí ít hơn 30 tên gà ổ, tất cả đều bị cắt ra yết hầu chết thảm. Máu tươi đã đem hắn phủ cận mặt đất xâm nhuộm, hình thành một tầng mỏng manh vũng máu. Ùng ục. Một tên cấp B gã ổ nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ở hết thể gã ổ lưu ý đến Tô Hiểu sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải vây công hắn, mà là trốn. Nhưng những này gã ổ rất nhanh sẽ phát hiện, sàn đấu giá hết thể lối ra đều bị đóng kín. Đây là Tô Hiểu ra lệnh, bên ngoài những người kia chỉ là vì để người vắng nhất, liền là hắn hiện tại là quét sạch đội trưởng, có thể những kia cờ thành viên giết chết gã ổ. Hắn chỉ có thể phân đến rất ít điểm cống hiến. Sở dĩ, Tô Hiểu nghĩ phải nhanh chóng tăng lên tới thanh tra hạng nhất, chỉ có thể tự mình giết địch. Hết thể lối ra bị đóng kín, xuyên thấu qua khe hở, những kia gã ổ nhìn đi ra bên ngoài có nhóm lớn thanh tra, điều này làm cho ở đây gã ổ từ từ điên cuồng lên. Làm sao bây giờ, xong, ngày hôm nay chết chắc rồi. Chạy mau, cái kia lấy đao ra hỏa giết tới đến rồi. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn, Tô Hiểu một đao đâm thủng một tên gã ổ yết hầu, tích phân đến tay. Gà ổ nằm ngay đơ trên đất. Không phải hết thể gà ổ đều ở trốn, ở đây có hai tên cấp S gà ổ, một tên là đài đeo lên thằng hề mặt nạ người chủ trì, một người khác đang đứng ở Tô Hiểu trước mặt. Một tấm đầu heo mặt nạ, mập mạp hình thể, Tô Hiểu trước mặt cấp S gà ổ, là một tên chí ít 300 cân tên béo, cả người tròn vo, lại như một cái bóng cao su. Cái tên nhà ngươi, là nhân loại. Mập mạp gỗ cả gùn là cụ theo trên bả vai vị trí, toàn bộ cả gùn sau khi xuất hiện, mập mạp gấu lại như mặc nửa người trên áo giáp. Cái tên này vừa nhìn chính là chịu đánh hình, tốc độ không nhanh, bất quá da dày thịt béo. Tô Hiểu cầm đao xông lên trước, mập mạp gấu nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía hắn. Hai người nhanh chóng tiếp cận, Tô Hiểu bước tiến nhanh nhẹn, mập mạp lại như một chiếc xe tăng hạng nặng vậy, chạy gian mặt đất đều bắt đầu thoáng chấn động. Chết đi. Mập mạp gấu vùi đầu hướng Tô Hiểu đánh tới, Tô Hiểu bước chân đột nhiên đình chỉ, sự chú ý độ cao tập trung. Bước chân một sai, Tô Hiểu ung dung né tránh mập mạp gấu va chạm, trường đao trong tay chém về phía mập mạp hạ bàn. Xì xì. Một cái phì chân rơi xuống trên đất, Tô Hiểu không dùng sức thế nào, hoàn toàn là mượn mập mạp gấu vọt tới trước lực. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt truyền đến, mập mạp gấu phù phù một tiếng nhào vào. Tô Hiểu mấy cái đi nhanh xông lên trước, một cước đạp ở mập mạp gấu trên lưng, chạm long thiểm mũi đao chống đỡ ở mập mạp sau nao nơi. Không, không, đừng, cầu. Trên ót lạnh leo sắc bén xúc cảm, để mập mạp gỗ nói đều nói không lưu loát. Xì xì. Trường đao xuyên não mà vào, Tô Hiểu không chút do dự nào. Hắn đạp mập mạp gào ổ chân, rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương ở co giật. Một viên màu xanh nhạt hồng đáo ở mập mạp gỗ trên thi thể bay lên, nhìn thấy cái này hồng đáo, Tô Hiểu chân mày cau lại. Thực sự là may mắn, giết chết một tên cấp S gào ổ, lại thu được màu xanh hồng đáo. Thu hồi hồng đáo, Tô Hiểu ánh mắt tìm đến phía trên sân người thứ 2 S gạo ổ, tên kia mang thẳng hề mặt nạ người chủ trì. Chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt, mang thẳng hề mặt nạ gạo liền vội vàng nói. Chờ đã, ta là sủ kỳ gia mạ gia tộc người, ngươi không thể giết ta. Mất cảm giác, vì sao luôn luôn bị muỗi đốt gan bàn chân, nói tốt tướng dán cái gì quá gấp đây. Chương 23, một mất một còn. Mang theo thẳng hề mặt nạ gạo chậm rãi lui về phía sau, trong mắt tràn ngập uy hiếp ý vị. Tựa hồ đối với sủ kỳ giả mạ gia tộc thân phận rất tin tưởng. Tô Hiểu hiểu rõ một ít sủ kỳ giả mạ gia tộc. Dù kỳ giả mạ gia tộc ở chính giới cùng giới kinh doanh, đều rất có thế lực, giao thiệp rộng hiện ra, tài nguyên phong phú. Nếu như là người bình thường có lẽ sẽ kiêng kỵ sủ kỳ giả mạ gia tộc, có thể Tô Hiểu thật sẽ để ý tới cái gì sủ kỳ giả mạ gia tộc. Không cần nói trước mặt tên này gạo ồ, coi như là sủ kỳ giả mạ gia tộc tiểu thiếu gia sủ kỳ giả mạ sủ, hắn đều giết không tha. Chúng chi, gạo ồ thế giới kinh khủng nhất thế lực, chính là Tô Hiểu vị trí cờ cờ gờ, bất quá phần lớn người không biết được. Dù kỳ dạ mạ nhà, thật là khiến người ta sợ hãi. Tô Hiểu ngữ khí ngạng lớn, cầm trong tay trường đao từ từ tới gần tên kia gạo ồ. Thằng hề gạo ồ cảnh giác lên. Ta cho ngươi 1 tỷ đồng yên, thả ta rời đi. Không hổ là sủ kỳ dạ mạ gia tộc người, nhiều tiền lắm của, vừa ra khỏi miệng chính là 1 tỷ đồng yên. Tô Hiểu vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Thằng hề gạo cũng không ngu ngốc, lập tức ý thức được Tô Hiểu không lớn dự định buông tha hắn. Nếu như ta ngày hôm nay bất tử, nhất định phát động gia tộc thế lực truy sát người đến sống không bằng chết. Thằng hề gạo cạ gùn xuất hiện, là bị cạ củ. Đó là 2 cái màu đỏ rực cạ gùn có bắp đùi độ lớn, cũng không dài. Bị cạ củ gạo khắp mọi mặt tố chất so sánh cân đối, bất quá khuyết thiếu lực bộc phát, chi dưới sức mạnh so sánh xuất sắc. Thằng hề gạo song quyền nắm chặt, nằm ngang ở trước mặt, làm ra một bộ vật lộn tư thế. Am hiểu sử dụng bị cả củ gạo ổ, phần lớn đều là thể thuật cao thủ, có thể trước mặt thằng hề gạo ổ hiển nhiên không nằm trong số này, một nhìn đối phương chính là nuông chiều từ bé đại thiếu gia, không thế nào am hiểu chiến đấu. Theo cái kia không ngừng nhìn quét bốn phía ánh mắt liền có thể nhìn ra, đối phương ở lúc chiến đấu, liền tập trung sự chú ý đều không làm được. Trong vòng 1 phút giải quyết chiến đấu, bởi vì có càng thủ đoạn ác độc kẻ địch chờ hắn giải quyết. Bên trong phòng đấu giá những kia chạy trốn gạo ổ, phần lớn đều dừng bước lại, đầy mắt sát ý nhìn hắn. Tô Hiểu dùng chạm long thiểm gõ nhẹ mặt đất, phân tán thằng hề gạo ổ chú ý, sau không có dấu hiệu nào nhằm phía thằng hề gạo ổ. Thằng hề gạo ổ thân thể rõ ràng cứng đờ, lại có chút tay chân luống cuống. Sáng như tuyết ánh đao xuất hiện tại thằng hề gạo ổ trước mặt, thằng hề kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng dùng cạ gùn ngăn cản. Có thể Tô Hiểu chỉ là hư lắc một đao, nhàn rỗi tay trái nắm tay, một quyền đánh vào thằng hề gạo ổ trên bụng. Cứng rắn nắm đấm rơi vào bụng dưới bên trong, thằng hề gạo ổ thân thể cung khúc, phát ra một tiếng kêu quái dị. Ô, tiếng khóc truyền đến, Tô Hiểu có chút một bức, tên này gấu lại bị hắn đánh khóc. Cũng thật là cái đại thiếu gia, đối phương là làm sao trưởng thành lên thành cấp S gạo ổ. Kẻ địch khóc giống, không được Tô Hiểu một chút thương hại, hắn lại là một cước cất ở thằng hề gạo ổ trên bắp chân. Rắc, xương cốt gãy vỡ, trắng bệnh xương gãy theo trong bắp thịt đâm thủng. A, một tiếng dường như nữ nhân rít gào truyền đến, thằng hề gấu bị hắn hai kích dọa cho sợ rồi mật, lại xoay người khập khiễng bắt đầu trốn. Trước tiên không nói sàn đấu giá đã bị đóng kín, ở trong chiến đấu chạy trốn, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Xì xì. Tô Hiểu một đao xuyên qua thằng Hề Gậu hậu tâm, thằng Hề Gậu chạy trốn động tác im bặt đi. Mặt nạ lướt xuống, lộ ra một tấm anh tuấn bên trong mang theo một ít tà khí khuôn mặt. Ta không muốn chết, ta còn có nhiều tiền như vậy. Phu phu một tiếng, thằng Hề Gậu nhào vào ngã xuống đất, trừ bỏ điểm cống hiến ở ngoài, cũng không rơi xuống hòm đáo. Loại phế vật này, không rơi xuống hòm đáo cũng bình thường, Tô Hiểu hoài nghi đối phương đều đánh không lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú cấp B gạo ổ. Tô Hiểu rút ra Trảm Long Thiểm, quăng bay đi phía trên vết máu, cũng lấy xuống nhìn ban đêm dụng cụ. Trong phòng đấu giá đã là ánh lửa một mảnh, có gạo ổ đem chất gỗ cái ghế đốt, hình thành một đống lửa trại. Tô Hiểu xoay người, nhìn về phía những kia tụ tập cùng nhau gạo ổ. Như vậy, để chúng ta thật tốt vui đùa một chút đi. Tô Hiểu khỏe miệng lộ ra ý cười. Con người đen nhánh ở dưới ánh lửa lóe qua một vệt ánh sáng đỏ. Trên sân gần như có hơn 100 tên gạo ổ, trong đó phần lớn là cấp B, có hơn 20 tên cấp A, nếu như cùng nhau tiến lên, hắn cũng có chết trận nguy hiểm. Giết hắn, ngày hôm nay liền là không thể trốn, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Đúng, chuyện ngày hôm nay, chính là tên khốn này âm mưu. Hơn 100 tên gạo ổ đều thể hiện ra đỏ mắt, cả gùn xuất hiện. U cả củ, cu cả củ, dìn cả củ, bị cả củ, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Kẻ địch rất nhiều, Tô Hiểu cũng có thể dùng những phương thức khác tiêu diệt bọn họ, nhưng như vậy làm tốn thời gian mất công sức, hơn nữa thu được không được bao nhiêu điểm cống hiến. Bên ngoài cờ cờ gờ thanh tra bất cứ lúc nào có thể xông tới trợ giúp hắn, cơ hội tốt như vậy cũng không thông thường. Hắn nghĩ thử một chút, hắn hiện tại cực hạn. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh cái thoải mái, nếu như các ngươi có thể giết chết ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hơn 100 tên gạo hiển lộ ra cả gùn, tình cảnh này rất chấn động. Trên. Giết hắn. Không biết cái nào tên gấu đi đầu hô một tiếng, hết thể gấu ùa lên. Tô Hiểu hít sâu một cái, đón lấy hơn 100 tên gạo ổ. Bong. Một đao đem xông lên đằng trước nhất gấu chặn ngang chặt đứt, Tô Hiểu xông tới gần đoàn người. Thanh cương ảnh, mở ra, đao thuật sử dụng đến trình độ lớn nhất, Tô Hiểu bắt đầu toàn lực chiến đấu. Năng lượng màu xanh lam nhạt bọc Trảm Long Thiểm, hồ quang nhảy lên, để cái này màu trắng đỉnh cấp vũ khí càng thêm sắc bén. Xì xì, xì xì, xì xì. Ba đao chém qua, ba cái đầu bay lên. Tô Hiểu cái kia lập lòe ánh sáng đỏ con mắt nhìn thẳng một tên gạo ổ sau, tên kia gấu lại bị sợ hãi đến sững sờ. Một đao đoạn hầu, Tô Hiểu liền phải tìm dưới một tên người bị hại. Phía sau lưng bỗng nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng, Tô Hiểu về phía trước lảo đảo vài bước. Vô pháp xác nhận cái nào tên gạo ổ tổn thương hắn, bất quá hắn đã nhận biết được lần này công kích, nhưng đồng thời công kích hắn gạo ổ quá nhiều, hắn vô pháp hoàn toàn né tránh. Máu tươi ở Tô Hiểu phía sau lưng ngâm ra. Hắn đơn giản kéo xuống cái kia đã rách nát áo. Vừa nãy một đòn kia, để hắn tổn thất 6% sinh mệnh giá trị, thương thế không nghiêm trọng. Tô Hiểu bị gạo hoàn toàn vây quanh, nhưng hắn lại có thể né tránh gạo phần lớn công kích, chỉ có ở không thể tránh khỏi bên dưới, mới mạnh mẽ chống đỡ gạo công kích. Hắn nhanh nhẹn đủ có 13 điểm, nhanh nhẹn không chỉ có tăng cao tốc độ, cũng sẽ tăng lên thần kinh phản xạ. So sánh với hắn nhận thương, gạo tử thương càng to lớn hơn, chỉ cần bị trường đao trong tay của hắn chém tới. Không chết cũng tàn phế. Ở sợ hãi tử vong dưới, hết thể gạo đều cuồng loạn lên. Đây là nhân loại huyết dịch mùi vị, hắn là nhân loại, thể lực của hắn sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Hắn lại bị thương, mọi người không muốn từ bỏ. Ở lúc chiến đấu, gạo nhóm lại hình thành lâm thời minh hữu quan hệ. Miễn cưỡng tránh thoát một cái kéo tới cả gùn, Tô Hiểu thuận thế bóp lấy một tên gạo cái cổ, rát một tiếng, 13 điểm sức mạnh, trực tiếp đem tên kia gạo cái cổ cắt đứt. Tô Hiểu tay trái giơ tên kia gạo thi thể. Cho rằng lâm thời tấm khiên, tiếp tục cùng gạo nhóm chém giết. Sau 3 phút, trên sân còn lại hơn 70 tên gạo ổ, Tô Hiểu còn lại 72% sinh mệnh giá trị. Sau 5 phút, trên sân còn lại hơn 40 tên gạo ổ, Tô Hiểu còn lại 46% sinh mệnh giá trị. Sau 10 phút, trên sân còn lại hơn 10 tên gạo ổ, Tô Hiểu còn lại 28% sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu nặng nề thở hổn hển, máu tươi theo khỏe miệng nhỏ xuống, hơn 100 người vây công. Cùng đơn độc đối chiến một tên cấp SSSGO không giống, này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bị hơn 100 người vây công, phía sau sẽ xuất hiện thị giác góc chết, chỉ có thể bằng trực giác và thanh âm tránh né công kích. Nếu như hơn 100 tên GO chính diện tiến công, Tô Hiểu tuyệt không sẽ chật vật như vậy, vừa nay có mấy lần hắn đều suýt nữa chết trận. Chiến đấu liền là như vậy, tí ti khác biệt, chính là khác nhau một trời một vực. Loại này quân chiến, Tô Hiểu là lần thứ nhất trải qua, kinh nghiệm có chút không đủ, ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành. Là một cái rất có cảm giác thành công sự. Còn lại hơn 10 tên gạo ổ, đầy mắt kinh sợ nhìn Tô Hiểu. Không, không nên tới, chúng ta đầu hàng. Những này gâu bị Tô Hiểu giết vỡ mật, lại muốn đầu hàng. Chiến đấu đã tiến hành đến trình độ như thế này, căn bản không có đầu hàng khả năng, ngươi không chết, chính là ta vong. Tô Hiểu để đao xông lên trước, một trận kêu khóc cùng huyết nhục bị chém ra âm thanh sau, bên trong phòng đấu giá rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Câu đề cử, thu gom. Chương 24, nổ tung. Sàn đấu giá ở ngoài, rất nhiều cầm trong tay súng trường thanh tra gỗ nôn nóng chờ đợi. Bọn họ chưa từng nhận được quá như vậy kỳ quái mệnh lệnh, ở trục xuất gỗ trong nhiệm vụ, bọn họ lại chỉ cần ở lối ra chấn giữ. Bên trong phòng đấu giá thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, để những thanh tra này có chút nôn nóng. Mà đồ ạ kỳ dạ cũng đồng dạng nôn nóng, ở nơi cửa sau đi dạo. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì, bị ạc cấp một thực sự là quá sang bậy, liền là mạnh hơn, cũng không thể một mình nên chiến nhiều như vậy gạo ổ. Đã qua đi tới 20 phút, bên trong phòng đấu giá theo nguyên bản kêu thảm thiết không ngừng, biến dị thường yên tĩnh, điều này làm cho mạ đồ ạ kỳ dạ có chút hoảng hốt. Ngay ở mạ đồ ạ kỳ dạ lo lắng chờ lúc, Tô Hiểu có chút mệt mỏi âm thanh ở hai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền đến. Vào đi, bắt đầu quét dọn sàn đấu giá, thuận tiện chuẩn bị cứu hỏa. Cứu hỏa. Mạ đồ ạ kỳ dạ hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là dẫn người mở ra sàn đấu giá cửa sau. Cửa sau mở ra, mạ đồ ạ kỳ dạ dẫn dắt nhóm lớn thanh tra vào. Mới vừa tiến nhập sàn đấu giá, mạ đồ ạ kỳ dạ đã nghe đến dày đặc mùi máu tanh, tú lệ cao mày. Mạ đồ ạ kỳ dạ bước chân càng nhanh hơn, xông tới gần sàn đấu giá đại sảnh. Bị ác khứa, cấp 1. Đập vào mi mắt tình cảnh, để mạ đồ ạ kỳ dạ kinh ngạc đến ngây người. Đại lượng gà ổ thi thể ngang dọc tứ tung chồng chất cùng nhau, ở gà ổ đống xác, ngồi một vị ngậm thuốc lá nam nhân. Nay tan khốc cảnh tượng, để mạ đồ ạ kỳ dạ theo bản năng lui về phía sau một bước. Mạ đồ ạ kỳ dạ gặp qua rất nhiều bộ thi thể, có thể tình cảnh trước mắt, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, tấm này tình cảnh, có lẽ chỉ sẽ xuất hiện ở cổ đại vũ khí lạnh trên chiến trường. Ở mạ đồ ạ kỳ dạ muốn tiếp cận Tô Hiểu lúc, đồng nhiên cảm giác dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã chồng vó. Nhìn chăm chú nhìn lại, trên mặt đất đã xâm nhuộm một tầng màu tươi. Lo lắng làm cái gì, bắt đầu thanh lý thi thể. Tô Hiểu bắn bay trong tay tàn thuốc, đem đã lau chùi sạch sẽ chạm long thiểm thu hồi. Đúng. Mạ đồ ạ kỳ dạ theo bản năng thẳng tắp thân thể. Những thanh tra kia đồng dạng bị tình cảnh trước mắt chấn động, bất quá tâm lý của những người này tố chất vô cùng tốt. Lấy ra rất nhiều bọc thi túi, bắt đầu thanh lý thi thể. Tô Hiểu hoạt động có chút đau nhức thân thể, hắn đã kiểm tra đến chính mình cực hạn. Nếu như gà ổ số lượng vượt qua 100 trở lên, hắn ứng phó lên liền có chút ăn, nếu như vượt qua 200, hắn chắc chắn phải chết. Trước bên trong phòng đấu giá ánh đèn tắt, hắn lợi dụng nhìn ban đêm dụng cụ chiếm trước tiên cơ. Cho những này gấu một hạ mã uy. Hơn nữa cái kia hai tên cấp S gấu không thể đoàn kết lên. Nếu như cái kia hai tên cấp S gấu dẫn dắt rất nhiều gấu cùng Tô Hiểu chiến đấu, chuyện ngày hôm nay tuyệt không phải hiện tại kết quả. Tình huống tối nay nhìn như mạo hiểm, bất quá Tô Hiểu không phải không hề kế hoạch đơn độc hành động. Tình huống lúc đó là, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đại lượng thanh tra gấu sẽ xuống tới. Hắn có lòng tin ở nhóm lớn gấu vây công dưới kiên trì rất lâu. Tô Hiểu hiểu rõ chính mình cường hạng. Hắn cường hạng là lực công kích tăng cao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như một mình đấu lời nói, hắn có thể phát huy ra rất mạnh chiến lược. Nhưng nếu như là quần chiến, hắn bởi vì thể lực thuộc tính không cao, dẫn đến máu điều không đủ dày, quần chiến năng lực hơi yếu. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ người, hiện tại Tô Hiểu đã là ba loại thuộc tính cân đối phát triển, nếu như lại phát triển thể lực thuộc tính, hắn trở nên mạnh mẽ tiến độ sẽ chậm lại, cuối cùng dẫn đến lạc hậu với cái khác khế ước giả tiến độ. Tô Hiểu là liệp sát giả. Cần phải mạnh hơn đồng cấp khế ước giả một ít, không phải vậy làm sao đi săn giết mục tiêu. Ngồi ở CGG xe cộ bên trong, Tô Hiểu nhìn về phía những kia đang ở thanh lý thi thể thanh tra. Muốn dọn dẹp sạch sẽ sàn đấu giá còn phải cần một khoảng thời gian, hắn có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện khôi phục sinh mệnh giá trị, điểm sự sống của hắn còn sót lại 27%. Lấy ra một phần, hoàng kim cơm rang, khôi phục tính đồ ăn nằm ở bất động hình thái, cần kích hoạt sau mới có thể dùng ăn. Lựa chọn kích hoạt. Hoàng kim cơm rang, tầng ngoài màng mỏng vỡ tan ra, tiêu tan ở trong không khí, hoàng kim cơm rang lại nóng hổi. Một cỗ dị hương truyền đến, Tô Hiểu không khỏi nuốt nước miếng, vật này thật giống rất mỹ vị. Lấy ra sớm chuẩn bị đũa, Tô Hiểu thử nghiệm ăn một miếng. Hạt cơm bị mềm mại trứng gà bọc, hạt gạo hiện ra hơi cứng một ít, ở trứng gà bao vây, vị rất tốt, bởi vì cao siêu nấu điều kỹ thuật, cơm thẻ cùng trứng gà hương vị hỗn hợp lại cùng nhau. Tô Hiểu ăn một khẩu sau. Liền không kìm lòng được ăn lên khẩu thứ hai. Phần này hoàng kim cơm rang, quả thực ăn ngon đến bạo, không thiệt thòi là sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới sản xuất đồ ăn, ăn ngon đến phạm tội. Tô Hiểu đột nhiên có loại ý nghĩ, có muốn hay không đi sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới bắt cóc một đầu bếp. Cười khổ lắc lắc đầu, trả giá cùng báo lại không ngang nhau, vẫn là tăng cao thực lực trọng yếu, có thực lực mạnh mẽ, còn sâu ăn không được mỹ vị. Trong lúc vô tình, hắn liền cầm trong tay hoàng kim cơm rang ăn sạch, một mét đều không dư thừa, còn có chút chưa hết thòng thèm. Mấy cái uống xong một bình nước suối sau, Tô Hiểu hài lòng dựa vào trên ghế ngồi, ở chiến đấu sau ăn non nê, còn có cái gì so với này càng hạnh phúc. Trong dạ dày truyền đến ấm áp cảm giác, sinh mệnh giá trị từ từ khôi phục. Nương theo sinh mệnh giá trị khôi phục, Tô Hiểu vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đây là mùi vị gì, thương quá. Suzu Hiểu chạy tới, mũi rung động. Suzu Hiểu, lên xe, chuẩn bị trở về phân bộ. Suzu Hiểu tuy rằng tính cách quái lạ, bất quá vẫn tính là phục tùng mệnh lệnh. Người ở ăn đồ ăn sao? Có thể hay không phân ta một ít? Suzu Hiểu đầu theo ghế dựa gian dò ra, mặt tươi cười nhìn Tô Hiểu. Ngày mai ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Sau này còn cần những người này theo hắn quét sạch 14 khu, thích hợp lôi kéo người tâm, vẫn là cần. Hắn trục xuất rất nhiều gạo ổ, ở GGG có quy định, trục xuất gạo ổ có thể được không ít tiền thưởng. Này rất hợp lý, thanh tra gạo ổ là cao nguy công tác, tiền lương cũng cao đến khiến người ta không ngừng hâm mộ. Đuổi rồi Suzu Hiểu, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết cuộc chiến đấu này được mất. Cuộc chiến đấu này cộng thu được 372 điểm cống hiến trị, hắn điểm cống hiến đã biến thành, thanh tra cấp 1, độ cống hiến 897-2000, còn kém 1103 điểm cống hiến trị, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch màu xanh hòm đáo một viên, tuy rằng hắn giết chết hơn 100 tên gạo ổ, cũng không có rơi xuống bất luận cái gì màu trắng hòm đáo. Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, hắn có phải là có người phi châu khuynh hướng, cũng chính là tay đen. Nay một đường mở hòm, trừ bỏ đặc biệt vật phẩm. Hắn thật giống không từng thu được quá đồ tốt. Trảm Long Thiểm, màu trắng, tương đương với đoạt đến, không phải ở trong hòm báo mở ra. Linh hồn kết tinh, tiểu, cũng là bởi vì hắn cùng quái vật chênh lệch quá lớn, cho nên mới mở ra. Ác linh bào hao, màu xanh, là ở dạ mò gì trong hòm báo bắt đầu, phải biết, dạ mò gì nhưng là thúc đẩy nội dung vở kịch chủ yếu nhân vật, giết chết dạ mò gì có thể thu được không ít thế giới chi nguyên. Liên là như vậy, hắn cũng chỉ thu được một viên cho điểm 21 chiếc nhẫn màu xanh lục. Này! Tô Hiểu thở dài một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có tủ trưởng tư chất. Cũng may hắn không tính siêu cấp đen, nhiều nhất toán vận khí bình thường. Cười khổ một tiếng, Tô Hiểu không nghĩ nữa những việc này. Bên trong phòng đấu giá thi thể, ở rạng sáng 1 giờ dọn dẹp sạch sẽ, GGG thanh tra tập kết sau, đoàn xe bắt đầu chia bộ. Này không thể nghi ngờ là một hồi thắng lợi huy hoàng, ở phe mình không một thương vong tình huống, diệt sạch phe địch. Rất nhiều thanh tra trên mặt đều hiện lên ý cười. Nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt tràn ngập kính nể. Đoàn xe chạy ở nửa đêm trên đường phố không có một bóng người, ở mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Chính dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Hiểu, đột nhiên có loại không tên khiếp đảm, phảng phất hắn chính đặt mình trong ở vực sâu vạn trượng trước, đồng thời thân thể còn đang về phía trước lệnh. Gặp nguy hiểm ở phía dưới tiếp cận. Tô Hiểu không chút do dự kéo mở cửa xe, trực tiếp nhảy xe, ở nhựa đường trên mặt đường lăn lộn một vòng sau ổn định thân hình. Còn có một đạo bóng người cùng Tô Hiểu đồng thời nhảy xe, là Suzu Hiểu này cơ trí tiểu bạch mao. Oeng. Tô Hiểu cưỡi xe cộ đột nhiên nổ tung, chiếc xe kia bị chiên bay lên, chỉnh chiếc lăn lộn vài vòng mới đình chỉ. Lối đi bộ xuất hiện một cái hố lớn, chất nổ không phải giấu ở xe đáy, mà là giấu ở dưới đất. Ánh lửa ngút trời mà lên, một loại kỳ quái mùi khét hỗn hợp thuốc nổ mùi thối truyền đến. Tô Hiểu lập tức phân biệt ra được, đây là bộ lì số bù ỉ tiện thiêu đốt sau mùi vị, ở hắn con đường trên đường. Có người chôn thiết C4 gỡ lặt bom. Có khế ước giả ở mai phục giết hắn, bất quá chỉ dựa vào bom đã nghĩ không giết chết hắn, cái kia cũng quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Trảm Long Thiểm xuất hiện tại trong tay, Tô Hiểu cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn vừa nãy ở trên xe nghỉ ngơi hơn một giờ, thể lực khôi phục 8/10, sinh mệnh giá trị trải qua 3 lần dùng ăn khôi phục loại đồ ăn, đã về đấy. Tô Hiểu đã sớm đoán được có khế ước giả khả năng tập kích hắn, chỉ là không rõ ràng thời gian cụ thể. Ở sinh mệnh giá trị rất thấp lúc, hắn không tiếc ăn đi giá cả đắt giá khôi phục tính đồ ăn, chính là vì để người vặn nhất. Bây giờ nhìn lại, hắn cách làm rất chính xác, bằng không lấy trước hắn trạng thái, khả năng thập tử vô sinh. Chương 25, tự nhiên chi nộ. Nương theo tiếng này nổ tung, GGG đoàn xe đình chỉ, cầm trong tay súng trường thành tra gỡ ổ sông xuống xe, lợi dụng cửa xe hiểm hộ, cảnh giác quan sát bốn phía. Bi ác cấp 1, ngươi không sao chứ? Mạ đồ ạ kỳ giả cầm trong tay quỷ quẹ chạy tiến lên. Tô Hiểu ẩn giấu ở một chiếc sau xe, ra hiệu mạ đồ ạ kỳ dạ không nên tới gần. Vừa nãy nổ tung, khả năng chỉ là một lần thăm dò, hẳn là nghĩ thử nghiệm có thể không nổ chết hắn. Hiện tại Tô Hiểu bên người tùy tùng đại lượng thanh tra gạo ổ, trừ phi phe địch khế ước giả là náo tàn, bằng không không thể hiện tại giao thủ với hắn. Này hơn 100 tên thanh tra gạo ổ hỏa lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Trừ phi phe địch khế ước giả có thể chớp mắt giải quyết những thanh tra này. Trên đường phố lạ kỳ yên tĩnh, chỉ có xe cộ thiêu đốt đầy đầy tiếng. Thật giống có người muốn giết chúng ta, tại sao vậy chứ? Suzu Hữu Diệu ngó dao rác hướng nhìn ra ngoài, một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Ngay ở Tô Hiểu quan sát bốn phía, chuẩn bị tìm ra kẻ địch phương vị đại khái lúc, phe địch khế ước giả lại trực tiếp động thủ rồi. Một đạo màu xanh sóng trùng kích chớp mắt khuyết tán ra đến, trong chớp mắt đảo qua Tô Hiểu. Ngươi chịu đến tự nhiên chi nộ tập kích, chí lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định kết quả, chí lực thuộc tính cao hơn 10 điểm, miễn dịch giấc ngủ hiệu quả. Ngươi miễn dịch tự nhiên chi nộ khống chế, sức sống khôi phục lại 100. Ở màu xanh sóng trùng kích qua đi, Tô Hiểu bên cạnh thanh tra gỗ bắt đầu liên tiếp ngã xuống. Những người này cũng không chết, chỉ là ngủ mà thôi, hơn nữa ngủ dị thường thơm ngọt, trên người tỏa ra mù mịt ánh sáng xanh lục. Ở Tô Hiểu bên người Suzu Hữu Diệu, phảng phất uống say bình thường, thân thể không ngừng lay động, dựa vào ngoan cường ý thức, Suzu Hữu Diệu lại không ngã xuống. Tô Hiểu một phát bắt được Suzu Hữu Diệu đầu, đối với cửa xe mạnh mẽ đánh tới. Ầm. Trên cửa xe tấm kim lõm một tảng lớn, một vòi máu tươi theo Suzu Hữu Diệu tóc trắng trung lưu dưới. Suzu Hữu Diệu ban đầu mê man con mắt từ từ khôi phục thần trí, không rõ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn như cũ cầm lấy Suzu Hữu Diệu đầu. Tỉnh táo chưa? Nếu như đối phương không tỉnh táo, hắn chuẩn bị lại đến một hồi. Suzu Hữu Diệu gật đầu, Tô Hiểu buông tay. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì, tốt muốn ngủ. Suzu Hữu Diệu không chút nào thù dai, trái lại hướng Tô Hiểu để sát vào. Dù Hữu Diệu, lập tức sẽ có kẻ địch xuất hiện, tận lực giúp ta ngăn cản một hai tên kẻ địch. Liền là đối phương không phải gậu cũng giết không tha, hiểu chưa? Suzu Hữu Diệu gật đầu. Đây chính là Tô Hiểu mang theo Suzu Hữu Diệu nguyên nhân, nay tiểu bạch mao hầu như không có thị phi quan, nếu như là mạ đồ ạ kỳ dạ, tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại mệnh lệnh này. Đối với thanh tra gậu tới nói, giết chết gậu cùng giết nhân loại chết, có bản chất khác nhau. Ngươi trước tiên ẩn giấu ở chờ ta mệnh lệnh. Tô Hiểu đang khi nói chuyện, cầm quá mạ đồ ạ kỳ dạ quỳ quẹ, ném cho Suzu Hữu Diệu. Mạ đồ ạ kỳ dạ đã ngủ, xem ra không thể miễn dịch giấc ngủ hiệu quả. Tô Hiểu đứng lên, cầm trong tay chạm long thiểm theo sau xe đi ra, sự chú ý của hắn tập trung đến cực hạn. Trên đường phố yên tĩnh một mảnh, chỉ có những kia đã mê man thanh tra gạo ổ. Đối phương là có chuẩn bị mà đến, trước tiên dùng thuốc nổ chặn đường, sau phát động quần khống, suy yếu Tô Hiểu một phương binh lực. Mấy trăm mét ở ngoài một chỗ trong hẻm nhỏ, Lục Y thiếu nữ Diệp Tử đau lòng nhìn trong tay một tấm giấy bằng da dê. Trên giấy da dê tràn đầy thần bí hoa văn, rất tinh xảo, bất quá giờ khắc này trên giấy da dê hiện lên tảng lớn vết rách. Đó là một tấm màu xanh năng lực quyền trụ, chỉ có thể sử dụng một lần. Nữ vương tỷ, nếu như da hỏa không rơi huyết tạp, chúng ta liền thiệt thòi lớn rồi. Nữ vương môi đỏ nhếch lên. Không sao, liền là hà tiện tạp, đến tiếp sau thế giới chi nguyên đầy đủ bồi thường chúng ta tổn thất, còn có thể đại kiếm một làn sóng, đến lúc đó cho ngươi thu một cái chữa trị hệ pháp trượng. Diệp Tử nghe được chữa trị hệ pháp trượng, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, có thể nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vẫn là quên đi, ta muốn trước tiên đem ca ca phục sinh, vậy cần giá cả to lớn. Nữ vương sắc mặt chìm xuống, nàng cũng biết phục sinh ca ca đánh đổi. Tốt, thế giới này kết thúc, chúng ta liền phục sinh ca ca. Diệp Tử có chút cảm động, mới vừa muốn nói chuyện, bị nữ vương giơ tay đánh gãy. Tên kia đi ra, hắc bạch, chuẩn bị đánh lén. Nữ vương lấy ra một mặt ván cửa cao kim loại cự thuẫn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nên địch. Hiểu rõ. Một chỗ cao ốc trên sân thượng, Hắc Bạch chính nằm ngoài mái nhà biên giới nơi, dưới thân bày ra một tấm màu trà vải dày. Hắc Bạch nổ ra kẹo cao su, màu tím dài tóc thắt bím đuôi ngựa rối tung ở sau lưng, ngón tay trắng non điểm nhẹ huyệt thái dương vị trí. Vụ. Tinh vi máy móc vận tiếng truyền đến. Ca, ca, ca. Hắc Bạch đỉnh đầu hiện lên một mảng nhỏ đầu giáp, mắt phải trước xuất hiện một bộ dò xét trang bị, có chút tương tự với nhìn ban đêm dụng cụ. Nhưng mặt kính lại bày đặt ánh sáng đỏ, hơn nữa rất tinh vi. Đây là một cái màu xanh trang bị, có nhìn ban đêm, cảm giác nhiệt năng, sóng siêu âm dò xét chờ nhiều loại công năng, là tay đánh lén lý tưởng trang bị. Hắc Bạch ngón tay thon dài, đặt ở súng ngắm trên cò súng, trong ống ngắm màu đỏ thập tự nhắm ngay Tô Hiểu. Trước Hắc Bạch vẫn không dám làm như thế, bởi vì Tô Hiểu cảm giác thực sự quá nhạy cảm. Đi ở trên đường phố Tô Hiểu, bước chân đỗng nhiên đình chỉ, một loại lông tơ dựng lên cảm giác truyền đến. Hắn bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa là bị chí mạng vũ khí. Tô Hiểu dựa vào trực giác, bắt đầu cảm giác nguy hiểm khởi nguồn, rất nhanh hắn khóa chặt đại khái vị trí, hắn bên trái phía trên. Ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn tới, hắn chỉ nhìn thấy một đống ở dưới bóng đêm cao ốc. Hắc Bạch thông qua súng ngắm ông nhắm, nhìn thấy Tô Hiểu ngẩng đầu lên, đang ở nhìn thẳng nàng vị trí, xì khẽ một tiếng, Hắc Bạch có chút không nói gì. Đáng ghét trí lực sở trường. Đang khi nói chuyện, Hắc Bạch bóp cò súng. Tô Hiểu vẫn như cũ đứng tại chỗ, loại kia cảm giác nguy hiểm đạt đến cực hạn. Đột nhiên, hắn trái tim vị trí chuyển đến mơ hồ đâm nhói, thân thể theo bản năng một bên. Ẩm. Một tiếng súng vang cắt ra bầu trời đêm. Một đạo kình phong kề sát bờ vai của hắn xẹt qua, mang theo một dòng nước nóng, sau lưng hắn nhựa đường trên mặt đường, trực tiếp nổ tung một đạo đường kính mấy chục cm lỗ thủng, nhựa đường tung tóe. Tay đánh lén. Tô Hiểu có thể tránh thoát một thương này, cũng không phải tốc độ của hắn so với viên đạn nhanh, mà là hắn sớm làm ra động tác né tránh, thuộc về dự phán. Ban đầu đứng đến tại chỗ Tô Hiểu, đột nhiên nổi lên, nhanh bước tới nguy hiểm khởi nguồn phóng đi. Ầm, ầm, ầm. Hắc Bạch liền mở ba thương, có thể chỉ có một thương cọ phá Tô Hiểu ống tay áo. Khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn, theo nguyên bản 700m, đã biến thành 400m. Hắc Bạch ra đầu tê dại một hồi, nàng có loại bị manh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Hắc Bạch ngón tay nhanh chóng kéo cò súng. Có thể Tô Hiểu phảng phất có thể sớm dự phán đến viên đạn quy tích, mấy súng đều bị hắn né tránh. Ở này sinh tử nhất tuyến gian, Tô Hiểu cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Cái kia không biết tay đánh lén dưới một thương nhắm chuẩn nơi nào, Tô Hiểu bị nhắm chuẩn vị trí sẽ xuất hiện mơ hồ đâm nhói, đây là hắn có thể tránh né viên đạn then chốt. Nữ vương, cái tên này năng lực nhận biết hoàn toàn chính là biến thái, ta vô pháp khóa chặt hắn, giúp ta tranh thủ thời gian, ta dùng chiêu kia. Không thành vấn đề. Ẩn giấu ở trong hẻm nhỏ nữ vương gật đầu. Diệp Tử, ngươi tiếp tục giấu ở này, tìm cơ hội sửa ta. Diệp Tử gật đầu, ở nữ vương rời đi hẻm nhỏ trước. Diệp Tử trong tay hiện lên một vệt hào quang màu xanh biếc. Vinh dự huy chương. Nữ vương trên người ánh sáng xanh lục đại thịnh, cánh tay nàng bắp thịt rõ ràng nhô lên một ít. Ta lên, xem trọng HP của ta. Nữ vương lao ra hẻm nhỏ, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Tô Hiểu phóng đi. Lấy thể lực thuộc tính làm chủ thuộc tính nữ vương, tốc độ không nhanh, có thể ở hướng Tô Hiểu xung phong trên đường, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như sắp thành một đạo tàn ảnh. Tô Hiểu lưu ý đến nhanh chóng lao tới nữ vương. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái kia không biết tay đánh lén. Du Du Hiệu, đi chỗ đó đóng thương trường sân thượng, giải quyết phía trên kẻ địch. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, còn có loại này tao thao tác. Nữ vương cầm trong tay tấm khiên, mạnh mẽ va về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thân thể thoáng chìm xuống, ổn định trọng tâm, tốc độ của đối phương rất nhanh, căn bản không kịp né tránh. Hắn đem Trảm Long Thiểm nằm ngang ở trước mặt, chuẩn bị nên tiếp thuật kích. Nữ vương phảng phất một cái phát điên châu hoang vậy, trực tiếp va vào Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay nắm chặt chuôi đao, một cái tay khác chống đỡ ở sống dao trên. Oeng! Hai người đụng vào nhau, lưới dao sắc cùng kiên thuẫn đụng vào, song phương dưới chân nhựa đường mặt đường, chớp mắt xuất hiện tảng lớn vết rách. Sức mạnh, không sai. Tô Hiểu trong tay phát lực, hướng nữ vương ép đi. Nữ vương là thể lực sở trường giả, sức mạnh vô pháp cùng Tô Hiểu sánh ngang. Trước sử dụng xung phong năng lực mới miễn cưỡng cùng Tô Hiểu thế lực ngang nhau. Nữ vương khuôn mặt trướng thành màu đỏ tía, bị Tô Hiểu về phía sau thúc đẩy, dưới chân sắc hoa ma sát mặt đất, xuất hiện rất nhiều đốm lửa. Có ta ở, đừng hòng thương tổn được ta đội hữu. Sức mạnh không mạnh, miệng còn rất cứng rắn. Tô Hiểu trong tay tiếp tục phát lực, đồng thời là từ trên xuống dưới phát lực, nữ vương cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất. Nữ vương sẽ dùng nữ vương danh xưng này, có thể thấy được là vị cực kỳ hiếu thắng nữ nhân. Có thể hiện tại lại quỳ gối Tô Hiểu trước mặt, nữ vương đương nhiên không cần khoan dung. Nhất định phải giết ngươi, a. Nữ vương nỗ lực giãy giụa, có thể ở sức mạnh tuyệt đối trên lệch dưới, hiện ra rất trắng bệnh vô lực. Tô Hiểu một tay nắm lấy nữ vương tấm khiên biên giới, chuẩn bị đem cự thuẫn kéo đến một bên. Hắn sẽ không đi chém đối phương thuẫn, này không phải trò chơi, sức mạnh của hắn so với nữ vương mạnh, đương nhiên muốn dùng man lực kéo ra tấm khiên, sau đao đao vào thịt. Nữ vương gò má vừa kéo. Khả năng chưa từng gặp qua Tô Hiểu loại kẻ địch này, lại trực tiếp tay không tới bắt tấm khiên, hai người không phải hẳn là trước tiên ác chiến một phen à. Tô Hiểu tháo ra nữ vương trước mặt tấm khiên, trong tay Trảm Long Thiểm đâm hướng nữ vương yết hầu. Ngay ở hắn xuất đao một khắc đó, phía sau lưng chuyển đến mơ hồ đâm nhói cảm. Là tay súng bắn tỉa kia, thời gian quá ngắn, dù ưu thì còn không chạy tới mái nhà. Tô Hiểu linh cơ hơi động, dùng sức đem nữ vương tấm khiên kéo tới sau lưng, nữ vương lảo đảo một hồi, suýt nữa ngã chồng vó. Ẩm. Viên đạn đánh ở trên khiên, tấm khiên lõm một khối, viên đạn khảm nạm ở trong đó, cái kia một mảng nhỏ khu vực thậm chí có chút đỏ lên. Tô Hiểu tay, bị chấn hơi tê tê. Mượn cơ hội này, nữ vương tàn nhẫn kéo tấm khiên thoát ly Tô Hiểu, đồng thời lui về phía sau vài bước. Vị này thể lực sở trường nữ thuẫn chiến sĩ, xưa nay chưa từng gặp qua Tô Hiểu loại này kỳ hoa kẻ địch, lại vừa lên đến liền cùng nàng đoạt tấm khiên. Nữ vương ở cảm giác được khuất nhục đồng thời, cũng là một trận bất ức, ám hạ quyết định, trở lại luân hồi nhạc viên sau, nhất định phải số lượng vừa phải tăng lên sức mạnh thuộc tính, nếu bị kẻ địch cướp đi tấm khiên vậy thì quá lung túng rồi. Vừa nãy nàng không liều mạng nắm lấy tấm khiên đã không ở trong tay nàng, đến lúc đó liền là nàng thể lực lại cao, cũng sẽ bị chém giết. Thuận chiến sĩ thêm tay đánh lén phối hợp, thú vị. Tô Hiểu lần thứ nhất đối chiến khế ước giả, hiện tại hắn đối khế ước giả có đại thể hiểu rõ. Trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ, khả năng chỉ cường hóa một loại thuộc tính, chỉ phụ trách phòng ngự, tiến công chủ lực là tay súng bắn tỉa kia. Đây là rất tốt tổ hợp, nếu như lại có thêm cái phụ trợ nghề nghiệp, vậy thì hoàn mỹ rồi. Tô Hiểu cũng không ý kỵ đối phương, hắn cường hóa rất toàn diện, trừ bỏ lượng máu thấp, hầu như không có nhược điểm. Cái khác khế ước giả là mấy người làm một cái đơn vị tác chiến, Tô Hiểu một người chính là một cái đơn vị tác chiến. Diệp tử, cho ta thay đổi sức mạnh, không muốn thể lực. Tên khốn này cướp ta tấm khiên. Nữ vương ngữ khí có chút bất đắc dĩ, trong hẻm nhỏ Diệp Tử cũng nhìn ốc, bất quá lập tức thay đổi vầng sáng, theo nguyên bản thể lực vầng sáng, thay đổi thành sức mạnh vầng sáng. Đồ vô liêm sỉ, có dám cùng ta đánh nhau chính diện. Nữ vương cầm trong tay tấm khiên, toàn thân kỵ sĩ áo giáp, hiện ra anh khí bừng bừng. Ta rất hiếu kỳ một chuyện, trên người ngươi loại biến hóa này vầng sáng, rốt cuộc là thứ gì? Hoặc là nói, trừ bỏ tay súng bắn tỉa kia, ngươi còn có cái khác đội hữu? Nghe được Tô Hiểu lời nói, nữ vương sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này nếu như hiển lộ quá nhiều tâm tình, liền có thể bại lộ Diệp Tử tồn tại, Diệp Tử năng lực sinh tồn rất yếu, cận chiến càng là cặn bã. Dế nhủi, đây là bản nữ vương tự mang vầng sáng. Tô Hiểu trên mặt hiện lên ý cười. Có đúng không, để ta đoán xem, ngươi người thứ ba đội hưu ở đâu. Nữ vương cười lạnh một tiếng, biểu hiện có chút chẳng đáng, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy. Nếu như là ta... sẽ đem phụ trợ loại đồng bạn giấu ở cái nào, mái nhà, trong kiến trúc, hẻm nhỏ. Tô Hiểu nhìn như không có ý nghĩa lời nói, là đang thăm dò trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ. Hắn không rõ ràng đối phương có bao nhiêu người, chỉ là đoán bừa, ở trong chiến đấu dành cho địch trong lòng người áp lực, là tất yếu sự. Đừng nói nhảm. Nữ vương tiểu quát một tiếng, cầm thuẫn nhằm phía Tô Hiểu. Lần này nữ vương thông minh rất nhiều, đem bước chân chậm lại, truy cầu vững vàng. Tô Hiểu chỉ là liếc mắt trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ. Không chuẩn bị lại để ý tới đối phương, vẫn là trước tiên giải quyết tay súng bắn tỉa kia lại nói. Tô Hiểu đột nhiên chạy về phía xa, rất nhanh sẽ cùng nữ vương kéo dài khoảng cách. Nữ vương trong lòng căng thẳng, nàng sợ nhất sự tình phát, nam nhân trước mặt căn bản không cùng nàng quân đấu, trực tiếp đi tập kích nàng đội hữu. Đừng hòng đi. Nữ vương một tay giơ lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu bạc xiềng xích. Màu bạc xiềng xích thành nửa trong suốt hình, to bằng ngón tay, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một mặt trực tiếp bó ở Tô Hiểu trên cánh tay. Sau dung hợp lại cùng nhau, ngươi chịu đến bí ngân xiềng xích ràng buộc, thể lực phán định bên trong. Người thi thuật thể lực thuộc tính là ngươi 233 lần, được miễn thất bại, ngươi đem vô pháp rời đi người thi thuật 30 mét khoảng cách. Tô Hiểu bước chân đột nhiên đình chỉ, hắn cũng không phải tự chủ dừng lại, mà là bị mạnh mẽ kéo ngừng. Liếc nhìn trên cánh tay nửa trong suốt màu bạc xiềng xích, hắn thử nghiệm chém một đao, không có bất kỳ hiệu quả nào, chạm long thiểm trực tiếp ở màu bạc xiềng xích bên trong xẹt qua, này màu bạc xiềng xích cũng không phải thực thể. Nghĩ đến cũng là, nữ vương loại này thể lực sở trường giả, nếu như không có hạn chế năng lực, căn bản kéo không được kẻ địch. Ta nói rồi, ngươi đừng hòng đi. Từ khai chiến lên, nữ vương cuối cùng hòa nhau một ván, khó tránh khỏi có chút phân chấn. Nữ vương tin tưởng hắc bạch thương pháp, chỉ cần nàng có thể ngăn cản Tô Hiểu, hắc bạch nhiều nhất hai thương liền có thể giết chết kẻ địch. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nữ vương, trong mắt sát ý sôi trào. Ngươi liền nghĩ như vậy chết à? Hắn mới vừa giết hơn 100 tên gạo ổ. Có thể nói đằng đằng sát khí, trong mắt lóe ra vệt kia hàn quang, để nữ vương trong lòng cả kinh. Nữ vương hiện tại ý nghĩ là, cái tên này đến cùng giết bao nhiêu người, liền là ở diễn sinh thế giới chấp hành nhiệm vụ, cũng chính là giết mấy người, nhiều nhất giết mười mấy người. Liền là như vậy, cũng sẽ có phần lớn khế ước giả chịu đựng to lớn tinh thần áp lực. Thiếu phô trương thanh thế, sức mạnh ta xác thực không bằng ngươi, bất quá muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Hiểu hoạt động có chút đau nhức cánh tay trái. Đem trên người cái kia trầm trọng trang phục chiến đấu cắt ra, ném ở một bên. Hắn đã nghiêm túc lên, nếu như không giết chết trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ, hắn khả năng bị bắt chết. Thanh cương ảnh mở ra, khế ước giả lượng máu không nhiều, thanh cương ảnh mang vào chân thực thương tổn, đang cùng khế ước giả lúc chiến đấu sẽ có hiệu quả. Màu lam nhạt hồ quang ở chạm long thiểm lưỡi đao trên dâng trào, Tô Hiểu dưới chân đạp mạnh mặt đất, mình trần thân trên hướng nữ vương phóng đi. trước cùng nữ vương chiến đấu, hắn căn bản không nghiêm túc, hắn vẫn muốn ném đi nữ vương, trước hết giết rơi nàng đội hữu. Ở Tô Hiểu nghiêm túc sau, nữ vương cảm giác được phả vào mặt áp lực. Câu phiếu đề cử kéo, các anh em, nuôi sách mới liền cùng nuôi cá một cái đạo lý, phiếu đề cử là nước, khen thưởng chính là cá ăn, ta hiện tại lại khát lại đói bụng. Chương 27, đao đao tận xương. Diệp tử, chuẩn bị sữa ta, cái tên này rất khả năng là cái giết người không chớp mắt người điên. Nữ vương cảm giác được Tô Hiểu giờ khắc này khí thế sau, đột nhiên có chút hối hận, có lẽ các nàng ba người không nên tới trêu chọc người đàn ông này. Có thể Tô Hiểu một mình ở một cái trận doanh, giết chết hắn sau thu được chỗ tốt quá lớn, nữ vương làm LV6 khế ước giả, tiến vào LV3 thế giới sau, làm việc khó tránh khỏi có chút qua loa. Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân địa phương, phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo vậy, hướng nữ vương phóng đi. Nữ vương giơ lên trong tay cự thuẫn, che ở trước mặt. Tô Hiểu hai tay cầm đao, hắn cũng không có lựa chọn đánh chém, mà là dùng tay trái ngăn cản trôi đao cuối cùng, một đao đâm hướng tấm khiên. Giang giác. Chàm long thiểm mũi đao đi vào tấm khiên sau bị kẹp lại, chàm long thiểm mặc dù là màu trắng đỉnh cấp vũ khí, nhưng cũng là màu trắng trang bị. Nữ vương trong tay cầm chính là một mặt cho điểm 26 màu xanh tấm khiên, nếu như không phải Tô Hiểu lực công kích rất cao, căn bản không thể phá thuẫn. Nhìn đâm vào tấm khiên nội bộ mũi đao, nữ vương trái tim chảy máu, chữa trị mặt này màu xanh tấm khiên phí dụng, sẽ quy đến nàng hoài nghi nhân sinh. Nếu như nói pháp sư ở luân hồi nhạc viên là pháp gia, cái kia khiên thịt chính là gấu trúc. Ở sơ kỳ trong diễn sinh thế giới, có rất ít khế ước giả hướng thể lực thuộc tính phát triển. Ngăn ở mặt trước bị đánh, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trước tiên không nói bị đánh có bao nhiêu đau, riêng là chịu đòn không thể hoàn thủ, chỉ có thể nâng trong tay đại tấm khiên, cũng đã khuyên lùi phần lớn khế ước giả, đó là cỡ nào vất ức một chuyện. Sở dĩ khiên thịt chỉ có thể chuyên môn bồi dưỡng, tỉ như một ít ổn định nhóm mạo hiểm, sẽ bồi dưỡng chút ít có khiên thịt thiên phú khế ước giả. Cũng may khiên thịt cần không nhiều. 10 người nhóm mạo hiểm, có chừng một cái chủ thản cùng một cái phó thản liền đầy đủ. Rốt cuộc ở diễn sinh bên trong thế giới chém giết, giết địch là hàng đầu mục tiêu. Ở trạm long thiểm đâm vào tấm khiên sau, Tô Hiểu một cước tàn nhẫn cất ở tấm khiên chính diện. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, nữ vương liền lùi lại vài bước. Tô Hiểu một đao này là kiểm tra phe địch sức phòng ngự, kẻ địch sức phòng ngự vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cần dùng trí. Chỗ cao tay đánh lén đã rất lâu không có động tác, xem ra rủ hữu hiệu đã tìm tới đối phương. Thời gian dài như vậy không được hỏa lực trợ giúp, nữ vương cũng nhận ra được dị thường. Hắc bạch, hắc bạch. Nữ vương nỗ lực liên lạc hắc bạch, trong hai nàng truyền đến nặng nề tiếng thở dốc. Nữ vương, ta tạm thời trợ giúp không được ngươi, có kẻ địch phát hiện ta. Ai? Nhân vật trong vở kịch, Suzuku Hiểu. Nữ vương sắc mặt có chút khó coi, không có hắc bạch đánh lén, các nàng cầm Tô Hiểu không có bất kỳ biện pháp nào. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Hắc bạch rất tự tin. Nữ vương thật giống cũng rất tin tưởng hắc bạch. Ta tận lực tranh thủ 5 phút đồng hồ thời gian. Nữ vương lấy ra một bình dược tề, ngậm ở miệng, tuy rằng Diệp Tử bất cứ lúc nào có thể trị liệu nàng, có thể Tô Hiểu một đao phá thuẫn lực công kích, làm cho nàng rất kiêng kỵ. Ở nữ vương cùng hắc bạch nói chuyện gian, Tô Hiểu đã lại lần nữa xông lên trước. Nữ vương lập tức làm ra phản kích, tấm chắn trong tay về phía trước vung lên, tấm khiên mặt ngoài phát ra hào quang màu vàng. Thánh thuẫn tập kích. Nữ vương tiểu quát một tiếng, cầm trong tay tấm khiên vùi đầu nhằm phía Tô Hiểu. Đòn đánh này có thể nói vừa nhanh vừa mạnh, tấm khiên bí mật mang theo tiếng gió hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu nhạy cảm nhận ra được đòn đánh này bất phàm, khả năng này là năng lực. Lập loè hào quang màu vàng tấm khiên chớp mắt tập kích đến Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu không chút hoang mang đón nhận. Ngay ở tấm khiên lập tức sẽ đập trúng Tô Hiểu lúc, hắn nhảy bén nhảy lên, một chân đạp ở trên khiên, mượn tấm khiên sức mạnh, phiêu giật làm ra một cái lộn ngược ra sau. Vững vàng rơi xuống đất, nữ vương năng lực kết thúc. Tấm khiên sau nữ vương, không dám tin tưởng nhìn Tô Hiểu, một bộ tam quan hủy diệt sạch biểu tình. Làm sao có khả năng tránh thoát năng lực? Nữ vương thánh thuẫn tập kích năng lực trên đánh dấu, đây là tất chúng năng lực. Tô Hiểu không hề trả lời, chỉ là từ từ áp sát nữ vương. Tên này khế ước giả rất ỷ lại năng lực, có thể nàng không biết, năng lực chỉ là dùng để phụ trợ chiến đấu sao. Ở lúc chiến đấu cần tùy cơ ứng biến, lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đánh bại kẻ địch. Luân hồi nhạc viên không phải trò chơi, trong đó tất chúng năng lực sẽ căn cứ tình huống thay đổi. Tô Hiểu vừa nãy làm ra động tác né tránh, chỉ là dựa vào hắn đối với chiến đấu lý giải. Năng lực thì thế nào? Tô Hiểu một chân đạp, bay lên một cước cất ở nữ vương trên khiên. Liền là nữ vương trên người có tăng cường sức mạnh vầng sáng, cũng bị Tô Hiểu đạp lui về phía sau vài bước, thân hình bất ổn. Mượn cơ hội này, Tô Hiểu bóng người lóe lên, hắn cao tới 13 điểm nhanh nhẹn, để hắn trực tiếp vòng tới nữ vương sau lưng. theo một tay cầm đao đổi thành hai tay cầm đao, Tô Hiểu toàn lực một đao chém về phía nữ vương phía sau lưng. Xì xèo một tiếng, Trảm Long Thiểm phá tan nữ vương áo giáp, trường đao vào thịt, thanh cương ảnh đặc thù năng lượng xâm nhập nữ vương trong cơ thể. Nữ vương đỉnh đầu thanh máu, chớp mắt đánh tan 27%, một đao này có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Vũ khí bản thân sắc bén độ Tô Hiểu sức mạnh thuộc tính thanh cương ảnh chân thực thương tổn. Thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực đáng giá chỗ đau, để nữ vương kêu thảm một tiếng, về phía trước lảo đảo vài bước. Loại này cơ hội tốt, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhắm ngay nữ vương sau gáy lại là một đao. Thanh cương ảnh lại lần nữa thiêu đốt nữ vương 10 điểm pháp lực trị, đồng thời tạo thành 10 điểm chân thực thương tổn. Trước thanh cương ảnh tạo thành đau nhức tốt không biến mất, mới đau nhức đến. Hai lần đau nhức chồng chất lên nhau, nữ vương sắc mặt trắng bệch một mảnh, quá độ đau nhức lại làm cho nàng sản sinh một loại dị dạng vui vẻ. Một đao này, để nữ vương tổn thất 31% sinh mệnh giá trị. Nếu như dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục nữa, bốn đao bên trong, nữ vương chắc chắn phải chết. Ở nữ vương còn không thích hứng thân thể đau nhức lúc, Tô Hiểu đao thứ ba đến rồi. Trảm Long Thiểm xẹt qua không khí, phát ra khủng bố tiếng nghẹn ngào. Nữ vương nghe được loại thanh âm này sau, đem hết toàn lực cắn nát trong miệng dược tề, kể cả thủy tinh vỡ đồng thời nuốt vào. Xì xì. Máu tươi tuôn trào ra, một đao này càng ác hơn, đầy đủ để nữ vương tổn thất 34% sinh mệnh giá trị. Liên tục đã trúng ba đao, nữ vương cảm giác nàng nhanh hỏng rồi, cũng không phải nàng chịu nặng bao nhiêu thương thế, mà là cái kia lan tràn ở trong cơ thể nàng đau nhức, hầu như làm cho nàng tan vỡ. Thanh cương ảnh chỗ đáng sợ hiện hiện, chỉ cần bị Tô Hiểu chém trúng đao thứ nhất, nếu như không thể vượt qua thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực chỗ đau, hầu như không có hoàn thủ khả năng. Ở nữ vương tuyệt vọng trong ánh mắt, Tô Hiểu đao thứ tư đến rồi. Nàng cái kia kết xù giáp bảo vệ, ở Tô Hiểu trước mặt liền cùng giấy đồng dạng, đây là thanh cương ảnh chân thực thương tổn có tác dụng. Liên tiếp ba đao không thể giết địch, để Tô Hiểu cũng có chút bất ngờ, vị này thuẫn chiến sĩ chân thực đặc biệt chịu thảo. Phải biết, trước giả mò gì đều không vượt qua hắn ba đao. Xì xì. Một cái tinh tế cánh tay bay lên, trên cánh tay còn cầm lấy một mặt đại thuẫn, nữ vương cầm thuẫn cánh tay kia bị hắn chặt đứt. Một đao này bởi vì không phải chém về phía thân người, chỉ cần đi nữ vương 16% sinh mệnh giá trị. Nếu như nữ vương vừa nãy không cắn thuốc, nàng hiện tại đã là một bộ thi thể. Chính là như vậy, nữ vương cũng còn sót lại 19% sinh mệnh giá trị. Ở Tô Hiểu muốn chém dưới đao thứ 5 lúc, xa xa bỗng nhiên bay tới một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đi vào đến nữ vương trong cơ thể. Nữ vương sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng, theo nguyên bản 19% khôi phục lại 34%, hơn nữa còn đang kéo dài kéo lên. Cuối cùng xuất hiện, ngươi người thứ ba đội hữu. Tô Hiểu một đao chém về phía nữ vương, có thể nữ vương bởi vì vừa nãy cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đã theo đau nhức bên trong khôi phục. Nữ vương làm ra lăn lộn động tác, miễn cưỡng tránh thoát Tô Hiểu một đao. Ngươi cái này, biến thái. Nữ vương cúi người miệng lớn thở hổn hển, một tay chống đỡ mặt đất, máu tươi nhỏ xuống ở lối đi bộ. Trước nàng đã nói phải kiên trì 5 phút đồng hồ, có thể hiện tại chỉ đi qua 30 giây mà thôi, nàng suýt chút nữa chết ở Tô Hiểu dưới đao. Nếu như không phải Diệp Tử cái kia xưng tụng hào nhũ lượng sữa, nàng đã là một bộ thi thể. Chương 28, điên cuồng máu. Dưới đèn đường mở vàng, tích tụ nhóm lớn phi trùng. Nửa đêm đường phố, một tiếng súng vang cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh. Tô Hiểu nhìn về phía tiếng súng vị trí. Hẳn là Suzuzu Hữu Hiệu đã cùng phe địch khế ước giả giao thủ, hắn nhấn thai trên thai nghe Bluetooth. Dù Hữu Hiệu. Không ai trả lời, khả năng là Suzuzu Hữu Hiệu lúc chiến đấu không cẩn thận đem thai nghe Bluetooth rơi xuống. Tay súng bắn tỉa kia thực lực Tô Hiểu không hiểu, bất quá Suzuzu Hữu Hiệu ngăn cản đối phương cũng không có vấn đề. Hiện tại hàng đầu chính là, giải quyết trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ. Trải qua Diệp Tử khôi phục, nữ vương lượng máu khôi phục lại 67%. Không thể không nói. Tên kia gọi Diệp Tử Lục Y Lìa thiếu nữ, thật có thể nói là lượng sữa 10 phần. Nữ vương cảnh giác nhìn Tô Hiểu, nàng đã nhặt lên một bên tấm khiên, có thể bởi vì bị Tô Hiểu chém xuống cánh tay phải, cầm thuẫn tư thế có chút khó chịu. Coi như là ba loại thuộc tính cân đối phát triển, cũng không thể có lực công kích đáng sợ như vậy, còn có loại kia sẽ mang vào đau nhức lang quang, sẽ không sai, cái tên nhà ngươi đã có nghề nghiệp hơn. Nữ vương trải qua 3 lần diễn sinh thế giới, kiến thức vượt xa bình thường khế đỡ giả. Ai biết? Tô Hiểu hiện tại nhất chuyện muốn làm, chính là giải quyết chỗ tối phụ trợ khế đỡ giả. Có thể bởi vì bí ngân xiềng xích ràng buộc, hắn vô pháp rời đi tên này nữ thuẫn chiến sĩ 30 mét ở ngoài. Này không thể nghi ngờ là một loại rất buồn nôn năng lực, tên này nữ thuẫn chiến sĩ rất chịu chém, phối hợp thần nút trong bóng tối phụ trợ khế đỡ giả, nhất thời nửa khắc hắn cũng không cách nào đánh giết đối phương. Dù tình huống bên kia không rõ, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh ổn thỏa một ít. Tô Hiểu vài bước vọt tới nữ vương trước mặt, trường đao trong tay đảo ngược, dùng chuôi đao mạnh mẽ gõ ở trên khiên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, nữ vương cầm thuẫn cánh tay chịu đựng rất lớn áp lực. Đối phó cầm thuẫn kẻ địch, đánh ngất so với đánh chém càng hữu hiệu. Nữ vương cắn chặt hàm răng, đem tấm khiên mạnh mẽ đánh về Tô Hiểu, đòn đánh này rất có liều chết dễ rủa ý vị. Tô Hiểu không có mạnh mẽ chống đỡ, chiến đấu đến hiện tại hắn cũng chịu chút vết thương nhẹ, vừa nãy dùng tấm khiên cách đỡ đạn, hắn bị chấn không nhẹ, lượng máu lướt xuống 85% trái phải. Nhạy bén nghiêng người tránh thoát thuẫn kích, Tô Hiểu cánh tay một quyển, tay trái nắm lấy tấm khiên biên giới. Nữ vương không khỏi rên rỉ một tiếng, trong lòng kêu rên một tiếng lại tới nữa rồi. Nắm lấy nữ vương tấm khiên biên giới nơi, Tô Hiểu mi mắt buông xuống, khóe miệng hiện lên ý cười. Làm thuẫn chiến sĩ, lại liền tấm khiên đều bắt không được, còn không bằng đi chết. Tô Hiểu tay trái về phía sau lôi kéo, tay phải chạm long thiểm đâm về đằng trước. Nữ vương hiện tại có hai cái lựa chọn, thứ nhất là từ bỏ tấm khiên, thứ hai là bị Tô Hiểu đâm thủng. Nếu như nàng từ bỏ tấm khiên, sẽ triệt để bại lộ ở Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu cái kia mạnh mẽ lực công kích, để nữ vương có chút tuyệt vọng. Nhưng nếu như không từ bỏ tấm khiên, nàng sẽ bị Tô Hiểu đâm trúng, trước loại kia đau thấu tim gan cảm giác, để nữ vương suốt đời khó quên. Cuối cùng, nữ vương lựa chọn từ bỏ tấm khiên, lui về phía sau tránh né Tô Hiểu trường đao. Đoạt được nữ vương tấm khiên sau, Tô Hiểu đem tấm khiên mạnh mẽ ném hướng xa xa. Len ken một tiếng, mặt kia ván cửa to nhỏ kim loại thuẫn, đập vào rìa đường trong một nhà cửa hàng, trong cửa hàng một mảnh lăng kỵ, tấm khiên kia nghiêng cắm ở một loạt kệ hàng trên, mấy bình nước gội đầu lăn xuống ở trên khiên. Nữ vương trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ mấy giây sau, mở miệng nói rằng: "Ngày hôm nay là chúng ta chủ động tập kích ngươi, ta đồng ý trả giá 10.000 nhạc viên tệ làm tổn thất tinh thần phí, đình chiến đi, tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ lưỡng bại câu thương." Ở phát hiện Tô Hiểu cũng không dễ trêu sau, nữ vương lựa chọn thích hợp thoái nhượng. Trước tiên giao tiền. Tô Hiểu dự định há mồm chờ xung dụng. Có thể. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Đánh số 5 hảo khế ước giả hướng ngài xin lâm thời khế ước. Ở trong diễn sinh thế giới này, người đem không được công kích 5 hảo đội ngũ thành viên, cũng 5 hảo đội ngũ thành viên cũng không được làm ra có tổn hành vi của ngươi. Đặt thành khế ước này sau, 5 hảo khế ước giả đem thanh toán 10.000 nhạc viên tệ, làm đặt thành khế ước khen thưởng. Nhắc nhở, bản khế ước trải qua luân hồi nhạc viên công chứng, bất luận người nào vô pháp vi phạm. Nhắc nhở, khế ước do khởi xướng giả biên soạn, xin liệp sát giả cẩn thận xem, ở ký kết khế ước sau, như làm ra vi phạm khế ước hành vi, luân hồi nhạc viên đem dành cho trừng phạt. Vi phạm khế ước trừng phạt, khấu trừ 300.000 nhạc viên tệ. La phủ đồng ý ký kết khế ước. Tô Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đọc xong khế ước, luân hồi nhạc viên lại còn có loại này công năng. Trải qua hỏi dò biết được, hắn cũng khả năng biên soạn khế ước, bất quá cần phải hao phí 50 nhạc viên tệ. Nữ vương phát ra khế ước, Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn từ chối, hắn vốn là nghĩ há mồm chờ xung dụng, nhưng không nghĩ tới luân hồi nhạc viên lại có khế ước công năng. Đối phương nếu lựa chọn tập kích hắn, quyết không thể giảng hòa. Phát hiện Tô Hiểu từ chối sau, nữ vương biến sắc mặt. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Đương nhiên là muốn làm thịt ngươi. Tô Hiểu lấy ra một cái muối cơm nắm, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào, muối cơm nắm có thể khôi phục 10% sức sống, là không sai tiếp tế phẩm. Ngươi chớ ép ta. Nữ vương âm thanh có chút băng hàn. A, ha ha ha. Cầm trong tay lưới dao sắc Tô Hiểu, đột nhiên cười to lên. Ở ta con đường trên đường chôn bom, lại còn nói không nên ép ngươi. Ngày hôm nay không chặt xuống đầu của ngươi, chiến đấu liền sẽ không kết thúc. Tô Hiểu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía rìa đường một chỗ hẻm nhỏ. Ngươi sẽ ở đó chôn tốt, chờ ta chém nát nàng sau, cái kế tiếp chính là ngươi. Hiện tại Tô Hiểu, có thể nói là hung ác đến cực điểm, trốn ở trong hẻm nhỏ Diệp Tử, sợ hãi đến rụt cổ một cái. Làm phụ trợ Diệp Tử, cực nhỏ tham gia chiến đấu, sở dĩ can đảm có chút tiểu. Nữ vương cũng tự biết đối lý, không tiếp tục nói nữa, bất quá trong tay lại thêm ra một nhánh ống nghiệm, cùng một cái kỵ sĩ kiếm. Trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu đỏ tươi, chất lỏng màu đỏ tươi có chút sền sệt. Diệp Tử, thời khắc xem trọng HP của ta. Nữ vương hét lớn một tiếng, ngửa đầu uống xong bình kia dược tề. Phi, thật là khó uống. Nữ vương uống xong không biết chất lỏng sau, trên mặt hiện lên vài đạo tròm râu hình dáng dấu vết, mặt ngoài thân thể xuất hiện một loại năng lượng màu đỏ sậm. Sức mạnh đang không ngừng hiện lên. Ở ngăn ngắn mấy giây sau, nữ vương cặp kia đen kịt mắt to, đã biến thành một đôi đỏ như màu máu thú đồng. Một loại hết sức bất tường cảm giác được hiện, Tô Hiểu cũng không có lập tức xông lên trước, mà là sử dụng cơ sở dò xét. Đã tiêu hao 10 điểm pháp lực trị, cơ sở dò xét mở ra, thu được trở xuống tin tức. Khế ước giả, số 11.740. Cuồng hóa trạng thái. Sức mạnh, 60. Nhanh nhẹn, 50. Thể lực, trí lực, 5. Mị lực, 6. Năng lực 1, cuồng hóa trạng thái, lâm thời bị động, mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh giá trị, ở sinh mệnh giá trị thấp hơn 5% sau, cuồng hóa trạng thái cưỡng chế giải trừ. Năng lực 2, thứ đẳng yêu hồ huyết mạch, lâm thời bị động, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính 10. Năng lực 3, điên cuồng máu, lâm thời bị động, mỗi 10 giây tiến hành một lần tùy cơ thuộc tính phán định, như phán định chưa thông qua, đem rơi vào hỗn loạn trạng thái. Tùy cơ thuộc tính phán định, ở 5 loại thuộc tính bên trong tùy cơ lấy ra một loại thuộc tính tiến hành phán định. Năng lực 4, năng lực 5, năng lực 6. Tô Hiểu khỏe miệng co rúm, nữ nhân này uống cái gì, lại xuất hiện sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất 10 lâm thời sở kỳ hiệu bị động. Tuy rằng nữ nhân này sức chiến đấu tăng vọt, nhưng cũng không hơn gì, mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh giá trị, đại biểu nữ nhân này ở 34 giây sau liền sẽ tử vong. Đương nhiên, có xa xa phụ trợ khế ước giả ở, thời gian này sẽ kéo dài lâu một chút. Gào. Một tiếng như dã thú gào thét truyền đến, nữ vương có chút xui xẻo, nàng năng lực 3 tùy cơ thuộc tính phán định, ở vòng thứ nhất liền lấy ra đến mị lực thuộc tính, phán định, chưa thông qua. Khắc khắc, giải thích một chút, có chút độc giả huynh đệ sợ phế môi viết vỡ, ta trước tiên cảm tạ mọi người lòng tốt nhắc nhở, bất quá hoạt hình vô hạn lưu, cùng điện ảnh loại vô hạn lưu không giống, ngẫm lại hải tặc một loại thế giới vũ lực đi. Nhân vật chính hiện tại vẫn là nảy sinh trạng thái A, hơn nữa gạo thế giới vũ lực 3, nói thật, nếu như thế giới hiện thực có gạo, trong vòng một tháng gạo tuyệt bức tuyệt diệt, hoặc nằm trên thí nghiệm đài, cho tới gạo thế giới gạo vì sao? Không tuyệt diệt, sau nội dung vở kịch sẽ giải thích, mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Chương 29, con đường khác nhau. Tô Hiểu hai mắt híp lại, trước mặt khế ước giả hiện tại rất khó dây vào. Hô! Tiếng gầm nhẹ ở nữ vương yết hầu bên trong truyền ra, nữ vương ngồi xổm dưới đất. Trên người bọc một tầng năng lượng màu đỏ sậm. Nguồn năng lượng này không có ổn định hình thái, phảng phất một tầng rộng dài áo khoác. Nữ vương lấy ra thanh kia kỵ sĩ kiếm, đã bị ném ở một bên. Nữ vương lúc đầu ý nghĩ là, uống xong bình kia chất lỏng tăng cường thuộc tính, sau cùng Tô Hiểu cận chiến, lợi dụng kết xù thuộc tính giết chết Tô Hiểu. Đáng tiếc, nữ vương vận khí không được, không thông qua phán định, rơi vào hỗn loạn trạng thái. Theo cặp kia đỏ như màu máu thú đồng liền có thể nhìn ra, nữ vương mất đi lý trí. Bây giờ cách nữ vương gần nhất chính là Tô Hiểu, nữ vương chuyện đương nhiên nhìn chằm chằm hắn. Nữ vương ngón tay thon dài trên, đã sinh ra sắc bén cốt chảo, bốn viên răng nanh lồi ra. Thông qua trước dò xét, Tô Hiểu hiểu rõ đến nữ vương sức mạnh là 16 điểm, nhanh nhẹn 15 điểm, thể lực quá cao vô pháp tra xét. Sức mạnh cao hơn hắn 3 điểm, nhanh nhẹn cao hơn 2 điểm, cũng không phải vô pháp ứng đối. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chằm chằm có chút dã thú hóa nữ vương. Gào. Lại là một tiếng tính uy hiếp gào thét, nữ vương tuy rằng mất đi lý trí, có thể dã thú bản có thể làm cho nàng nhận ra được Tô Hiểu cũng không dễ chê ợ. Tô Hiểu tiến vào gạo thế giới, một mình đấu liền chưa từng biết sợ ai, tạ cả sủ kỳ sen hắn đều dám cứng cương, huống chi là dập thuốc khế ước giả. Hắn ở luân hồi nhạc viên bên trong tiêu tốn đại lượng nhạc viên tệ ở, sân thí luyện, cho gọi ra cột hỉ rồ ảnh trong gương, khiến người ta đao thuật tăng lên rất nhiều. Mà tăng lên càng nhiều, là cột hỉ rồ dạy cho hắn thực chiến kỹ xảo. Bản thân hắn liền luyện tập đao thuật 3 năm, ở tiến vào luân hoặc nhạc viên trước, liền có kinh nghiệm chiến đấu. Ở Cột Hy Rồ giáo dục sau, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm phong phú. Phần lớn khế ước giả đều là dùng nhạc viên tệ mua trang bị hoặc năng lực, mà Tô Hiểu là lợi dụng nhạc viên tệ thu được kỹ xảo chiến đấu. Đến đây đi, cáo nhỏ. Chẳng biết vì sao, nữ vương hiện tại cho người một loại biến thành hồ ly cảm giác. Giết, ngươi. Nữ vương từng chữ nói ra câu nói này. Không biết là xuất phát từ bản năng, vẫn là ý thức của nàng có chút còn sót lại. Tô Hiểu đứng tại chỗ, không lựa chọn giành trước tiến công, đối phương mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh giá trị, hắn nhưng có lượng lớn thời gian. Một đạo ánh sáng xanh lục ở rìa đường bay ra, đi vào nữ vương trong cơ thể, nữ vương không dừng lại hàng thanh máu rõ ràng tăng lên một khối. A, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tô Hiểu bắt đầu vòng quanh nữ vương xoay quanh, thời khắc phòng bị đối phương kéo tới. Ở mấy giây sau, nữ vương phảng phất ý thức được tính mạng của nàng đang nhanh chóng trôi qua, giẫm một cái mặt đất, nhanh bước nhằm phía Tô Hiểu. Một đạo đỏ bóng xẹt qua, làm nữ vương lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu đồng tử một trận co rút nhanh, cánh tay phải bắp thịt kéo căng, một đao chém về phía nữ vương. Xì xèo. Sắc bén chạm long thiểm, phảng phất xẹt qua xăm lốp xe mặt ngoài bình thường, chỉ chém phá nữ vương cánh tay tầng ngoài cùng bộ phận cơ thịt. Này thể lực 3. Quả nhiên không phải ngồi không. Căn cứ Tô Hiểu tính toán, nữ vương thể lực là 24 điểm. Trước nữ vương sử dụng bí ngân xiềng xích lúc, luân hồi nhạc viên từng có nhắc nhở, người thi thuật thể lực là người 2-33 lần. Tô Hiểu thể lực là 6 điểm, 6 chút thể lực 2-33 lần là 13. 98 chút thể lực, thuộc tính đáng giá biểu hiện bình thường sẽ 4 bỏ 5 lên, sở dĩ nữ vương thể lực là 14 điểm. Mà ở uống xong bình kia không biết chất lỏng sau, nữ vương 3 chiều thuộc tính 10, nói cách khác, nữ vương hiện tại thể lực cao tới 24 điểm. Ở thể lực thuộc tính vượt qua 20 điểm sau, xuất hiện biến hoa kinh người, sắc bén chạm long thiểm, lại liền phá vỡ đều có chút vất vả. Nữ vương cánh tay bị Tô Hiểu chẳng thương, có thể vết thương ở vài giây bên trong liền cầm máu, đồng thời có khép lại dấu vết. Đây đây! Miệng vết thương hiện lên một tia khói xanh, nữ vương vết thương khép lại. Nhìn thấy biến hoa kinh người này, Tô Hiểu khỏe miệng vừa kéo, đối phương sức khôi phục rất biến thái. Nữ vương bị chạm thương sau, liền lăng ở tại chỗ, phảng phất đang suy tư cái gì. Cặp kia đỏ như màu máu thú đồng run rẩy. Hai giây sau, nữ vương trong đôi mắt màu máu thối lui, khôi phục thanh minh. Này đáng chết huyết dịch, cuối cùng cũng coi như phán định thể lực thuộc tính. Nữ vương hiện tại trạng thái sẽ mỗi 10 giây phán định một lần, nếu như phán định thông qua, nàng liền có thể khôi phục ý thức. Diệp tử, không cần ẩn giấu, đi ra đi, chỉ cần ta không chết hắn không thể thương tổn được ngươi. Nữ vương cùng Tô Hiểu ở giữa có bí ngân xiềng xích, Diệp tử ở trong hẻm nhỏ đi ra. Diệp tử vóc người vô cùng tốt, tuy rằng vóc người không tính đầy đặn, thậm chí có chút phi trường, có thể cái kia thanh tú gò má, cùng với trên người cô kia thiên nhiên mùi vị, để Diệp tử có loại đặc biệt ý nhị. Nữ vương đi tới trên đất thanh kia kỵ sĩ kiếm trước, một đạp chua kiếm, kỵ sĩ kiếm bay lên, nữ vương nắm lấy kỵ sĩ kiếm chua kiếm. Diệp tử, cho ta bộ thần thánh, sau phương án C. Nghe được nữ vương mệnh lệnh, Diệp tử hai tay hư ôm phía trước, trên người thả ra tảng lớn điểm sáng màu xanh lục. Điểm sáng ở Diệp tử đỉnh đầu hội tụ, hình thành hai con chim nhỏ. Một xanh một lam. Hai cái sắc thái tươi đẹp nguyên tố chim, với cánh bay đến nữ vương trên đầu, hai cái nguyên tố chim cắt chiếm một phương, thành hình tròn ở nữ vương đỉnh đầu xoay quanh. Theo hai cái nguyên tố chim phi hành, màu xanh biếc cùng màu xanh thẳm điểm sáng bay xuống, thâm nhập nữ vương trong cơ thể. Nữ vương ban đầu còn sót lại 1/5 thanh máu, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, 3 giây đồng hồ sau, nữ vương khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hơn nữa không còn rơi máu. Cũng không phải nữ vương lâm thời bị động biến mất, mà là bởi vì nữ vương hiện tại tốc độ khôi phục vượt qua mỗi giây 3%. Loại này tràn ngập sức mạnh cảm giác, thật là khiến người ta mê say. Nữ vương mị cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi hiện tại, chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Nữ vương cái kia tràn ngập nụ cười tự tin, phảng phất ở tuyên cáo Tô Hiểu tử hình. Tô Hiểu rõ ràng kinh ngạc một hồi, cười khổ một tiếng. Ngươi lẽ nào cho rằng thuộc tính đột nhiên trở nên mạnh mẽ, liền là đối thủ của ta? Nếu như nữ vương sức mạnh hoặc nhanh nhẹn vượt qua 20 điểm, Tô Hiểu khả năng không phải là đối thủ, bởi vì hồi đó hình thành một loại sức mạnh hoặc tốc độ nghiền ép hiệu quả. Có thể nữ vương là thể lực thuộc tính vượt qua 20 điểm, cũng không phải nói thể lực thuộc tính yếu, mà là nữ vương trên người có tỷ lệ phần trăm mất máu lâm thời sở kỳ hiệu bị động, đem thể lực cao chỗ tốt trung hòa. Hiện tại nữ vương trừ bỏ sức mạnh cùng nhanh nhẹn mạnh hơn một chút, đối Tô Hiểu cũng không có quá to lớn uy hiếp. Chỉ phải chú ý mấy cái kia không bị trinh chắc ra năng lực là được rồi. Theo Tô Hiểu, nữ vương một vị thuẫn chiến sĩ sử dụng kiếm cùng hắn chiến đấu, là một loại rất buồn cười hành vi. Lẽ nào đối phương cho rằng hắn đao thuật sở trường, LV3, chỉ là dùng để nhìn. Tô Hiểu ở hải tặc thế giới hơn nửa tiền lời, đều tiêu tốn ở đao thuật sở trường trên. Trảm Long Thiểm phát ra một tiếng do ngâm, Tô Hiểu vài bước vọt tới nữ vương trước mặt, hắn muốn làm cho đối phương biết, cái gì mới là chiến đấu. Trường đao bí mật mang theo nghẹn ngào tiếng gió chém về phía nữ vương đầu, nữ vương theo bản năng dùng kỵ sĩ kiếm đón đỡ. Đốt. Kim thiết giao kích vang lên giòn giã truyền đến, đao và kiếm ở giữa gây nên đốm lửa, nữ vương chặn lại rồi Tô Hiểu một đao, điều này làm cho nữ vương nhiều hơn một chút tự tin. Có thể nhưng vào lúc này, nữ vương đống nhiên cảm giác được nơi bụng truyền đến đau nhức, thân thể không kìm lòng được về phía sau bay lên. Bay ở giữa không trung lúc, nữ vương trên mặt lại truyền tới nóng bỏng cảm giác, mặt của nàng bị chạm tổn thương. Ẩm. Nữ vương ở cứng rắn lối đi bộ lăn lộn hai vòng sau, lập tức đứng lên, trong mắt tràn ngập mờ mịt, nàng đều không rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì. Tô Hiểu nhẹ vung chạm long thiểm trên vết máu, mũi lao chỉ xéo mặt đất. Liên ngươi cận chiến trình độ, lại dám cùng ta gần người. Chiến đấu nhưng không phải là trốn ở tấm khiên sau là có thể, không có tấm khiên kia, ngươi căn bản sẽ không chiến đấu. Nữ vương bị Tô Hiểu liên kích đánh bối rối, nàng đến hiện tại, đều không rõ ràng vì sao lại đột nhiên bay ra ngoài. Nuốt nước miếng, vương nữ chợt phát hiện, nàng cùng trước mặt người đàn ông này, cũng không phải ở thuộc tính hoặc năng lực trên chênh lệch, mà là kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Loại kia khôi phục sinh mệnh giá trị năng lực, ta không tin nó sẽ vẫn tồn tại, chờ nó sau khi biến mất, chính là giờ chết của ngươi. Tô Hiểu lời nói, để nữ vương sắc mặt có chút khó coi, sự thực cũng xác thực như vậy. Ta không tin ngươi còn có thể né tránh chiêu kiếm này. Nữ vương đứng thẳng ở tại chỗ, cụt một tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, đem kỵ sĩ kiếm hướng lên trời giơ lên cao. Thánh kiếm chạm. Nữ vương một tiếng khét đều, có thể nói khí thế mười phần, đây là nàng duy nhất đại uy lực tiến công chiêu thức, chính là vì để ngừa bất cứ tình huống nào, hiện tại cuối cùng dùng đến. Gió đêm gợi lên nữ vương tóc dài, ở nàng một tiếng khẽ kêu sau, cái gì cũng không phát sinh. Chẳng biết lúc nào, nữ vương pháp lực chỉ còn sót lại 6 điểm. Đã vô pháp sử dụng năng lực, thanh cương ảnh thiêu đốt nữ vương đại lượng pháp lực trị. Hiện tại giơ lên cao kỵ sĩ kiếm nữ vương, cho Tô Hiểu một loại vô cùng trung nhị cảm giác. Chương 30, ba tỷ muội cuối cùng dãy rủa. Nữ vương giơ lên cao kỵ sĩ kiếm, có thể cái gì đều không phát sinh. Không có ánh sáng vạn trượng, không có kiếm khí tuôn ra. Thánh kiếm chạm. Thánh kiếm chạm. Nữ vương có chút kinh ngạc, thả xuống giơ lên cao cánh tay, không rõ nhìn trong tay kỵ sĩ kiếm, tình cảnh một lần rất lung túng. Thực sự là uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Tô Hiểu này vừa đúng trào phúng, để nữ vương một trận bực mình. Vào lúc này, nữ vương mới lưu ý đến luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nàng đã không có pháp lực trị. Nữ vương không thể nào hiểu được tình huống này, theo khai chiến đến hiện tại, nàng chỉ dùng 3 cái năng lực, nàng rất sợ pháp lực trị tiêu hao sạch sẽ, sở dĩ giá cao thu mua một cái có thể tăng cường 30 điểm pháp lực trị dây chuyền. Nữ vương không hiểu tình huống, có thể Tô Hiểu lại rõ ràng, là thanh cương ảnh năng lực đem pháp lực của đối phương trị thiêu đốt hết sạch. Thanh cương ảnh đối phó pháp sư hiệu quả hắn không hiểu, đối phó loại pháp lực này trị không cao thuẫn chiến sĩ lại có hiệu quả. Mấy dưới đao đi, liền là đối phương bất tử, cũng thả không ra bất kỳ năng lực. Theo rất sớm trước Tô Hiểu liền nghi hoặc một chuyện, diệt pháp chi ảnh nghề nghiệp này, nhìn tên liền rất nhằm vào pháp sư, nhưng hắn muốn như thế nào cùng pháp sư chiến đấu. Nếu như có thể cùng pháp sư gần người, dựa vào thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực trị đau nhức, có thể liên tục đánh chém pháp sư, nhưng làm sao tới gần nhưng là cái vấn đề lớn. Diệt pháp chi ảnh chưa giải khóa năng lực, lẽ ra có thể giải quyết vấn đề này, bằng không nghề nghiệp này cũng không tư cách xưng là diệt pháp chi ảnh. Muốn những thứ này còn là sớm, hiện tại hàng đầu chính là giết chết trước mặt kẻ địch. Tô Hiểu đang xác định nữ vương không có pháp lực trị sau, trực tiếp xông lên phía trước. Liền là nữ vương uống loại kia không biết chất lỏng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhiều vài loại năng lực, không có pháp lực trị sau, cũng là còn cọp không có răng. Cho tới nữ vương trong tay kỵ sĩ kiếm, Tô Hiểu không nhìn thẳng, đối phương căn bản sẽ không dùng kiếm. Tô Hiểu xông lên trước sau, một đao chém về phía nữ vương yết hầu. Trường đao ở trong không khí cắt ra một đạo sóng khí, góc độ dị thường xảo quyệt. Nữ vương giơ kiếm đón đỡ, nhưng lại cản cái không, nguyên lai Tô Hiểu một đao này đã do chạm biến gọn, nữ vương gần phân nửa lỗ thai bay lên. Lỗ thai bị chém xuống, tư vị tuyệt không dễ chịu, nữ vương cảm giác trong đầu vù một tiếng. Trảm Long Thiểm đang đứng ở chém ra tư thế, nghĩ lại lần nữa đánh chém cần cọ rửa sức lực. Tô Hiểu đơn giản tiếp tục vọt tới trước, hầu như kề sát ở nữ vương trên người, đầu gối trái giơ lên, mạnh mẽ đánh vào nữ vương bên hông trên. Bên hông có một khối vị trí không có xương sườn bảo vệ, đặc biệt yếu đuối. Nữ vương còn không theo ong long bên trong tỉnh táo, liền nhận đòn nghiêm trọng này, cảm thụ có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu về phía sau nhẹ nhảy một bước, nhảy ra đại khái xa một mét, chân còn chưa rơi xuống đất, ánh đao đã loe qua, nữ vương ngực đã trúng một đao, áo giáp bị cắt ra, lộ ra bên trong trắng non da thịt. Huyết dịch theo áo giáp trô vỡ tràn ra, nữ vương lại cảm thấy đến loại kia đau nhức. Còn vào lần này nàng đỉnh đầu năng lượng chim, có chậm lại chỗ đau tác dụng, làm cho nàng có chút sức lực chống đỡ lại. Nữ vương ý thức không đủ kiên định, ý chí kiên định chiến sĩ, ở trong chiến đấu có thể không nhìn phần lớn cảm giác đau. Người tên khốn này, đi chết. Nữ vương dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, Tô Hiểu không có mạnh mẽ chống đỡ, mà là linh hoạt sau nhảy ra đến. Sau nhảy ra Tô Hiểu vừa xuống đất, liền giẫm một cái mặt đất về phía trước nhảy ra. Nữ vương một kiếm vừa vặn bị hắn né tránh, hơn nữa kẽ hở mở ra. Xì xì. Nữ vương biết hầu nơi xuất hiện một đạo không phải sâu lắm vết thương, điều này làm cho nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hô, hô. Nữ vương nặng nề thở hổn hển, nàng cảm giác mình phổi lại như một cái xé gió hồng vậy, mỗi lần hô hấp đều đặc biệt gian nan. Làm sao, vừa nãy loại kia vẻ mặt tràn đầy tự tin đây. Tô Hiểu chậm rãi hướng nữ vương tới gần, theo khai chiến đến hiện tại, hắn đều hiện ra so sánh thong dong. Nếu như là thuẫn chiến sĩ tay đánh lén phụ trợ 3 người đồng thời vây công hắn, hắn tuyệt đối không thoải mái như vậy. Bất quá 3 người lớn nhất điểm hỏa lực tay đánh lén, bị số dư hữu hiệu quân lấy. Trước mặt thuẫn chiến sĩ sinh tồn lực rất mạnh, nhưng nếu như chính diện cận chiến, cùng Tô Hiểu có khác nhau một trời một vực. Tô Hiểu mơ hồ phát hiện một chuyện, nếu như nói khế ước giả phương hướng phát triển là tờ vờ e, mà hắn phương hướng phát triển chính là tờ vờ tờ, đây là luân hồi nhạc viên cố ý như vậy, hắn là liệp sắt giả, sẽ thường xuyên cùng khế ước giả chiến đấu. Một tên am hiểu chống thương tổn xe tăng, lại tràn đầy tự tin cùng một vị giết người đại sư cận chiến đối đầu, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Cái này không thể nào, bất luận là thuộc tính, trang bị, năng lực, ta đều còn mạnh hơn ngươi, vì sao lại như vậy, nhất định là không đúng chỗ nào. Nữ vương trong mắt rất không cam lòng. Ai biết, bất quá ngươi đỉnh đầu vật kia thật giống nhanh biến mất rồi. Tô Hiểu kỳ thực cũng không thoải mái, trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ ở thể lực đạt đến 24 điểm sau, quả thực là kỳ cứng không gì sánh được, chàm long thiểm phá tan thân thể của đối phương phòng ngự đều rất vất vả, chuyện như vậy hắn là lần thứ nhất gặp phải. Này cho Tô Hiểu một cái cảnh kỳ, nếu như thuộc tính trị chênh lệch quá nhiều, liền là hắn kỹ xảo chiến đấu cao siêu, cũng khả năng không phải là đối thủ. Bất quá trước mặt nữ vương rất rõ ràng không nằm trong số này, đối phương là cắn thuốc sau mới đạt đến hiện tại thuộc tính. Nữ vương đỉnh đầu hai cái nguyên tố chim đồng thời phát ra một tiếng kêu to, vỡ tăng ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, hòa vào nữ vương trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Kéo dài hiệu quả trị liệu kết thúc, nữ vương thanh máu nhanh chóng lướt xuống. Thấy cảnh này, xa xa Diệp Tử sắc mặt một trận trắng bệnh, pháp lực của nàng trị cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cho nữ vương kéo dài tính mạng vài giây. Có thể dựa theo nữ vương mệnh lệnh, nàng còn lại pháp lực trị còn có cái khác tác dụng, đó là các nàng ba người thắng lợi hy vọng. Ngay ở nữ vương cả dù hạ đều có chút tuyệt vọng lúc, Tô Hiểu đã vọt tới nữ vương trước mặt, trường đao chém liên tục. Ở này bước ngoặt nguy hiểm, nữ vương bên thai truyền đến khác nào âm thanh tự nhiên âm thanh. Nữ vương, ta giải quyết đối thủ rồi. Hắc bạch hô hấp rất nặng nề, liên tiếp khặc lắm điều vài tiếng. Giết chết số dù ưu hiệu rồi. Nữ vương đại hỉ. Không, tên kia rất khó quấn, thời khắc sống còn chạy trốn, bất quá hắn bị trọng thương. Tuy rằng không giết chết số dù ưu hiệu, có thể nữ vương cũng không để ý, bởi vì các nàng ba người chủ lực phát ra cuối cùng giành tay. Ta liều mạng với ngươi rồi. Nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng, ném xuống trong tay kỵ sĩ kiếm, phó giống như chết hướng Tô Hiểu nhào tới. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, sự ra khác thường tất có yêu, hắn theo bản năng lui về phía sau. Có thể nữ vương nhào tới trước, để chạm long thiểm đi vào đến nàng bụng dưới bên trong, Tô Hiểu nỗ lực rút ra chạm long thiểm, nữ vương hai tay nắm chặt chạm long thiểm lưỡi đao. Xoát một tiếng, nữ vương ngón tay cơ hồ bị chặt đứt, có thể nữ vương không cần thiết chút nào, hổ đánh về phía Tô Hiểu, sau đem Tô Hiểu gắt gao ôm lấy, lại như khảo lạp ôm cây vậy. Phải biết, nữ vương hiện tại sức mạnh thuộc tính là 15 điểm, cao hơn Tô Hiểu ra 2 điểm, Tô Hiểu muốn tránh thoát cần một ít kỹ xảo. Tô Hiểu hai tay nắm chặt chạm long thiểm trôi đao, mạnh mẽ ở nữ vương bụng dưới bên trong khuấy lên. A, nữ vương nước mắt đều bao đi ra, có thể vẫn không có buông tay. Ẩm. Một tiếng súng vang ở phía xa truyền đến, Tô Hiểu đã sớm nhận ra được nguy hiểm, có thể nữ vương bản thân thể trọng thêm vào đối phương thân kia áo giáp, hầu như đều có hơn 200 cân, hành động của hắn rất bất tiện. Ở thời khắc sống còn, Tô Hiểu chỉ có thể thoáng nghiêng người, tận lực tránh bị bắn trúng chỗ yếu. Một phát ngón út dài ngắn viên đạn, đi vào Tô Hiểu bụng, viên đạn thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua Tô Hiểu thân thể, cũng đánh xuyên qua nữ vương thân thể. Một thương này, trực tiếp để Tô Hiểu tổn thất 70% sinh mệnh giá trị. Nữ vương thân thể sủi lơ, hai tay bắt đầu vô lực. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở đằng xa Diệp Tử, dùng ra các nàng ba người lá bài tẩy. Thẩm phán. Diệp Tử một tiếng khẽ kêu sau, ở Tô Hiểu đỉnh đầu hiện lên một viên năng lượng khổng lồ thập tự giá. Thập tự giá loe eo thánh quang, mạnh mẽ hướng Tô Hiểu ném tới. Đùng. Tô Hiểu trong thai một trận đau ngọng, năng lượng thập tự giá phá nát ra. Ngươi chịu đến thẩm phán chém giết, HP của ngươi thấp hơn 15%, chém giết hiệu quả phát động. Tuyệt ma thể chất, LV mát phát động, chém giết thất bại, miễn dịch lần này chém giết, chuyển thành khấu trừ 9% sinh mệnh giá trị. Phiếu phiếu, nhanh tới trong bắt đến, nghèo ba. Chương 31, giả dối. Mồ hôi lạnh theo Tô Hiểu thái dương chảy xuống, vừa nãy nhận được nhắc nhở, thực sự khiến người ta lo lắng đề phòng. Trong luân hồi nhạc viên, lại có chém giết như thế biến thái năng lực. Tên kia gọi Diệp Tử thiếu nữ vị trí có ẩn giấu ở xa xa, không chỉ là bởi vì vũ em thân phận, cũng là vì đòn đánh này. Lóng lánh thánh quang thập tự giá đập xuống sau, chói mắt ánh kim làm cho tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. 3 giây đồng hồ sau, ánh kim phai nhạt một ít, điểm cao nhất trên hắc bạch xuyên thấu qua đánh lén kính quan sát, thần sắc không khỏi căng thẳng. Diệp Tử trực tiếp sủi lơ trên đất, sắc mặt trắng bệch, môi có chút run rẩy. Sao, làm sao sẽ không có đánh giết nhắc nhở? Diệp Tử tê liệt ngồi ở, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hào quang tối lui, Tô Hiểu có chút mất công sức đứng tại chỗ. Trên người bay lên một tia khói xanh. Hắn nơi bụng có một đạo to bằng nắm tay vết thương, nếu như đem đầu tiến đến vết thương trước, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện. nửa người trên tràn đầy vết máu, máu tươi theo cằm nhỏ xuống, bất quá Tô Hiểu lại đang cười. Ở trong tay hắn, chính mang theo một người phụ nữ, nữ vương bị Tô Hiểu xách ở tóc dài, ngăn ở trước mặt hắn. Không thể không nói, nữ vương dung mạo rất đẹp, bất quá ở trong mắt Tô Hiểu cái này cũng không trọng yếu. Nữ vương cùng nàng hai cái đội hữu mai phục giết hắn, không hề có lý do mai phục giết hắn. Dĩ nhiên là kẻ địch, cái kia nhổ cỏ tận gốc mới là làm ổn thỏa lựa chọn. Tô Hiểu trong tay thêm ra một bình dược tề, ít tờ 12 sức sống dược tề, có thể khôi phục 15% sinh mệnh giá trị, cũng khôi phục nhanh chóng thương thế. Cắn mở miệng bình nút gỗ sau uống một hơi cạn sạch. Dược tề có chút khổ, rất chát, còn có một loại nước muối mùi vị. Ở Tô Hiểu uống vào, ít tờ 12 sức sống dược tề, 2 giây sau, thân thể xuất hiện phản ứng, nơi bụng vết thương khủng bố kia, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu khép lại. Ít tờ 12 sức sống dược tề, sở dĩ giá cao chót vót, không chỉ là khôi phục 15% sinh mệnh giá trị, mà là nó có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, chỉ cần không phải đoạn chi một loại thương thế, ít tờ 12 sức sống dược tề, đều có thể khôi phục. Tô Hiểu mang theo nữ vương lại như một cái vải rách túi vậy, toàn thân áo giáp nhiều chỗ tổn hại, thân thể sủi lơ, nếu như không phải là bị hắn mang theo, khả năng đã sủi lơ trên đất. Hiện tại người của các ngươi ở trên tay ta, chúng ta đến nói một chút đi. Tô Hiểu la to một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Liên như vậy đàm luận, ngươi muốn cái gì, ta có thể dùng trang bị thêm nhạc viên tệ chuộc đồ nữ vương mệnh. Hắc Bạch đứng ở đằng xa mái nhà gọi hàng. Tô Hiểu mi mắt buông xuống, giơ tay chém xuống, một đao chặt đứt nữ vương còn sót lại cánh tay kia. Nói nhảm nhiều một câu, ta liền dỡ nàng một món linh kiện, biết nàng chết mới thôi. Tô Hiểu âm thanh không tình cảm chút nào gợn sóng. Hắc Bạch, làm sao bây giờ? Diệp Tử miễn cưỡng đứng lên, rơi vào xoắn suýt bên trong. Hắc Bạch do dự một chút, nói rằng, nữ vương đối với ta có ân cứu mạng, ta nhất định phải cứu nàng. Nói xong, Hắc Bạch biến mất ở sân thượng biên giới, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đến Tô Hiểu trước mặt. Rất nhanh, Hắc Bạch cùng Diệp Tử sóng vai đứng ở Tô Hiểu trước mặt. Xem ra, nàng đối hai người các ngươi rất trọng yếu. Hắc Bạch mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Tô Hiểu khỏe miệng hiện lên ý cười. Ngươi này! Hắc Bạch lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã bung ra nữ vương tóc, hai tay cầm đao, một đao chặt đứt nữ vương cổ. Một viên mỹ lệ đầu bay lên, Diệp Tử ngơ ngác nhìn giữa không trung đầu. Ngươi này vương, bắt, đản. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắc Bạch phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, súng ngắm nhắm chuẩn Tô Hiểu, có thể nàng khoảng cách Tô Hiểu quá gần rồi. Hòa đàm. Căn bản không tồn tại, Tô Hiểu ban đầu mục đích, chính là lợi dụng nữ vương, đem Hắc Bạch cùng Diệp Tử dẫn tới phụ cận. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, chỉ có cận chiến, hắn mới có thắng lợi hy vọng. Tô Hiểu hai bước vọt tới Hắc Bạch trước mặt, trường đao trên lập lòe màu lam nhạt tia điện. Đốt. Tô Hiểu một đao chém ở Hắc Bạch súng ngắm trên, Hắc Bạch làm tay đánh lén, là sức mạnh cùng nhanh nhẹn song sở trường, sức mạnh bảo đảm nàng có thể chống lại súng ngắm lực đàn hồi, nhanh nhẹn thuộc tính đối vũ khí tầm xa có chỗ bổ trợ, tăng cường thần kinh phản xạ tốc độ chờ. Súng ngắm trên xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, một đao này chém ở súng ngắm trọng yếu vị trí. Cây súng này đã vô pháp sử dụng. Đây là Tô Hiểu cố ý như vậy, một tên tay đánh lén ở mất đi súng ngắm sau, sức chiến đấu chí ít giảm xuống 5/10. Hắc Bạch hừ lạnh một tiếng từ bỏ súng ngắm, hai tay cắm ở phía sau, rút ra hai cây súng lục. Này hai cây súng lục một đen một trắng, thân thương rất dài, có ít nhất khoảng 30 cm. Ầm, ầm, ầm. Hai cây súng lục lại bị Hắc Bạch tác dụng xung phong súng tốc độ bắn. Dây đặc viên đạn bắn tới Tô Hiểu trước mặt. Nếu như bị những viên đạn này trúng mục tiêu, liền là không chết cũng sẽ trọng thương. Súng ngắm đạn ra khỏi nòng sau, Tô Hiểu vô pháp tránh né, có thể súng lục viên đạn không giống. Tô Hiểu đồng tử chớp mắt thu nhỏ lại đến cực hạn, thị giác kích phát đến sử dụng tốt nhất. Cánh tay phải bắp thịt nô lên, chạm long thiểm ở trong không khí xẹt qua một tia sáng trắng. Ken! Tô Hiểu một đao đánh bay hai viên đạn, ở trước mặt trong màn đạn mở ra một cái lối thoát. Phúc! Phúc! Viên đạn vào thị tâm thanh truyền đến. Tô Hiểu cánh tay trái cùng ngực phải trúng rồi bà thương. Bất quá tất cả những thứ này đều rất đáng giá, hắn đã cùng Hắc Bạch gần người. Tô Hiểu không hề lưu tình chính là một đao, chém xuống Hắc Bạch một cái cẳng tay, là cái kia cầm màu trắng súng lục cánh tay. Màu lam nhạt hồ quang, cũng chính là thanh cương ảnh đặc thù năng lượng tràn vào Hắc Bạch trong cơ thể. Mãnh liệt đau nhức, để Hắc Bạch giang bạc khẩn yếu. Xì xì. Lại là một đao, Hắc Bạch một cánh tay khác cũng bị chém đứt. Xì xì. Trảm long thiểm đâm thùng Hắc Bạch bộ ngực đầy đặn kia, sâu sắc đi vào trong trái tim, Hắc Bạch thanh máu nhanh chóng dọn sạch. Chịu đến vết thương chí mệnh sau, sinh mệnh giá trị đã không còn ý nghĩa, luân hồi nhạc viên chỉ là cung cấp nửa số liệu hóa, chịu đến vết thương chí mệnh sau, bất luận còn lại bao nhiêu sinh mệnh giá trị đều sẽ chết. bị Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm, sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Hắc Bạch Đầu buông xuống, mất đi hơi thở sự sống. Bị Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm. Chưa từng nghe tới, liền là nghe qua, hắn cũng sẽ không chung tay. Lắc lắc đầu, Tô Hiểu nhìn về phía phe địch duy nhất người may mắn còn sống sót, tên kia gọi Diệp Tử Vũ Em. Một tên pháp lực trị tiêu hao hết Vũ Em, hoàn toàn là tùy ý Tô Hiểu trên đất ma sát. Không, không nên tới. Phát hiện Tô Hiểu ở nhích lại gần mình, Diệp Tử lui về phía sau lúc vấp ngã, ngồi dưới đất. A, Tô Hiểu cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Diệp Tử áp sát. Ba người trước vây giết hắn lúc, Diệp Tử sữa nữ vương nhưng là sữa bay lên, hiện tại xin thà có tác dụng gì? Là kẻ địch, liền muốn chết. Liền là kẻ địch tướng mạo đẹp đẽ, hơn nữa là nữ tính, Tô Hiểu cũng sẽ giết không tha. Nhìn thấy nữ nhân liền khắp nơi hạ thủ lưu tình ra hỏa, không xứng ở luân hồi nhạc viên nội sinh tồn, cũng không cách nào ở luân hồi nhạc viên nội sinh tồn. Có thể ở luân hồi nhạc viên nội sinh tồn nữ nhân, tuyệt không phải bình hoa, một cái so với một cái nguy hiểm. Chỉ có chết rơi kẻ địch, mới là tốt kẻ địch. Tô Hiểu là cầm mệnh đi ra liều, hắn có mục đích của chính mình, bất luận cái gì ngăn cản hắn bước tiến người, toàn bộ đều chém nát. Tô Hiểu trầm mặc đứng ở Diệp Tử trước mặt, trừ bỏ lúc chiến đấu cần phải khiêu khích, hắn rất ít nói nhảm. Diệp Tử sợ hãi đến mặt đầy nước mắt. Nhân loại liền là như vậy, ở thương tổn người khác lúc sẽ rất hung ác, mà ở mình đã bị thương tổn lúc, lại sẽ rất mềm yếu. Ta đem tất cả mọi thứ đưa hết cho ngươi, buông tha ta. Trường đao chém ra huyết nhục, Diệp Tử ngã xuống, vị này Vũ Em bất ngờ giòn. Ở giết hết kẻ địch sau, Tô Hiểu phù phù một tiếng tê liệt ngồi dưới đất. Hắn ban đầu có thể vơ vét Diệp Tử một phen sau lại giết chết nàng, có thể trong luân hồi nhạc viên có thật nhiều kỳ lạ năng lực, trước Diệp Tử dùng ra chém giết loại năng lực, để hắn rất kiêng kỵ, ai biết Diệp Tử có phải là ở giả bộ đáng thương, chờ đợi pháp lực trị khôi phục, cho hắn một đòn chí mạng. Tô Hiểu cho là mình là cái kẻ tham lam, bất quá hắn sẽ chọn thích hợp thời cơ tham lam. Nam ở lạnh lẽo lối đi bộ, Tô Hiểu cười to lên. Cuộc chiến đấu này chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung, cường lực viễn chỉnh, mạnh tạ, cùng với Vũ Em phối hợp, để hắn mấy lần cùng tử thần sát vai mà ra. Bất quá, cuối cùng hắn trở thành người thắng. Một tuần lễ mới bắt đầu, phiếu đề cử vỗ vào phế mỗi trên mặt đi. Đúng rồi, có chuyện muốn nói một chút, khen thưởng thêm chương cùng với quyển sách trước khuyết đổi mới, ta đều chưa quên, cho tới cụ thể con số, phế mỗi có chút không dám nói à, số lượng có chút khủng bố, ta sẽ không chết đột một đi. Nói chung lên giá sau liền bắt đầu điên cuồng bạo càng. Còn nữ trang, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô ba. Chương 32, ánh sáng xanh lục. Nam ở lối đi bộ nghỉ ngơi mấy phút sau, Tô Hiểu miễn cưỡng đứng lên. Hắn hiện tại lượng máu có 16% trái phải, dị thương mệt nhọc, ít tờ 12 sức sống dược tề. Tuy rằng khôi phục hắn đại thể thương thế, nhưng đại lượng mất máu, đã thể lực tiêu hao, dược tề vô pháp khôi phục. Ở nữ vương trên thi thể mới, trôi nổi một tấm máu thẻ màu đỏ. Tấm thẻ này ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng đỏ, đặc biệt dễ thấy. Khoảng cách rất xa Tô Hiểu cũng có thể cảm giác được, cô kia ánh sáng đỏ phảng phất để lộ một cỗ mùi máu tanh. Tô Hiểu cầm lấy máu thẻ màu đỏ, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được màu đỏ tươi thẻ, là phủ sử dụng. Nhắc nhở, màu đỏ tươi thẻ là giết chết khế ước giả sau thu được, sử dụng sau, mở tiến hành tùy cơ lấy ra. Nhắc nhở, mỗi chương màu đỏ tươi thẻ, có 3 lần lấy ra cơ hội. Sẽ ở chết đi khế ước giả không gian chứa đồ hoặc mặc trang bị bên trong, tùy cơ lấy ra đến vật phẩm hoặc trang bị. Nhắc nhở, gạc ô thế giới là nửa hòa bình cảnh tượng, khế ước giả chết rồi, có 50% tỷ lệ rơi xuống màu đỏ tươi thẻ. Tô Hiểu không lập tức lấy ra màu đỏ tươi thẻ, mà là thu nhập dự trữ không gian. Hiện tại cũng không an toàn, hắn vô pháp xác nhận là còn có hay không cái khác khế ước giả ở đây. Tô Hiểu đi tới một tên mê man cờ cờ gờ thành viên bên người, ven đường lưu lại một chuyến vết máu. Ở đó tên cờ cờ gờ thành viên trên người tìm ra điện thoại, Tô Hiểu hồi ức vài giây, gọi một cái mã số. Xì nộ hạ giả tiên sinh, ta xuất lĩnh tiểu đội bị tập kích, cần trợ giúp. Chính ở văn phòng xử lý trọng yếu văn kiện xì nộ hạ giả dù kỳ nọ gì, hô một tiếng đứng lên. Có tử thương sao, ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Xì nộ hạ giả dù kỳ nọ gì là rất đáng tin thủ trưởng, lập tức lao ra văn phòng, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Vị trí cụ thể không rõ ràng. Định vị cú điện thoại này là có thể, cho tới tử thương, dù hữu khả năng hy sinh, bất quá ta không thấy thi thể của hắn. Nghe được số dù hữu khả năng hy sinh, xí nộ hạ dạ dù kỳ nọ gì ngực có chút khó chịu. Có thể đây chính là thanh tra gỡ ổ số mệnh, xí nộ hạ dạ dù kỳ nọ gì không nói thêm cái gì. Bị ác cấp 1, ngươi hiện tại như thế nào, nghe thanh âm ngươi thương rất nặng. Không có chuyện gì, mấy tiếng bên trong chết không được, ta tận lực đi tìm dù hữu hiệu. Suzu Uyu là xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì điều cho người của hắn, hơn nữa Suzu Uyu ở trong chiến đấu đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Cúp điện thoại sau, Tô Hiểu bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm Suzu Uyu. Cũng không lâu lắm, Tô Hiểu ở rìa đường trong cửa hàng tìm được Suzu Uyu, cái kia bắt mắt vết máu, bại lộ Suzu Uyu vị trí. Suzu Uyu chính nằm nhoài một gian trong tiệm bán quần áo, mặt hướng dưới thân có một bãi lớn vết máu. Tô Hiểu đem Suzu Uyu là người, kiểm tra đối phương dấu hiệu sinh mệnh. Không thể không nói, Suzu Uyu rất may mắn, trên người có vài chỗ nơi súng thương, đều không phải chí mạng vị trí. Suzu Uyu vô ý thức ho ra một khẩu máu, hai mắt trợn mở một cái khe. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, lấy ra một cái cơm nằm muối, nhét vào Suzu Uyu trong miệng. Suzu Uyu căn bản không có ý thức, vô pháp làm ra nghiền ngẫm động tác. Này khó không tới Tô Hiểu, hắn đem ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại cùng nhau, đâm vào Suzu Uyu trong miệng. Ô! Suzu Uyu phát ra một tiếng gào thét, cơm nằm muối bị nhét vào yết hầu bên trong, sau kẹp lại. Tô Hiểu nhìn thấy, Suzu Uyu thân thể vừa kéo, hai mắt trừng lớn, dùng một loại chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn hắn. Ùng ùng. Cơm nằm muối bị Suzu Uyu nuốt xuống, Suzu Uyu lại lần nữa hôn mê, có lẽ hắn căn bản không tỉnh táo quá. Khôi phục tính đồ ăn phải trang đối nhân vật trong vở kịch hữu hiệu, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, bất quá Suzu Uyu trước giúp hắn, hắn cũng sẽ tận lực cứu giúp đối phương, chính là đơn giản như vậy. Có thể nói, nếu như không có Suzu Uyu hỗ trợ, nữ vương Hắc Bạch Diệp tử ba người vây công, Tô Hiểu rất có thể sẽ chết. Lúc đầu Suzu Uyu háng dưới Hắc Bạch, đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Bị Tô Hiểu dã man nhét xuống, cơm nằm muối, sau, không quá 5 phút đồng hồ, Suzu Uyu mơ màng tỉnh lại, khôi phục tính đồ ăn hữu hiệu. Bị ác của tiên sinh, ta đã chết rồi sao? Không chết, ngươi còn sống sót. Tô Hiểu dựa vào ngồi ở một bên, đốt một điếu thuốc, làm hết sức thiếu vận động, trên người hắn có thật nhiều vết thương, máu tươi đang thong thả trôi đi. Trước nữ nhân thực sự là mạnh, ta kém chút liền bị bạo đầu, thật vui vẻ. Suzu Uyu phảng phất không có sống sót sau tai nạn vui sướng, còn cùng bình thường đồng dạng. Bất quá bị ác của tiên sinh, ta cảm giác yết hầu đau quá, hơn nữa miệng cũng không dễ chịu. Nhắm mắt nghỉ ngơi, Tô Hiểu khỏe miệng nhẹ nhàng co giật. Ngươi hảo giác. Có đúng không, có thể trong miệng ta có đồ ăn mùi vị, vừa nãy thật giống có người mạnh mẽ ở trong miệng ta nhét vào đồ vật. Hảo giác. Tô Hiểu một bộ lao tăng nhập định dáng dấp. Như vậy phải không, kỳ quái. Suzu Uyu gãi gãi đầu, trên người mấy chỗ súng thương thật giống không tồn tại, khả năng này cùng Suzu Uyu bị động năng lực, bị tra tấn cuồng, có quan hệ, loại kia kỳ quái năng lực, sẽ đem cảm giác đau chuyển biến thành cảm giác hưng phấn. Cũng không lâu lắm, bên ngoài ầm ĩ lên, là Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì dẫn người chạy tới. Bi-a-ku cấp 1. Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì tiếng la truyền đến. Chưa kịp Tô Hiểu nói chuyện, Suzu Uyu đã hô to một tiếng. Shino Hạ Dạ tiên sinh, chúng ta ở đây. Ở Suzu Uyu tiếng la sau, Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì dẫn người vọt vào. Dù Uyu, nguyên lai ngươi không có chuyện gì. Nhìn thấy Suzu Uyu cũng không chết, Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì không khỏi lộ ra nụ cười. Bi-a-ku, ngươi thế nào? Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì đi lên trước, khi nhìn rõ Tô Hiểu thương thế sau, Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì cả kinh. Nhanh, lập tức gọi nhân viên y tế. Tô Hiểu thương thế nghiêm trọng kia, để Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì kinh hãi, mệnh lệnh phía sau thanh tra đi tìm nhân viên y tế. Nhân viên y tế rất nhanh chạy tới, lúc này Tô Hiểu đầu có chút ảm đạm, hắn mất máu thực sự quá nhiều, ít tờ 12 sức sống dược tề, khôi phục hắn bụng dưới thương thế sau, dược hiệu mức độ lớn yếu bớt, những thương thế khác chỉ khôi phục phần nhỏ. Bị ác quỷ cấp 1, chịu đựng. Ở chạy tới hiện trường sau, Shino Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì đã đoán ra sự tình đại khái. Tô Hiểu hoàn thành rồi đối sàn đấu giá quét dọn, trên đường phố giải rác bọc thi túi, chính là tốt nhất chứng cứ. Theo hiện trường nổ tung, đã những kia vết đạn đến nhìn, hẳn là có kẻ địch phục kích Tô Hiểu tiểu phân đội. Ở CGG, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, trục xuất gỗ đồng thời, bọn họ cũng phải đề phòng gỗ trả thù. Tô Hiểu được khiêng lên cáng cứu thương, khẩn cấp đưa tới CGG bệnh viện cứu rút. Ở cùng một cái chữa bệnh trong xe, còn nằm Suzu Uyu. Tô Hiểu tạm thời thả lỏng một ít, đại lượng mất máu, để hắn rất muốn ngủ một giấc, nhưng hắn lại không thể. Đối với CGG hắn không quá tín nhiệm, nếu như CGG cao tầng đột nhiên hạ lệnh, cho hắn cấy ghép gỗ bộ phận, vậy hắn liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Nghe tới rất hoang đường, nhưng cũng không phải không thể nào phát sinh, chuyện như vậy có tiền lệ, chỉ là không lộ ra ánh sáng mà thôi. Sở dĩ ở chạy chữa toàn bộ hành trình, Tô Hiểu đều duy trì tỉnh táo, từ chối truyền máu, cũng từ chối bác sĩ giúp hắn tiêm vào thuốc tê. Trải qua khẩn cấp cứu trị, máu của hắn ngừng lại, thương thế ổn định lại. Nằm ở ấm áp khô ráo trên giường bệnh, Tô Hiểu từ từ ngủ, ở GGG trong bệnh viện, chí ít không cần lo lắng đến từ gâu một phương uy hiếp. Bởi vì mất máu quá nhiều, liên tục ngủ sau mười mấy tiếng, Tô Hiểu mới tỉnh lại, điểm sự sống của hắn đã khôi phục lại 65%, tuy rằng vết thương còn có thể mơ hồ làm đau, nhưng hắn đã có sức đánh một trận. Tô Hiểu ngồi dậy, tựa ở trên giường bệnh, ngủ mười mấy tiếng, hắn cảm giác được tinh lực dồi dào. Hiện ở trong phòng hoàn toàn đen kịt, vẫn như cũ là buổi tối. Nguy hiểm triệt để thối lui, Tô Hiểu cười khổ một tiếng, thầm than coi như là LV2 diễn sinh thế giới, đồng dạng đầy dây nguy hiểm. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra chiếc thu được màu xanh hồng đáo cùng tấm kia màu đỏ tươi thẻ. Do dự chút, Tô Hiểu trước tiên mở ra màu xanh hồng đáo. Là phủ mở ra hồng đáo, màu xanh. Lựa chọn mở ra. Lần này mở ra hồng đáo cùng dĩ vãng cũng khác nhau, hồng đáo từ từ mở ra, một cỗ chói mắt ánh sáng xanh lục ở trong hồng đáo hiện lên, thậm chí rọi sáng toàn bộ phòng bệnh. Chương 33, ta tủ trưởng hắc thủ có cứu. Chương 33, ta tủ trưởng hắc thủ có cứu. Chói mắt ánh sáng xanh lục, để Tô Hiểu theo bản năng nhắm mắt. Đây là. Hắn đã mở ra mấy cái màu xanh hồng đáo, chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế. Hào quang tối lui, con kia đã mở ra hồng đáo tiêu tan ở trong không khí, một cái vào tay trầm trọng, cảm giác bóng loáng vật thể xuất hiện ở trong tay hắn. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được nữ thần may mắn chỉ diễm. Nữ thần may mắn chỉ diễm, tinh phẩm. Nơi sản xuất, Đông Tiến Gạo Ồ. Phẩm chất, màu xanh. Loại hình, trang sức, vật lửa. Bền độ, 40-40. Trang bị nhu cầu, bất luận người nào cũng có thể mặc. Trang bị hiệu quả, nữ thần chi diễm, chủ động sử dụng nữ thần chi diễm đốt thuốc lá sau, sẽ lâm thời tăng cường một điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài 15 giây. Nhắc nhở, nữ thần chi diễm làm lạnh thời gian là 10 cái tự nhiên ngày. Nhắc nhở, sử dụng nữ thần chi diễm, sẽ tiêu hao 500 nhạc viên tệ. Cho điểm, 30, chú, màu xanh trang bị cho điểm là 10-30, cho điểm là 30 màu xanh trang bị, đem đánh dấu tinh phẩm, cũng phụ ra thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, hút thuốc có hại khỏe mạnh. Người chắc chắn chứ? Giá cả, 3.600 nhạc viên tệ. Ở tra xét trong tay cái này tinh xảo bật lửa sau, Tô Hiểu sửng sốt. Khẽ vuốt bật lửa kim loại sắc ngoài, vỏ ngoài điêu khắc một viên ngọn lửa màu xanh lam đồ án. Tô Hiểu tay có chút run rẩy, hắn thủ trưởng cấp vua hố vật khí, thật giống có cứu. Tuy rằng dùng cái này bật lửa đốt thuốc lá sau, chỉ có thể tăng cường một điểm may mắn, có thể đối với hắn mà nói, hạnh phúc thuộc tính trực tiếp tăng gấp đôi. Tuy rằng không rõ ràng, may mắn thuộc tính phải trang đại biểu vật khí, bất quá này rất đáng giá thử nghiệm. Tựa như ở hắn mở ra hòm đáo lúc, sử dụng may mắn chi diễm đốt một nén hương, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Theo cái kia cao tới 30 điểm đánh giá đến nhìn, ải thèm này đặc biệt có giá trị. Tô Hiểu khép cười một tiếng, hắn cũng coi như là đại nạn không chết, tất có hậu phúc rồi. Hơn nữa hắn phát hiện một cái mở ra hòm đáo hiện tượng, đó chính là nếu như mở ra đến món đồ bình thường, hòm đáo sẽ trực tiếp mở ra. Nhưng nếu như mở ra giá trị rất cao vật phẩm, trong hòm đáo sẽ hào quang chói lọi. Tô Hiểu đem hiện tượng này tạm mệnh là tia chớp, nếu như hòm đáo lóe qua, vậy hắn liền phát đạt rồi. Nay vẫn là mở ra màu xanh hòm đáo, nếu như mở ra màu xanh lam hòm đáo lúc lóe một hồi, vậy tuyệt đối có thể thu hoạch giá trị mấy vạn nhạc viên tệ thứ tốt. Nhưng là nghĩ tia chớp, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ở tiến vào luân hồi nhạc viên sau, Tô Hiểu đã mở ra rất nhiều hòm đáo, chỉ có tia chớp lần này có thể thấy được tia chớp tỷ lệ không cao, thậm chí rất nhỏ. Kỳ thực hắn lần này tia chớp cũng không phải vận khí gây ra. Ở Tô Hiểu tiến vào gạo ổ thế giới sau, giết mấy trăm gạo ổ, hơn nữa đều là đâm. Này mấy trăm gạo ổ chỉ rơi xuống mấy viên hồng đáo, hơn nữa mở ra hồng đáo thu hoạch cũng rất đáng thương. Tô Hiểu có thể tia chớp, hoàn toàn là nín, hoặc là luân hồi nhạc viên đều nhìn không được hắn tù trưởng hắc thủ, cho hắn tránh một lần. Bất quá có nữ thần chi diễm cái này bật lửa. Sau này hòm đáo có thể khai ra thứ tốt tỷ lệ, có thể sẽ rõ ràng tăng lên. Không chỉ là mở hòm đáo, ở một ít cần đánh cược vận khí tình huống, hắn cũng có thể sử dụng nữ thần chi diễm. Nữ thần chi diễm khuyết điểm duy nhất là, làm lệnh thời gian đủ có 10 ngày. Cho tới sử dụng nữ thần chi diễm tiêu hao 500 nhạc viên tệ, Tô Hiểu không nhìn thẳng. Thu hoạch đồ vật khả năng hoàn toàn vượt qua trả giá, này 500 nhạc viên tệ chỉ là thành phẩm mà thôi. Loại năng lực này cần 500 nhạc viên tệ sử dụng một lần. Là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu trịnh trọng thu hồi nữ thần chi diễm, vật này sau này tuyệt đối có tác dụng lớn đủ. Nam ở trên giường, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết cùng cái kia ba tên khế ước giả đối chiến được mất. Rõ ràng nhất thu hoạch, chính là cái viên này màu đỏ tươi thẻ, có thể tùy cơ lấy ra nữ vương ba cái vật phẩm hoặc trang bị. Bất quá Tô Hiểu mới vừa tia chớp quá, vận khí nằm ở hết sức tiêu hao trạng thái, sở dĩ tạm thời không dự định mở ra. Nữ vương là thể lực sở trường giả, liền là đánh vào đối phương trang bị, đối chiến lực tăng cường cũng không lớn. Thứ yếu là Tô Hiểu giết chết ba người sau, phệ linh giả cũng không có phát động, lúc đó hắn còn cho rằng phệ linh giả vô pháp ở khế ước giả trên người thu được pháp lực trị. Sau đó hắn phát hiện, ở hắn quét sạch sàn đấu giá gà ổ sau, hắn phệ linh giả thiên phú, đã vì hắn gia tăng rồi 100 điểm pháp lực trị, cũng chính là cái này diễn sinh thế giới cực trị, hiện tại pháp lực của hắn trị có 253 điểm. Theo trận chiến này Tô Hiểu hiểu rõ đến, trong luân hồi nhạc viên mặc dù là nửa số liệu hóa, có thể nơi này chiến đấu, là huyết nhục tung tóe cảnh tượng, năng lực một loại chỉ là phụ trợ chiến đấu, sức chiến đấu phải chăng mạnh mẽ, còn phải xem bản thân phát huy. Thật giống như cho một tên nội trợ một viên đầu đạn hạt nhân, lớn nhất khả năng, chính là cái viên này đầu đạn hạt nhân bị trở thành một đống sắt vụn, chỉ cung cấp thưởng thức mà thôi. Liên là năng lực lại người tiên, nếu như bản thân không đủ mạnh, cũng sẽ không phát huy ra quá mạnh sức chiến đấu. Nữ vương, Hắc Bạch, Diệp Tử ba người, đều nắm giữ mạnh mẽ năng lực, Tô Hiểu năng lực cùng bọn họ so với, trừ bỏ thanh cương ảnh cùng đao thuật có thể cùng bọn họ sánh ngang, cái khác năng lực hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là ở trong trận chiến đấu kia, trừ bỏ cuối cùng nữ vương liều mạng ôm lấy Tô Hiểu, để hắn đã trúng một thương, Tô Hiểu là toàn bộ hành trình treo lên đánh nữ vương. Nữ vương những kia sắc bén thuẫn năng lực, đối Tô Hiểu không quá to lớn uy hiếp, bị hắn đùa bỡn ở trong bàn tay, cuối cùng luôn làm con tin bị giết. Không có rác rưởi năng lực hoặc nghề nghiệp, năng lực mạnh yếu, còn phải xem người sử dụng bản thân. Tô Hiểu mạnh nhất địa phương, cũng không phải hắn chuyển thừa nghề nghiệp gì, mà là hắn có một viên có can đảm chiến đấu tâm, hơn nữa không sợ tử vong. Những này nói đến đơn giản, có thể ở trong chiến đấu kịch liệt, lại có mấy người có thể hoàn toàn không sợ. Bất quá, ở trong luân hồi nhạc viên, có một thứ ngự trị ở trang bị hoặc năng lực bên trên, đó chính là các hạng thân thể thuộc tính. Nữ vương ở thể lực thuộc tính đạt đến 24 điểm sau, lại có thể dựa vào thân thể phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ hắn đánh chém. Nếu như Tô Hiểu sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực đạt đến 20 trở lên, sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Không thể nghi ngờ một điểm là, kết xù thuộc tính, phối hợp hắn đao thuật, tuyệt đối là khiến người ta sợ hãi tổ hợp. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, lẳng lặng nằm ở trên giường. Trong lúc lơ đãng, hắn nhớ tới một chuyện. Trước Diệp Tử đối với hắn sử dụng chém giết năng lực, luân hồi nhạc viên nhắc nhở là, hắn lập tức liền cũng bị chém giết. Có thể thời khắc sống còn hắn mơ hồ nghe được, thật giống có một loại nào đó năng lực ngăn cản loại này chém giết, cứu hắn một mạng. Tô Hiểu dụng ý niệm câu thông dấu ấn, lựa chọn năng lực tuyển hạng, bắt đầu kiểm tra hắn vài loại năng lực. Thanh cương ảnh cùng đao thuật album không có thay đổi, mà ở tuyệt ma thể chất phía dưới nhiều một hàng chữ. Tuyệt ma thể chất, lờ vở mát. Năng lực hiệu quả, vô pháp nắm giữ học tập tất cả pháp thuật loại năng lực. Nhắc nhở, tuyệt ma thể chất chịu đến pháp lực tập kích, bị động năng lực kích hoạt. Là phủ kiểm tra năng lực biến hóa. Tô Hiểu lựa chọn kiểm tra, tuyệt ma thể chất năng lực giới thiệu xuất hiện biến hóa. Tuyệt ma thể chất, lờ vở mát. Năng lực hiệu quả, vô pháp nắm giữ học tập tất cả pháp thuật loại năng lực. Bị động năng lực, tuyệt ma, miễn dịch 40% pháp thuật thương tổn. Nhắc nhở, này bị động năng lực có cực cao ưu tiên tính, có thể miễn dịch chân thực pháp thuật thương tổn, thần thánh pháp thuật thương tổn, chém giết loại pháp thuật thương tổn. Chúng ta căm ghét những kia phá hoại nguyên tố cân bằng quỷ thuật. Dùng linh hồn đi chống cự chúng nó cũng đừng hòng ăn mòn chúng ta thân thể, mạc vịn. Hoặc đóng năng lực bảng, Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nghề nghiệp của hắn vì sao gọi diệt pháp chi ảnh. Chương 34, tiến độ. Tô Hiểu trước liền hiếu kỳ một chuyện, đó chính là diệt pháp chi ảnh như thế nào cùng pháp sư chiến đấu. Mà bây giờ nhìn lại, tuyệt ma thể chất chính là hắn đối kháng pháp sư thủ đoạn hữu hiệu. Ở Tô Hiểu lý giải bên trong, cùng pháp sư chiến đấu điểm khó khăn nhất chính là làm sao tới gần đối phương. Pháp sư bình thường đều là viễn trình, mà hắn là cận chiến, tuyệt ma thể chất cho hắn tới gần pháp sư tư bản. Mà ở hắn tới gần pháp sư sau, chiến đấu cơ bản tuyên cáo kết thúc. Tô Hiểu ở luân hồi nhạc viên thị trường giao dịch lưu ý quá, phần lớn pháp sư đều tế cánh tay tế chân, đang bị hắn gần người sau, hắn chính là ba ba. Tuyệt ma thể chất có hai loại năng lực. Loại thứ nhất so sánh hô cha, đó chính là không thể học tập pháp thuật năng lực. Loại thứ hai là miễn dịch 40% pháp thuật thương tổn. Không thể học tập pháp thuật năng lực, cũng không có nghĩa là không thể học tập năng lực, trong luân hồi nhạc viên có thật nhiều năng lực, đều không ở pháp thuật năng lực phạm chủ. Đại đa số sở kỳ hiệu bị động, cũng không tính là pháp thuật năng lực. Hơn nữa đối với không thể học tập pháp thuật năng lực lý giải, tôi hiểu cho là nên là không thể học tập pháp sư năng lực mới là chính giải. Nghĩ đến cũng là, hắn là diệt pháp chi ảnh, nếu như hắn ở lúc chiến đấu ném ra cái hỏa cầu thuật loại hình năng lực, quả thực lại không hợp bất quá. Ở truyền thừa diệt pháp chi ảnh lúc, theo cái kia 6 tòa điêu khắc thái độ đến nhìn, bọn họ hẳn là rất cựu thị pháp sư, sở dĩ diệt pháp chi ảnh mới vô pháp học tập pháp sư năng lực. Bất quá hết thể sự vật đều là tương đối, ở vô pháp học tập pháp thuật năng lực đồng thời, hắn cũng hoạch đến rất cao pháp thuật kháng tính. Ngày kế, Tô Hiểu rất sớm đã rời giường, khởi bệnh nhân phục, đổi bình thường y y vật. Bi ác của tiên sinh, ngài làm sao lên, nhanh nằm xuống lại, thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng. Một vị trên người mặc áo bờ lật trắng tiểu hộ sĩ, vội vàng che ở Tô Hiểu trước mặt. Không có chuyện gì, ta đã khôi phục. Tiểu hộ sĩ trở nên nghiêm túc. Không được. Vị này tiểu hộ sĩ rất phụ trách, Tô Hiểu làm thanh tra cấp 1, đương nhiên là có chuyên môn nhân viên hộ lý. Tô Hiểu vô vỗ tiểu hộ sĩ mềm mại vai, thân thể một sai, đi tới đối phương phía sau. Chờ. Tiểu hộ sĩ mới vừa muốn nói chuyện, liền bị một bên đồng sự kéo. Ản dù, quên đi. Thanh tra nhóm đều có sứ mạng của chính mình, chúng ta chỉ cần giúp bọn họ trị liệu thương thế là được rồi. Đây là bí ác tiên sinh ngày hôm nay kiểm tra báo cáo, đã đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Án dù rõ ràng có chút không tin, cầm quá báo cáo cẩn thận điều tra. Làm sao có khả năng, đây là cái gì tố chất thân thể. Tô Hiểu đi ra bệnh viện cửa lớn, lập tức lấy điện thoại ra, bấm xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì dây số. Xì nổ hạ dạ cấp đặc biệt, ta xuất viện, quét sạch 14 khu kế hoạch có thể tiếp tục. Nhận được Tô Hiểu điện thoại, Sino Hạ Dạ Rủ Kỳ Nọ Gì có chút bất ngờ. Thân thể không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tốt lắm, trước về phân bộ, vẫn như cũng là nguyên lai nhân thủ, bất quá rủ hữu thì thương thế còn không khôi phục, không có thể tham gia 14 khu quét sạch. Tô Hiểu đánh một chiếc gia chú xe, đi xe chạy tới phân bộ. Sau 20 phút, Sino Hạ Dạ Rủ Kỳ Nọ Gì trong phòng làm việc. Nhân viên triệu tập xong xuôi, ngươi ở đâu được gỗ nơi tụ tập tình báo ta không để ý. Ta chỉ cần một kết quả, để 14 khu trở thành 20 khu loại kia an toàn khu vực. 14 khu phạm vi không nhỏ, nếu như 14 khu thanh lý hoàn thành, là có thể ở lại đại lượng nhân khẩu, giảm thiểu gỡ ô đối với nhân loại uy hiếp. Có thể. Tô Hiểu nói xong, làm dáng muốn rời phòng làm việc. Bị ác hư, gần nhất ngươi nghe nói không, tổng bộ muốn ở 11 khu có động tác lớn. Tô Hiểu bước chân đình chỉ. Sino hạ giả rủ kỳ nọ gì trong miệng 11 khu động tác lớn. Khả năng chính là nguyên chứ bên trong cạn nệ kỳ Ken bị tóm, cờ cờ gờ cùng ạ ảo gì gì chỉ giao thủ một màn. Gần nhất 11 khu càng ngày càng hỗn loạn, một cái tên là ạ ảo gì gì chỉ tổ chức, lại công khai đánh giết địa phương thanh tra gạo ổ. Ta ở sau 4 ngày liền muốn chạy tới 20 khu, đến lúc đó không biết ai sẽ điều đến 14 khu chủ trì đại cục, sở dĩ quét sạch 14 khu kế hoạch phải nhanh một chút. Ta có thể hòng duy trì ngươi, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ ủng hộ ngươi, ngươi đối gầu hận ta có thể hiểu được. Ta cùng phụ thân ngươi từng tổng cộng trục xuất quá gạo ổ. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì rõ ràng hiểu lầm cái gì, thân phận của Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên giả tạo. Bất quá loại này hiểu lầm, đối Tô Hiểu có lợi, hắn sẽ không đi sửa lại. 4 ngày sau, ta tận lực. Nói xong, Tô Hiểu rời đi văn phòng. Thời gian xác thực không nhiều, nếu như Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì bị điều đi, nói không chắc sẽ phát sinh biến cố gì. Ai cũng không thể bảo đảm, cái kế tiếp điều đến chuẩn đặc hoặc thanh tra cấp đặc biệt. Nhất định sẽ chống đỡ kế hoạch của hắn. Tham gia quét sạch 14 khu nhân viên, đã ở trong đại sảnh chờ đợi, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đứng ở phía trước nhất. Ngày hôm nay Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thần sắc hơi khác thường, hai mắt lu mờ ảm đạm, mỗi ngày đều tân trang chỉnh tề tóc vàng, ngày hôm nay chỉ là tùy tiện cột cùng nhau. Bi ác cấp 1, nhân viên tập kết xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mắt đục đỏ ngầu, tinh thần không thế nào tập trung. Xuất phát. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ dị dạng. Tô Hiểu không có hỏi tới, hắn cũng sẽ không đi thương hương tiếc ngọc, hiện tại còn lại thời gian bất quá, chủ tuyến nhiệm vụ càng quan trọng. Căn cứ ỷ tỏ gì đánh dấu địa đồ, ở vùng ngoại ô một đống trong đôi nát lâu, thường thường hội tụ tập đại lượng gạo ổ, số lượng ở 200 đến 300 ở giữa. Đây là một cái phân tán gạo ổ đoàn thể, có mấy cái đầu lĩnh. Lần này hắn không phải một người dết đi vào, gạo ổ số lượng quá nhiều, hắn cần làm theo khả năng, mượn cờ cờ gờ sức mạnh. Ở Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế suy nghĩ đối sách lúc, chất lỏng nhỏ xuống tiếng truyền đến. Liếc mắt nhìn lại, đang ở điều khiển xe cộ Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, lại đã lệ rơi đầy mặt. Chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vội vàng đem đầu vặn đến một bên, xoa xoa nước mũi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ở nhiệm vụ lần này may mắn còn sống sót suất không vượt qua 20. Tô Hiểu dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ô! Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không thể kiềm được, khóc thành tiếng. Bi ác cấp 1, chết trận chính là chúng ta thanh tra số mệnh à. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt không ngừng được nhỏ xuống. Thanh tra trục xuất gạo ổ, gà ổ cũng đồng dạng sẽ giết thanh tra, đây là rất công bằng sự. Tô Hiểu đại thể đoán được Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vì sao lại như vậy. Ở nguyên chứ bên trong, phụ thân của Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ Mã Đồ Cụ Hệ Ổ, ở nội dung vợ kịch bắt đầu không lâu liền chết trận. Bây giờ nhìn lại, Mã Đồ Cụ Hệ Ổ khả năng đã chết trận. Mã Đồ Cụ Hệ Ổ chết trận, đại biểu nội dung vợ kịch đã bắt đầu, cả nghệ kỳ Ken bị cấy ghép gà ổ bộ phận, đã biến thành gà ổ. Hiện tại thời gian điểm là ở cả nghệ kỳ Ken tiến vào ẹn tệ cũ phòng cà phê không bao lâu, còn không bị tóm trước. Bất quá giả mò gì bị Tô Hiểu giết chết, cả nghệ kỳ Ken có thể bị tóm, nhưng là có hay không chịu đến dằn vặt liền không biết được. Gà ổ một phương có khế ước giả tồn tại, xét thấy cả nghệ kỳ Ken bị dạy dỗ sau bùng nổ ra mạnh mẽ chiến lực, cả nghệ kỳ Ken hoàn thành thuế biến độ khả thi rất lớn. Nương theo Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tiếng khóc, cờ cờ gờ đoàn xe đi đến 14 khu biên giới vị trí, cũng chính là chỗ kia gà ổ nơi tụ tập phụ cận. Chương 35, Dương Danh 14. 14 khu biên giới. Nơi này vị trí địa lý vô cùng tốt, phong cảnh tú lệ, là ở lại địa điểm tốt đẹp. Có thể gà ổ tràn lan, để khu vực này nhân loại đi nhầm rất nhiều, từ từ tiêu điều lên. Một đống đuôi nát trong lầu. Mấy trăm tên gà ổ ở đây tụ tập, bọn họ ở đây cùng hưởng tình báo, bán đồ ăn, hoặc là tìm kiếm phối ngẫu. Nghe nói không, sàn đấu giá cùng ăn thịt đồng loại khu, đều bị cờ cờ gờ tiêu diệt, những tên kia thực sự là muốn chết. Làm sao có khả năng không nghe nói, hiện tại 14 khu gà ổ đều biết, 14 khu cờ cờ gờ phân bộ điều đến một người điên, tên kia rất nhớ gọi trắng cái gì. Gọi bị ác, ta một người bạn nhắc qua, trước hắn ở ăn thịt đồng loại khu hoạt động, thấy tận mắt tên kia. Một tên học sinh dáng dấp gà ổ, nói được nửa câu đình chỉ. Chu vi tên gà ổ xuống lại tới. Nói một chút coi, đừng nói đến một nửa, cái kia gọi bị ác quân người điên đến cùng hình dạng ra sao, chúng ta sau đó nhìn thấy, nhất định đi trốn. Học sinh dáng dấp gà ổ hai tay cắm bọc, tựa như cười mà không phải cười nhìn vài tên gà ổ. Ai, chết đói, gần nhất cờ cờ gờ chèn ép cường độ càng lúc càng lớn, ta đều đói bụng nửa tháng. Vài tên gà ổ liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng học sinh gà ổ ý tứ. Tô gà hoa, ngươi không phải còn có chút lương khô sao, phân hắn một ít. Dựa vào cái gì là ta? Ta lương khô còn muốn khẩn cấp, cho tới được kêu là bị ác quân người điên giải ra sao, ta không có hứng thú biết. Vài tên gà ổ bắt quái chi hồn giấy lên, ánh mắt không lành nhìn học sinh gà ổ. Cái tên nhà ngươi, có nói hay không? Ta nhưng là cũng có ăn thịt đồng loại quen thuộc. Học sinh gà ổ tuổi tác không lớn, hơn nữa có chút nhát gan, lộ ra ý sợ hãi. Nhưng lại như vậy khuất phục, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Nói cho các ngươi, ta có thể không phải là bởi vì sợ mới cùng các ngươi nói, mọi người đều là gà ổ. Sống sót không dễ. Chu vi vài tên gà ổ đối diện nở nụ cười, bọn họ kỳ thực cũng không chiến đấu can đảm, chỉ là đang hù dọa học sinh gà ổ. Hòn mạ, chúng ta lý giải tâm ý của ngươi, mau nhanh nói với chúng ta nói. Học sinh gà ổ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tự thuật hắn hiểu rõ tình báo, chu vi vài tên gà ổ tập trung tinh thần nghe. Ở đôi nát lâu quanh thân tới eo sâu trong bụi cỏ, tảng lớn bóng người đang chậm chậm tới gần. Một đội cánh tả, hai đội cánh hữu, ba đội phụ trách chính diện tập kích. Bốn đội phong tỏa phía sau cỡ lớn lối ra. Tô Hiểu túi người ở trong bụi cỏ, bắt đầu hướng đuôi nát lâu phương hướng tới gần. Lần này muốn đối phó gà ổ số lượng rất nhiều, trải qua nhiệt lượng tham chắc nghi điều tra, trong kiến trúc gà ổ số lượng có ít nhất 240 tên trở lên, thậm chí nhiều hơn. Nếu như hắn một mình xông lên trước, nhất định không phải là đối thủ, bất quá có cái khác thanh tra phối hợp, sự tình liền không giống rồi. Hắn đánh trận đầu, những thanh tra kia yểm hộ, ở huyết chiến một hồi sau. Nhất định có thể diệt sạch nơi này gà ổ. Một đội chuẩn bị sắp xếp. Hai đội chuẩn bị sắp xếp. Ba đội chuẩn bị sắp xếp. Bốn đội đã đến đạt chỉ định vị trí. Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, đầu ngón tay điểm nhẹ ở hai nghe bờ lưu tốt trên. Hành động. Theo Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, một, hai, ba đội thanh tra, đồng thời giơ lên mảnh đạn máy bắn. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục viên tương tự liều hơi cay đạn sát bình, bị bắn vào đuôi nát trong lầu. Lúc đầu Tô Hiểu muốn dùng mảnh đạn trực tiếp oanh tạc gà ổ, có thể khiến người ta kỳ quái sự, cờ cờ gờ kho vũ khí bên trong không lượng lớn cung cấp mảnh đạn. Kho vũ khí cách nói là, mảnh đạn vô pháp hữu hiệu sát thương gà ổ, hơn nữa khả năng lan đến bần dân. Điều này làm cho Tô Hiểu ở không rõ bên ngoài, cũng đối với cờ cờ gờ ôm có một tia thái độ hoài nghi, bọn họ đây là ở vùng ngoại thành chấp hành trục xuất, căn bản lan đến không tới bình dân. Cũng khả năng là cờ cờ gờ tổng bộ, ở bận tâm một ít cực đoan thanh tra. Sợ những thanh tra kia ở khu náo nhiệt sử dụng đại quy mô vũ khí sát thương. Không phải là không có khả năng, có thể lý do này có chút gượng ép. Trong này có cái gì vấn đề, Tô Hiểu không muốn đi truy tra, hắn hàng đầu chính là hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Hiện tại cấp độ sâu điều tra cờ cờ gờ, có thể sẽ chọc bực cờ cờ gờ cao tầng, đến lúc đó cục diện liền không dễ thu thập, hắn chủ tuyến nhiệm vụ cũng khả năng bởi vậy thất bại. Cách cách, cách cách. Liên tiếp có vang trầm ở trong đuôi nát lâu truyền ra, một loại sương mù màu trắng khuyết tán ra đến. Những này sương mù màu trắng cũng không phải liều hơi cay, mà là cờ giờ cờ gas. Làm cờ giờ cờ gas đạt đến nhất định nồng độ sau, sẽ đối gầu tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để gầu trong cơ thể giờ cờ tế bào hoạt tính biến thấp, cả cụ hào héo rút, vô pháp thả ra cả gùn. Thời cơ đã thành thục, Tô Hiểu nhằm phía đuôi nát lâu, phía sau tùy tùng mấy chục tên thanh tra. Tiếng súng rền rĩ, vũ khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, ở đuôi nát trong lầu liên tiếp chuyển đến. Chiến đấu ban đầu liền trực tiếp tiến vào gây cấn tột độ. C, cờ cờ gờ đến rồi, cháy mau. Gạo ô nhóm loạn tung lên, đột nhiên xuất hiện cờ giờ cờ gas, để bọn họ liền thả ra cả gùn đều không làm được. Bất quá đuôi nát lâu cũng không phải đóng kín kiến trúc, cờ giờ cờ gas đang nhanh chóng làm nhạt. Tô Hiểu cầm đao xông lên đằng trước nhất, trường đao chém liên tục, vài tên gạo ô ngã xuống, giết ra một con đường máu, những thanh tra kia lại là giúp hắn phòng ngự phía sau. Có những người này điểm hộ, Tô Hiểu ở quần chiến bên trong rõ ràng thong dong rất nhiều. Gà ố liên tiếp chết ở dưới đao của hắn. Hai giờ sau, Tô Hiểu đầy người máu tươi ngồi dưới đất. Ở một bên gà ổ trên thi thể kéo xuống một khối vải, hắn bắt đầu lau chùi chạm long thiểm. Trận chiến này đầy đủ tiến hành rồi 2 giờ, có thể nói dị thường khốc liệt, trong lúc gà ổ nhóm ý đồ chạy trốn, lại bị Tô Hiểu bố trí ở bên ngoài người ngăn lại. Khi đó cờ giờ cờ gas đã bị gió thổi tán, gà ổ nhóm cũng triệt để điên cuồng, bắt đầu liều mạng. Ném xuống trong tay tràn đầy máu tươi, thịt nát vải. Tô Hiểu thu hồi chạm long thiểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt hắn nằm tảng lớn gỗ thi thể, có thể một cái hòm đáo đều không có. Có lẽ trước lần kia tia chớp, dùng hết vận may của hắn. Giết hết những này gạo ồ, Tô Hiểu tổng cộng thu được 367 điểm cờ cờ gờ điểm cống hiến. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành độ đã biến thành, thanh tra cấp 1, độ cống hiến 1264-2000. Tuy rằng lần này trục xuất hơn 200 tên gạo ồ, nhưng những này gạo ồ không hoàn toàn là hắn giết chết. Có một phần lớn bị cái khác thanh tra giết chết, hắn chỉ có thể phân đến chút ít điểm cống hiến. Khoảng cách hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu càng ngày càng gần, Tô Hiểu có một loại ý nghĩ, nếu như loại kia ý nghĩ thực hiện, hắn có thể đến lượng lớn tự do hành động thời gian. À kỳ dạ, báo cáo tình huống thương vong. Mạ đồ củ hệ ổ tử vong, đối mạ đồ à kỳ dạ ảnh hưởng rất lớn. Có thể mạ đồ à kỳ dạ bởi vì nhiệm vụ hôm nay, cũng không có lựa chọn xin nghỉ, nữ nhân này rất hiếu thắng, hơn nữa quật cường. Cùng ra chiến 128 người, vết thương nhẹ 78 người, trọng thương 15 người, tử vong 23 người, còn lại 12 người chỉ chịu chảy ra. Mạ đồ ạ kỳ dạ báo cáo xong liền đứng tại chỗ, nàng cũng bị thương nhẹ. Nghe được loại này tử thương tình huống, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Trục xuất gậu nhưng không phải là chuyện đơn giản, muốn lấy mạng người đi lấp, chỉ chết đi 23 người, đã xem như là toàn thắng. Nếu như không có Tô Hiểu đánh trận đầu, người chết số thậm chí muốn siêu quá nửa. Nghe tới rất khuyết đại, có thể đây chính là sự thực. Trình hợp đội ngũ, người chết đưa tới tổng bộ, người trọng thương cùng người bị thương nhẹ đưa đến bệnh viện. Đại khái còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu? Tô Hiểu chuẩn bị quét sạch cái kế tiếp gỗ điểm tụ tập, thời gian đã không nhiều. Đại khái hơn 50 người vẫn là tiếp tục chiến đấu. Cụ thể con số. Ở giết chóc cùng trong chiến đấu, Tô Hiểu mơ hồ có một loại đặc biệt khí thế. 53 người. Mạ đồ ạ kỳ dạ thân thể theo bản năng thẳng tắp. 53 người, không đủ, liên lạc Shinoha dạ cấp đặc biệt, liền nói chúng ta không đủ nhân lực. Shinoha dạ rủ kỳ nọ gì trước cùng Tô Hiểu trao đổi quá, quét sạch 14 khu, Shinoha dạ rủ kỳ nọ gì có thể tiếp thu lớn nhất thương vong là 100 người trong vòng, vượt qua cái này tử vong con số, Shinoha dạ rủ kỳ nọ gì sẽ mạnh mẽ đình chỉ quét sạch 14 khu kế hoạch. Nghĩ phải lượng lớn trục xuất gạo ồ, phe mình nhất định sẽ người chết, không chết chiến đấu chỉ tồn tại nhiệt huyết trong cố sự. Tô Hiểu không ngây thơ như vậy, Shinoha dạ rủ kỳ nọ gì cũng không ngây thơ như vậy, trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Người giết người, liền muốn có bị giết giác ngộ. Câu phiếu, cũng không dám nữa đoạt long ỷ rồi. Chương 36, thương pháp của ngươi thật tốt. Một gian bỏ đi cỡ lớn trong kho hàng, nhóm lớn gỗ đang cùng cờ cờ gờ chiến đấu. Phá vòng vây. Nhanh. Không được, lão đại, đường lui bị phong tỏa rồi. Những này thanh tra gạo ồ, đều điên rồi sao? Đắc. Tiếng súng rền rĩ truyền đến. Tô Hiểu đứng ở một cái cao to xi măng trụ sau, xi măng trụ bị đạn đánh bắn lên tảng lớn khói lửa. Hắn đang cùng một nhóm hơn 100 người gạo ổ thế lực chiến đấu, nhóm này thế lực rất ngoan cường, thủ lĩnh là một tên cấp S gạo ổ. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, nhóm này gạo lại nắm giữ đại lượng súng ống. Lấy hiện tại hỏa lực đến nhìn, đối phương dài ngắn súng ống có ít nhất hơn 100 chi. đây là hắn ở đuôi nát lâu chiến đấu sau, quét sạch thứ ba hỏa gạo ổ, cũng là hắn có thể tìm tới cái cuối cùng gạo ổ nơi tụ tập. Bị ác quỷ cấp 1, đối phương hỏa lực quá mạnh, chúng ta không đánh vào được. Mạ đồ ạ kỳ dạ đang đứng ở Tô Hiểu bên người. Viên đạn đánh xi măng trụ khói lửa nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lựu đạn tiếng nổ mạnh. Tô Hiểu vừa định thử nghiệm thò đầu ra, một trận tê cả da đầu cảm giác được hiện. Dưới chân giẫm một cái mặt đất, Tô Hiểu kéo đứng dậy một bên mạ đồ ạ kỳ dạ, hướng phụ cận một cái xi măng trụ sau nhảy xuống. Đây là một gian cỡ lớn nhà kho, trong kho hàng phân bộ trí ít hàng trăm cây rộng 1 mét xi măng trụ. Vâng! Tô Hiểu mới vừa nhảy ra, liền cảm giác phía sau truyền đến một cỗ sóng nhiệt, nổ tung lực xung kích đem hắn đỉnh lảo đảo vài bước. Mạ đồ ạ kỳ dạ tê liệt ngồi ở xi măng trụ sau, không dám tin tưởng nhìn chỗ kia nổ tung. Hỏa, ống phóng rốc két. Không chỉ là mạ đồ ạ kỳ dạ, liền ngay cả Tô Hiểu cũng không nghĩ tới, những kia gấu lại có ống phóng rốc két. Tô Hiểu giơ lên trong tay một cái tự động súng trường, cũng không thèm nhìn tới liền đối với những kia gấu một trận loạn quét, cho tới phải chăng bắn chúng kẻ địch, chỉ có trời mới biết. Đột, đột, đột. Ở hắn một trận loạn quét sau, gấu một phương phát ra 2 tiếng kêu thảm thiết, Tô Hiểu được nhắc nhở, hắn cờ cờ gờ điểm cống hiến gia tăng rồi. Nay hoàn toàn là mèo mù đụng tới chốt chết, Tô Hiểu xin thề, hắn căn bản không nhắm chuẩn. Bị ác cấp 1, bắn súng giỏi. Mạ đồ ạ ký giả khả năng là không thấy Tô Hiểu cái kia tùy tính xạ kích tư thế, chỉ nhìn thấy ngã xuống gạo ổ. Còn tập hợp. Tô Hiểu không khỏi có chút lúng túng. Trục xuất gấu đại thể đều là cận chiến, có thể lần này lại đã biến thành bắn nhau mảnh. Bị ác quý lao đại, không xong rồi, các anh em nhanh không kiên trì được rồi. Một người trung niên thanh tra, cầm trong tay một mặt chống đạn tấm kiên, vọt tới Tô Hiểu bên người. Một ít tùy tùng Tô Hiểu, trục xuất quá nhiều cái gấu ở nơi tụ tập thanh tra. Đều sẽ gọi hắn lão đại, trong đó có kính nể ý vị. Y tạ cụ dạ, ngươi vật này từ đâu tới? Tô Hiểu so sánh có hứng thú đánh giá y tạ cụ dạ trong tay mặt kia chống đạn tấm khiên. Ở phía sau cửa tập kích, một tên gấu liền cầm vật này, sau đó bị ta dùng lựu đạn nổ chết rồi. Lựu đạn là cờ cờ gờ cho phép sử dụng duy nhất chất nổ. Y tạ cụ dạ cười đắc ý, cầm trong tay chống đạn tấm khiên đưa cho Tô Hiểu. Mặt này chống đạn tấm khiên toàn thân đen kịt, ước 1m4 trái phải. Ở trung thượng vị trí có một chỗ hình chữ nhật nhìn miệng, nhìn trên miệng khảm nạm kính chống đạn. Bị ác quý lao đại, đây là Trung Quốc sản FXF-6T phòng bạo thuẫn, 6 cấp chống đạn. Trừ bỏ hạng nặng súng ngắm, cái khác súng ống đều có thể phòng ngự. Tô Hiểu tiếp nhận chống đạn tấm khiên vào tay trầm trọng, rất tin cậy. Tất cả mọi người chú ý, ta sáng tạo cơ hội, chuẩn bị tiêu diệt những này gạo ổ. Tô Hiểu tay trái giơ chống đạn tấm khiên, tay phải cầm đao, trực tiếp theo xi măng trụ sau lao ra. Đột. Đột, đột. Thông qua chống đạn trên khiên kính chống đạn, Tô Hiểu nhìn thấy gấu ổ mới một dãy lớn súng ống, ngăm đen nòng súng phun ra nuốt vào hỏa xạ, đánh ra một phát phát đạn. Ầm, ầm, ầm. Lít nha lít nhít viên đạn, đánh vào chống đạn tấm khiên. Tô Hiểu vọt tới trước bước tiến, bị dày đặc viên đạn chậm lại. Một phát đạn lực xung kích đều không yếu, huống chi hiện tại là mấy chục phát, hơn 100 phát. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm trong tay chống đạn tấm khiên vọt tới, gấu một phương thủ lĩnh sợ hết hồn. Hắn nhận ra Tô Hiểu, chính là người đàn ông này, ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, gần người đánh chết hắn 6 tên bộ hạ. Những này gạo ổ thủ lĩnh, là một bộ lính đánh thuê trang phục, hơn nữa thương pháp cực chuẩn. Đánh đuổi hắn, tuyệt không thể để cho hắn vọt qua chiến tuyến. Lính đánh thuê gạo ổ vết đao trên mặt rung động, thật giống đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường, khoe miệng hiện lên tàn khốc ý cười, lính đánh thuê gạo ổ ở phía sau tìm kiếm một phen, giơ lên một cái có ít nhất dài 2 mét súng ngắm. Ta khiến ngươi ngăn. Lính đánh thuê gạo ổ trong mắt lộ ra hung quang, ngón tay lập tức liền muốn kéo cò súng, loại này khoảng cách căn bản không cần nhắm chuẩn. Tô Hiểu xuyên thấu qua kính chống đạn nhìn thấy màn này, hắn cũng không có quá to lớn phản ứng. Trảm long thiểm biến mất, thu hồi đến dự trữ không gian, Tô Hiểu ở phía sau eo nơi kéo xuống một viên to bằng nắm tay sắc cầu. Cùng cụt, lanh lảnh kim loại tiếng va chạm truyền đến, Tô Hiểu đem viên kia kim loại cầu ném tới lính đánh thuê gạo ổ phụ cận. Ung ung cùng ngục, sắc cầu lăn xuống đến rất nhiều gạo ổ dưới chân. Khốn kiếp. Lính đánh thuê gạo ổ tức giận mắng một tiếng, ném tới trong tay súng ngắm, đem thân thể co quắp thành một quyền, cả gùn xuất hiện, đem cả người hắn bọc. Vâng. Một cỗ ánh lửa ở cỡ lớn trong kho hàng lan tràn ra, nhà kho trên trần nhà hạ xuống một mảnh cho bụi. Dây đặc mảnh đạn đánh vào Tô Hiểu trong tay chống đạn trên khiên, cạch 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 vang vọng. Đây là một viên cao bạo lựu đạn, là Tô Hiểu hướng cờ cờ gờ tổng bộ xin 2 lần, tổng bộ mới bất đắc dĩ phê xuống. Gạo ổ một phương phần lớn hỏa lực vào đúng lúc này đình chỉ, một cỗ mùi khét truyền đến. Lạch cạch một tiếng, nửa cái rách nát cẳng chân rơi xuống Tô Hiểu trước mặt, mặt vỡ nơi hoàn toàn đen kịt, phá nát ống quần thượng hỏa diễm thiêu đốt. Kỳ thực Tô Hiểu đã sớm nghĩ ném ra cao bạo lựu đạn, có thể gỡ hỏa lực quá dày đặc, nếu như khoảng cách xa quăng, cao bạo lựu đạn có thể sẽ trên không trung bị đánh nổ. Tập kích. Theo Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, những thanh tra kia ở vật tre sau lao ra. Tô Hiểu đứng núi chịu sào, xông lên đằng trước nhất. Lính đánh thuê gỡ mơ mơ màng màng đứng dậy, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, hắn cả gùn bị nổ tan, trong thai tràn ra hiến máu, cả người xử lấy rung động trạng thái. Chưa kịp lính đánh thuê gỡ khôi phục, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt hắn, không chút nào chùn tay một đao đoạn gáy, sau cũng không thèm nhìn tới, liền đi tìm cái khác gạo ổ. Chiến đấu trong nháy mắt nghịch chuyển, ban đầu thế lực ngang nhau tình huống, ở cực trong thời gian ngắn biến thành đàn phương tàn sát. Nửa giờ sau, trong kho hàng có thể hô hấp chỉ còn nhân loại. Tô Hiểu ngồi ở một tấm rách nát trên ghế nghỉ ngơi, chịu đựng thương hỏa gột rửa dưới, cái ghế chỉ còn ba cái chân, ngồi có chút không dễ chịu. Những thanh tra kia bắt đầu đem gạo ổ thi thể tụ tập cùng nhau. Bị ác cấp 1. Gạo ổ thanh lý xong xuôi, cộng trục xuất 147 tên gạo ổ, phe ta. Nghe xong tình hình trận chiến báo cáo, Tô Hiểu gật gật đầu, ra hiệu mạ đồ ạ kỳ dạ đi xử lý đến tiếp sau công việc. Ngày mai xỉ nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì liền muốn điều đến 20 khu, Tô Hiểu đã đem có thể tìm tới gạo ổ toàn bộ trục xuất. Y tỏ gì căn bản không nghĩ tới, nàng tiện tay họa địa đồ, gián tiếp tạo thành hơn 1.000 tên gạo ổ tử vong. Tô Hiểu lúc này nhiệm vụ hoàn thành độ đã biến thành, thanh tra cấp 1, độ cống hiến 2053-2000, là phủ tăng lên chức vị. Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, luân hồi nhạc viên nhắc nhở biến mất. Chỉ cần chờ cờ tổng bộ tin tức vừa đến, hắn liền có thể hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Điều này làm cho Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn để cho vận mệnh nắm giữ ở cờ trong tay. Ngay ở Tô Hiểu cảm giác cả người ung dung lúc, luân hồi nhạc viên đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở. Liệp sát giả đã trục xuất 14 khu 95% gạo ổ, trong đó liệp sát giả giết chết 34%. Gián tiếp giết chết 46%, chạy ra 14 khu 15. Bởi liệp sát giả hành vi, dẫn đến 14 khu gấu đại lượng tử vong hoặc chạy trốn, hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, người quét đường. Thành tựu nhiệm vụ, người quét đường. Cần tự tay trục xuất một cái khu vực bên trong 30% trở lên gạo ổ, cũng dẫn đến khu vực này 90% trở lên gạo ổ tử vong hoặc chạy ra khu vực này. Thành tựu nhiệm vụ, người quét đường, khen thưởng, 1 điểm thuộc tính điểm, 7% thế giới chi nguyên. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 143. Chương 37, nhân loại vùng cấm. Nhìn thấy thành tựu nhiệm vụ, người quét đường, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ, bất luận là một điểm thuộc tính điểm, vẫn là 7% thế giới chi nguyên, đều là rất tốt khen thưởng. Thậm chí hoàn thành cái này thành tựu nhiệm vụ, so với hắn chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng càng thêm phong phú. Điểm cuốn một điếu thuốc, khói xanh mịt mở bay lên. Hiện tại chủ tuyến nhiệm vụ 2, cần thiết điều kiện đã đạt thành. Hắn không cần lại trục xuất gạo ổ. Tuy rằng giết chết gạo ổ là kiện rất tàn khốc sự, có thể Tô Hiểu có mục đích của chính mình, vì đạt được mục đích, hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào. Khoảng cách chủ tuyến nhiệm vụ 2, đưa ra cực hạn thời hạn, còn có 12 ngày thời gian rất đầy đủ. Bị ác cấp 1, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Mạ đồ ạ kỳ giả mấy ngày nay tùy tùng Tô Hiểu đồng thời trục xuất gạo ổ, cũng rất mệt nhọc. Về phân bộ, cờ đoàn xe rất mau trở lại đến phân bộ, vừa đi vào phân bộ, Tô Hiểu liền nhìn thấy đâm đầu đi tới xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì, cùng với số dư rủ hữu hiệu. Bị ác cấp 1, ngày hôm nay trục xuất hoàn thành rồi. Tô Hiểu ở 14 khu phân bộ rất nổi tiếng, hoặc là nói, hiện tại toàn bộ cờ đều nghe qua tên của hắn. 8 ngày, hầu như quét sạch toàn bộ 14 khu, thành tích này có lẽ cũng chỉ có một vị kia có thể làm được. Không chỉ là ở cờ liền ngay cả gâu ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua tên của hắn. Có chút gâu sẽ gọi hắn bị ác mà có chút cũng sẽ gọi hắn hát sắc tử thần, bởi vì Tô Hiểu là tóc đen mắt đen, hơn nữa chưa bao giờ để lại người sống tính cách, mới xuất hiện hát sắc tử thần xưng hô. Gạo ổ bên trong, hầu như hết thể cấp S trở lên gạo ổ đều nghe qua Tô Hiểu, liền là chưa từng nghe tới Tô Hiểu, cũng tuyệt đối biết 14 khu hát sắc tử thần. Hoàn thành rồi, 14 khu gạo ổ ta cơ bản dọn dẹp sạch sẽ. Xì nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì lộ ra nụ cười, vị này thanh tra cấp đặc biệt cũng không ham muốn công tích. Mà là vì nhân loại lại nhiều một mảnh an toàn sinh hoạt không gian cảm thấy cao hứng. Ta đại biểu 14 khu tất cả nhân loại cảm tạ ngươi, bị ạc của thượng đẳng. Tô Hiểu sững sờ, Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì lại biết hắn muốn tăng lên thanh tra hạng nhất tin tức. Không cần ngoài ý muốn, tổng bộ tin tức chẳng mấy chốc sẽ đến. Ta ngày hôm nay muốn đi tới 20 khu cùng với những cái khác người hiệp, 11 khu tình huống càng thêm nghiêm trọng, à áo gì chỉ công hãm 11 khu phân bộ, nơi đó đã thành gỡ ổ lãnh địa. Nghe được xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì lời nói, Tô Hiểu hơi nhướng mày. 11 khu cờ phân bộ bị công hãm rồi. tốc độ này cũng quá nhanh, nếu như nói trong đó không có khế ước giả ảnh hưởng, Tô Hiểu tuyệt không tin. Xem ra cùng A Áo gì gì chỉ chính diện khai chiến không xa, thời gian cụ thể thuận tiện tiết lộ ạ. Tô Hiểu muốn thăm dò một hồi cờ cờ gờ cùng A Áo gì gì chỉ khai chiến thời gian, chuyện này đối với hành động của hắn mới rất có lợi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ nói là đi tới 20 khu, tạo thành sở vẹ xì ổ tờ mì Asgard Unit. Bất quá bị ác hứa, ngươi lần này cũng phải cùng đi với ta. Tô Hiểu không rõ nhìn xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì, lẽ nào hắn cũng là sở vẹ xì ổ tờ mì Asgard Unit thành viên. Ngươi tuy rằng cũng đi 20 khu, nhưng cũng không gia nhập sở vẹ xì ổ tờ mì Asgard Unit, phía trên an bài cho ngươi càng nhiệm vụ trọng yếu, đương nhiên, cũng vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu cảm thấy hứng thú lên. Nhiệm vụ gì? Đánh chuột. Tô Hiểu hóa đá. Đánh chuột. Xì nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì buồn cười nhìn Tô Hiểu, phảng phất Tô Hiểu không biết đánh chuột, là một chuyện rất kỳ quái. Ngươi nghe qua 24 khu sao? Xì nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì thần sắc nghiêm túc lên. 24 khu Tô Hiểu đương nhiên là có nghe thấy, nếu như nói một khu đến bốn khu là đại lượng gầu tụ tập khu vực nguy hiểm, cái kia 24 khu chính là nhân loại vùng cấm. Ở cờ cờ gờ truyền lưu một câu nói. Chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, liền một mình tiến vào 24 khu tư cách đều không có. 24 khu cũng không phải một mảnh đặc biệt khu vực, mà là do gậu ở Tokyo lòng đất đào móc ra từng cái đường nối, trải rộng toàn bộ Tokyo. Những thông đạo này rắc rối phức tạp, đến nay 24 khu đều không thể hoàn toàn thăm dò, phần lớn thanh tra gậu chỉ dám ở 24 khu ngoại vi thăm dò. Toàn bộ CCG, chỉ có một cái tiểu đội dám thâm nhập 24 khu, cái kia tiểu đội chính là linh đội. Mà đội trưởng của tiểu đội này, tên là ạ gì mà kịch cổ, cờ cờ gơ mạnh nhất trong lịch sử thanh tra, nhân xưng bất bại thanh tra. Hiện tại, cờ cờ gơ tổng bộ mệnh lệnh, chính là để Tô Hiểu đi 24 khu đánh chuột. 24 khu trình độ nguy hiểm, dùng một đoạn văn có thể khái quát. Đó chính là, cấp AGO khắp nơi đi, cấp SGO nhiều như cẩu, chỉ có cấp SSGO mới có thể miễn cưỡng run một chút. Bất quá cái này run một chút có cực nguy hiểm lớn, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Không sai. Đây chính là 24 khu, nhân loại vùng cấm. Ở nơi đó, ăn thịt đồng loại là chuyện đương nhiên, nơi đó gậu căn bản ăn không được thịt người, bởi vì nơi đó căn bản không có loài người. Căn cứ linh đội được tình báo, 24 khu nơi sâu xa, cũng chính là Tokyo dưới nền đất nơi sâu xa gậu, khả năng muốn đến hàng mấy chục ngàn, thậm chí nhiều hơn. Thú vị, là phía bên ngoài đánh chuột, vẫn là sâu vào bên trong. Tôi hiểu vấn đề, để xin nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì hơi kinh ngạc. Người bình thường bị điều đến 24 khu đều sẽ khó tránh khỏi hoảng sợ. Là cùng ạ gì mà cấp đặc biệt một đội, hơn nữa lấy thực lực của ngươi, đương nhiên là đi nơi sâu xa đánh chuột. Hiểu rõ sự tình đại khái sau, Tô Hiểu cùng xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì cáo biệt, đối phương muốn chạy tới 20 khu. Hắn điều lệnh còn chưa tới, hắn sau cũng sẽ chạy tới 20 khu, cùng người nào đó hiệp. Xế chiều hôm đó, Tô Hiểu liền nhận được cờ cờ gờ tổng bộ điều lệnh, cũng được mới giấy chứng nhận. Đã vinh thăng thanh tra hạng nhất. Cờ cờ gơ độ cống hiến 2053-1000. Thanh tra hạng nhất đương nhiên không phải phân cuối, ở thanh tra hạng nhất bên trên, còn có chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, cùng với thanh tra cấp đặc biệt. Bất quá chủ tuyến nhiệm vụ, 2, chỉ cần trở thành thanh tra hạng nhất. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ tuyển hạng. Chủ tuyến nhiệm vụ, 2 thanh tra hạng nhất. Đã đạt thành. Độ khó của nhiệm vụ, LV3. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, nhanh chóng ở cờ cờ gơ tăng lên chức vị, là đến tiếp sau nhiệm vụ làm chuẩn bị. Nhiệm vụ tin tức, dùng bất kỳ phương pháp tăng lên địa vị, tiêu diệt gạo ô, hối lộ các loại tất cả thủ đoạn. Cơ thưởng, 1 điểm thuộc tính điểm, 1.500 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ còn lại thời gian, 12 ngày 16 giờ. Tô Hiểu hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay ở hắn chuẩn bị hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Lúc, hắn đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như hiện đang hoàn thành nhiệm vụ kia còn lại 12 ngày 13 giờ sẽ như thế nào? Phải biết. Ở diễn sinh thế giới bên trong dừng lại thời gian càng dài, liền đại biểu đạt được lợi ích cơ hội càng nhiều. Tô Hiểu trở nên mạnh mẽ cần thiết tài nguyên, đều là ở diễn sinh thế giới bên trong thu được, trở về luân hồi nhạc viên sau, hắn không có thu được tài nguyên phương pháp. Thông qua hỏi do luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu hiểu rõ đến, nếu như hắn hiện đang hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, cái kia còn lại dừng lại thời gian sẽ dọn sạch. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, quyết định tạm thời không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Hiện tại cờ cờ gờ trận doanh chỉ có chính hắn. Nếu như hắn không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, 2, liền là gầu trận doanh khế ước giả hoàn thành rồi chủ tuyến nhiệm vụ, 2, cũng không có tác dụng gì. Theo hiện tại chủ tuyến nhiệm vụ hình thức đến nhìn, chủ tuyến nhiệm vụ, 3, vô cùng có khả năng là đối kháng loại nhiệm vụ, nếu như hắn không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, hai, gã ổ trận doanh khế ước giả nhóm cũng chỉ có thể chờ đợi. Hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hoàn thành nhiệm vụ, đây là rất lớn ưu thế. Thời hạn không tới, tôi hiểu chủ tuyến nhiệm vụ, hai, liền sẽ không thất bại, nói cách khác, hắn nhiều 12 ngày tự do hành động thời gian. Hiện tại CGG tổng bộ phái hắn đi 24 khu, cùng ạ gì mà kịch cổ đánh chuột, này không thể nghi ngờ là cái mỏ chỗ tốt cơ hội. Gạo ổ càng nhiều địa phương, rơi xuống hòm đáo khả năng lại càng lớn. Tôi hiểu tay đen là không sai, nhưng hắn không tin, gạo ổ sẽ vẫn không rơi xuống hòm đáo. Chương 38, Du U Hiệu người gặp rắc rối. Chương 38, Du U Hiệu, người gặp rắc rối. 11 khu, ạ ảo gì gì chi cứ điểm. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, truyền khắp cả tòa cũ kỹ kiến trúc. Kiến trúc một tầng, rất nhiều khế ước giả tụ tập ở đây, trước kêu thảm thiết chính là nguyên chứ nhân vật chính cả nệ kỳ Ken. Những khế ước giả này vì tăng cường phe mình sức mạnh, để nội dung vở kịch bình thường kéo dài, bọn họ phối hợp kỳ dị si mà hệ giả tổ, đem cả nệ kỳ Ken bắt được cả áo gì gì chi. Bọn họ cùng Tô Hiểu không giống, Tô Hiểu căn bản không để ý nội dung vở kịch phải chăng kéo dài, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể, liền là không có nội dung vở kịch dẫn dắt, hoàn thành nhiệm vụ độ khó hơi cao một chút, Tô Hiểu cũng không để ý. Tự thân cường mới là đạo lý quyết định, quá độ ỷ lại nội dung vở kịch, ở nội dung vở kịch tan vỡ sau sớm muộn có chuyện. Như vậy, thật không thành vấn đề sao, hỏa bạo. Nói chuyện chính là Hàn Ngư, cái kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để Hàn Ngư lưng phát lạnh. Hàn Ngư trong lòng âm thầm suy đoán, cả nghệ kỳ Ken đến cùng trải qua cái gì, mới có thể phát ra loại này kêu thảm thiết. Cũng không có vấn đề, nguyên chứ là dạ mò gì dằn vặt cả nghệ kỳ Ken, hiện tại đổi thành nhân yêu Nico, cái tên này dằn vặt người phương pháp, hầu như cùng dạ mò gì tương đồng. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, liền ngay cả hỏa bạo nghe xong cũng có chút hoảng hốt. Nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta. 1000 - 7 bằng mấy. Một tiếng bệnh trạng đến cực điểm hô lớn, ở rất nhiều khế ước giả phía trên truyền đến. Cả nệ kỳ Ken, sẽ không chết đi. Hỏa bạo nuốt nước miếng. Đại khái, sẽ không, cái kia dù sao cũng là nhân vật chính. Hỏa bạo cùng Hàn Ngư trở nên trầm mặc. Ở rất nhiều khế ước giả phía sau, đứng một tên tiểu la lị, chính là cùng Tô Hiểu giao dịch quá Hy Lạc Lạc, vị kia cản nạ trang phục tiểu la lị. Hiện tại Hy Lạc Lạc vị trí, cùng với bên người những khế ước giả kia không nhìn thái độ, nàng ở Hàn Ngư nhóm mạo hiểm địa vị hẳn là rất thấp. Cơ trận doanh tên biến thái kia, gần nhất có động tác gì hả? Hỏa bạo trong lúc lơ đãng hỏi một câu, có thể Hàn Ngư nghe xong nhưng là cả kinh. Không động tĩnh gì. Hàn Ngư lúc nói chuyện, lén lút dùng dấu ấn lan truyền cho hỏa bạo một hàng chữ. Tên kia quét sạch 14 khu hết thể gạo ổ. Hỏa bạo thân thể cứng đờ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, quét sạch một cái khu vực gạo ổ, đó là khái niệm gì? Hỏa bạo lý giải Hàn Ngư dụng ý, tin tức này cái khác khế ước giả biết đến càng ít càng tốt. Như vậy biết đánh kích bọn họ trận doanh đấu trí. Hàn Ngư cùng hỏa bạo đều khống chế một điểm, đó chính là để trong đội ngũ khế ước giả làm hết sức ít đi giải tình báo. Tình báo dẫn trước, có thể củng cố thủ lĩnh bọn họ địa vị, bọn họ cũng có thể mò đến càng nhiều chỗ tốt. Người đều là ích kỷ, huống chi Hàn Ngư cùng hỏa bạo thành lập chính là lâm thời nhóm mạo hiểm, cũng không phải vĩnh cửu nhóm mạo hiểm. Bóc lột lâm thời nhóm mạo hiểm bên trong khế ước giả, hầu như là hết thảy đoàn trưởng ngầm hiểu ý sự. Những kia bị bóc lột khế ước giả kỳ thực cũng thanh trừ, nhưng bọn họ không có cách nào, không gia nhập lâm thời nhóm mạo hiểm, bọn họ không nắm chặt sống sót thông qua diễn sinh thế giới. Hiện đang đối kháng với nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, người bên kia chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi, phía ta bên này đã hoàn thành 50% nhiều. Hòa bạo đổi chủ đề. Qua loa đi, thanh tra gậu quá khó tìm, giải rác thanh tra quá ít, phía ta bên này người, đại khái đều hoàn thành 40% trái phải. Quá rồi ngày hôm nay. Nhiệm vụ thời gian còn có 12 ngày, 11 khu nội dung vở kịch lập tức bắt đầu, đó là một cơ hội tuyệt hảo. Hàn Ngư thở dài một tiếng. Tôi hiểu nhiệm vụ là trục xuất gạo ổ, mà Hàn Ngư đám người là giết chết thanh tra. Đương nhiên, so với trục xuất gạo ổ, bọn họ cần đánh giết thanh tra số lượng muốn giảm rất nhiều, mỗi người chỉ cần giết chết 5 tên thanh tra. Nếu như cần đánh giết thanh tra số lượng, cùng gạo ổ tương đồng, như vậy liền là giết hết toàn bộ Tokyo thanh tra, cũng không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thanh tra số lượng quá hy thiếu. Hy Lạc Lạc nghe được hai người thảo luận, trong lòng cảm giác phiền muộn. Nàng đã giao tiền, nhưng là Hàn Ngư căn bản không quan tâm nhiệm vụ của nàng hoàn thành độ. Đến hiện tại, Hy Lạc Lạc đánh giết số lượng vẫn là không, Hàn Ngư nguyên văn là, không cần phải gấp, sau đó có lượng lớn cơ hội. Có thể Hy Lạc Lạc cảm giác nhạy cảm đến, Hàn Ngư khả năng muốn quỵt nợ. Nàng tuy rằng giao tiền, hơn nữa cùng Hàn Ngư ký kết khế ước, có thể nếu như gặp phải một ít bụng dạ khó lường người. nàng tấm kia khế ước cũng không thể trở thành bảo mệnh phù. Trong khế ước chỉ là quy định Hàn Ngư phải giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tận lực bảo vệ nàng. Cái này tận lực liền có rất lớn chỗ trống có thể xuyên. Chỉ cần Hy Lạc Lạc một chết, tấm kia khế ước sẽ hết hiệu lực, Hàn Ngư nhiều nhất tổn thất một ít nhạc viên tệ số lượng cũng là có thể tiếp thu phạm vi. Thì đau, nhưng không thương gân động cốt, bằng không Hàn Ngư cũng không ký chính thức khế ước. Nếu như là tình huống bình thường, Hàn Ngư sẽ không như thế làm, có thể Tô Hiểu tồn tại, để Hàn Ngư cảm giác được áp lực lớn lao. Hàn Ngư đã không để ý Hy Lạc Lạc nhạc viên tệ, cho tới Hy Lạc Lạc chết sống, Hàn Ngư càng không để ý. Cường địch ở bên ngoài, đám khế ước giả từng người tâm mang ý xấu, có lẽ coi như là đã kết minh Hàn Ngư cùng Hòa Bạo, hai người đều ở lẫn nhau tinh kế. 20 khu, cờ cờ gờ phân bộ. Tô Hiểu nhận được tổng bộ điều lệnh sau, liền chạy tới 20 khu cờ cờ gờ phân bộ, hai cái khu không xa, 14 khu sát bên 20 khu, đi xe rất nhanh sẽ có thể đến. Đứng ở phân bộ trước đại lâu, Tô Hiểu chậm rãi xoay người. Trước bị chủ tuyến nhiệm vụ đè lên, hắn vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái, mà hiện tại chủ tuyến nhiệm vụ hắn bất cứ lúc nào đều có thể hoàn thành, điều này làm cho hắn không khỏi ung dung một ít. Hiện tại là 5 giờ chiều, dương quang nhu hòa, hoàn cảnh chung quanh đều biến thành ấm áp màu vàng nhạt. Chân trời dáng đỏ liền thành một vùng, phân bộ bên cạnh công viên bên trong, một ít lao nhân ở uống trà hoặc nói chuyện phiếm. Thực sự là rèn luyện khí trời tốt. Ở tiến vào gã ổ thế giới sau, Tô Hiểu vẫn tiến hành cường độ cao chiến đấu. Nếu như nói ở trong luân hồi nhạc viên hắn là ở học tập kỹ xảo chiến đấu, vậy bây giờ chính là thực tiễn. Trải qua máu và lửa thực tiễn sau, Tô Hiểu cảm giác đao thuật hơi co tăng lên, có khí rồ trong miệng loại lính đó nhận trở thành tứ chi cảm giác, cũng càng rõ ràng. Bị ác của tiên sinh. Một đạo bóng trắng nhanh chóng tiếp cận, Tô Hiểu theo bản năng đã nghĩ lấy ra Trảm Long Thiểm, lại nhìn thấy một cái người quen thuộc. Du U Hiểu. Tô Hiểu khép cười một tiếng. Hắn đối số dù hữu thì ấn tượng không sai, hai người đồng thời chiến đấu quá, có chút giao rõ. Ở trong chiến đấu thu được hữu nghị, vượt xa cái khác. Bị ác của tiên sinh, ngươi làm sao sẽ ở đây? Tìm đến người, hơn nữa không cần gọi ta bị ác của tiên sinh, gọi ta bị ác của là được rồi. Mặc dù là tìm người, có thể cụ thể tìm ai Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Ta trước lạc đường, nơi này là 20 khu phân bộ đi, tìm một buổi trưa. Bị ác của trước tiên, bị ác của... Ngươi biết 20 khu phân bộ phòng họp ở đâu sao? Tô Hiểu gật đầu, mang theo sổ dù hữu hiệu đi vào phân bộ, trước hắn đã tới 20 khu cờ cờ gờ phân bộ. Vừa đi vào phòng họp, Tô Hiểu liền cảm giác thấy hơi không đúng, hắn con đường nơi nào, người ở đó đều sẽ nhìn về phía hắn, thật giống đang nhìn cái gì hy hữu sinh vật bình thường, có chút nữ tính thanh tra thậm chí lén lút lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Lúc này 20 khu phân bộ trong phòng họp. Mà dù ỉn sủ kỳ vị này thanh tra cấp đặc biệt, đang ở bên trong phòng họp chủ trì một hồi hội nghị. Bên trong phòng họp ngồi mấy chục thanh tra, không tính mạ dù Isuki, thanh tra cấp đặc biệt liền có 2 vị, chuẩn thanh tra cấp đặc biệt 3 vị, thanh tra hạng nhất số lượng càng nhiều. Loại chiến trận này, ở cờ cờ gờ xưa nay hiếm thấy. Mạ dù Isuki mặc dù là thanh tra cấp đặc biệt, nhưng hắn bình thường không tham dự chiến đấu, hắn tài năng chỉ huy, vượt xa với chiến đấu tài năng. Chỉ có cờ cờ gờ có cỡ lớn chiến đấu nhiệm vụ, đều là do mạ dù Isuki hiện trường chỉ huy. Mà dù ỉn sủ kỳ chính là cờ cờ gờ chiến địa quan chỉ huy, đặc biệt là am hiểu cơ lớn chiến dịch. Ở mà dù ỉn sủ kỳ sục sôi trong giọng nói, hội nghị bên trong mọi người đấu trí bị gây nên. Đây là nhân loại cùng gỡ gian chiến tranh, sở dĩ, đem tính mạng của các ngươi đều tạm thời giao cho ta. Tiện thể nhắc lên, đây là mệnh lệnh, các ngươi không có từ chối quyền lợi. Ở đây ta tuyên bố, 11 khu sở vệ si ổ tờ mì azet unit chính thức ra. Mà dù ỉn sủ kỳ lúc này nói chuyện, đã đạt đến nửa gào hình. Hắn hiện tại muốn hô ra câu nói sau cùng, cũng là trước hắn một đoạn lớn nói tổng kết, đây là hắn chăm chú suy nghĩ 2 ngày tuyên ngôn chiến đấu, lấy này khích lệ mọi người ở đây. Trước chiến tranh động viên, là rất trọng yếu sự. Ẩm. Cửa phòng họp bị không có dấu hiệu nào đẩy ra, một ít thanh tra bị sợ hết hồn. Xin lỗi, ta là Xí Nổ Hạ Dạ tiên sinh thủ hạ Sô Dư Dù Hữu Hiệu, không cẩn thận lạc đường mới đến muộn. Sô Dư Dù Hữu Hiệu 2 tay bình rối ở trước mặt, cái này đẩy cửa động tác, chẳng trách đẩy cửa sẽ lớn tiếng như vậy. Lúc này Tô Hiểu liền sau lưng Sô Dư Dù Hữu Hiệu, góc độ của hắn vừa vặn nhìn thấy, trước trong video gặp qua một lần mạ dù Isuki, chính một bộ viết cầu biểu tình. Trong phòng họp rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, dù Hữu Hiệu tiểu thiên sứ có vẻ như gặp rắc rối rồi. Chương 39, Kinh Hãi. Xin nhiều chỉ giáo. Nói xong, Sô Dư Dù Hữu Hiệu lộ ra nụ cười. Ha! Mạ dù Isuki một tay thành trảo hình, ở trước người run rẩy. Một bên Xí Nổ Hạ Dạ dù kỳ nọ gì thấy cảnh này, lấy tay đặt tại trên trán, một bộ đau đầu sắp nứt biểu tình. Thật đúng thế. Xì nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì ánh mắt đảo qua, lập tức chú ý tới số dư rủ ủ đi phía sau Tô Hiểu. Mà dù ỉ sủ kỳ đồng dạng chú ý tới Tô Hiểu, ban đầu vẻ mặt cứng ngắc đột nhiên biến mất. Xì nộ hạ dạ, tổng bộ đem hắn lâm thời phái cho chúng ta rồi. Quá tốt rồi. Cũng khó trách mạ dù ỉ sủ kỳ cao hứng như thế, 14 khu hầu như là Tô Hiểu một người quét sạch, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Mạ dù, ngươi khả năng muốn cao hứng hụt một hồi, bị Aquila bị điều đến 24 khu đánh chuột, cùng ạ gì mạ kịch cổ đồng thời. Mạ dù ỉ sủ kỳ cả kinh. 24 khu nơi sâu xa. Chỗ quỷ quái kia trừ bỏ linh đội thật giống không ai có thể đến đi, bị ạc trở thành linh đội thành viên rồi. Linh đội không phải có cái quy củ kia à? Xem như là lâm thời thành viên đi. Nghe được lâm thời thành viên, mạ dù ỉ sủ kỳ ánh mắt sáng lên. Lâm thời thành viên, ha ha, vậy thì có đỏ sức chỗ trống, nếu như 11 khu trong hành động có hát sắc tử thần ở đây, liền là ảo hẻo đến, chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều tử thương. Mạ dù ỉ sủ kỳ đang khi nói chuyện, đã hướng đi cửa. Lướt qua số dư dụ hữu hiệu, nhiệt tình đón nhận Tô Hiểu. Bị ác quý nhất, trước chúng ta từng gặp mặt, đang ở mở hội, ngươi cũng đồng thời tham gia đi. Đối với bất thình lình nhiệt tình, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Này, bị ác hạng nhất phải đợi người, còn có một quãng thời gian đến, chí ít cần thời gian một ngày. Tô Hiểu không tốt lại chậm lại, ngồi vào trong phòng họp. Cái kia, số dư cấp 3, ngươi trước tiên bảng thính đi. Số dư dụ hữu hiệu mở mịt nhìn mạ dù Isuki. Bảng thính. Ngoài cửa bảng thính. Ầm. Cửa phòng họp bị giam nghiêm. Mặc dù Isuki rõ ràng là cái thủ dai ra hỏa, bình thường một bộ lưu manh vô lại dáng dấp, bất quá đúng là rất đáng tin người. Suzu Uji ăn mặc màu đỏ tươi dép, tựa ở cửa bên cạnh trên vách tường, hội nghị tiếp tục. Như vậy, hiện tại nói một chút hành động trọng điểm, à áo gì gì chỉ rất rõ ràng là có tổ chức có kỷ luật hành động, cho nên ta kết luận, trong bọn họ có thủ lĩnh tồn tại, hơn nữa theo dị vãng án lệ đến nhìn, thủ lĩnh của bọn họ. Mặc dù Isuki bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu hành động, Tô Hiểu đánh cái hà hơi, lòng bàn tay ở trên cằm. Ta có thể sẽ tuyên bố rất cay nghiệt chỉ lệnh, nhưng làm ơn tất nhẫn lại, xin nhờ. Hành động định ở một tuần lễ sau, 11 khu may mắn còn sống sót cư dân nghĩ biện pháp di chuyển đi, gần nhất 14 khu gầu qua lại số lượng thấp kinh người, liền di chuyển đến 14 khu, truyền thông phương diện ta sẽ xử lý. Trở lên, giải tán. Đúng. Hội nghị cuối cùng kết thúc, Tô Hiểu đã ngủ. Mấy ngày nay liên tiếp buôn ba, để hắn rất mệt nhọc. Bị ác hứa, đi rồi. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì đánh thức Tô Hiểu. Hả? Kết thúc rồi. Mạ dù ỉn sủ kỳ thật rông dài. Tô Hiểu đánh cái hà hơi, đứng lên. Mạ dù cũng là lo lắng lần này tử thương, công việc của chúng ta liền là như vậy, một điểm đều không qua loa được, không có cách nào. Tô Hiểu cùng Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì đi ra ngoài, hai người từng đồng thời cộng sự, Tô Hiểu quét sạch 14 khu. Đối xí nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì tiền đồ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao cũng là xí nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì quản lý 14 khu lúc, Tô Hiểu quét sạch 14 khu. Hai người mới vừa đi ra phòng họp, liền nhìn tới cửa mạ rủ Isuki. Lúc này mạ rủ Isuki khỏe miệng lộ ra cười xấu xa, hướng tựa ở trên tường Suzuru Uhiu đi đến. Ngươi chính là Suzuru Uhiu sao, vóc người rất gầy yếu tiểu gia hỏa. Suzuru Uhiu không lên tiếng, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đang cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì, nhìn thấy màn này. Này có thể không ổn, ta hãy đi trước một chuyến. Xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì bước nhanh tới. Mà dù ỉn sủ kỳ phát hiện sổ dư dù ưu thì không để ý chính mình, cũng không nổi nóng, mà là đem đầu tiến đến sổ dư dù ưu hiệu trước mặt, một bộ quái thuộc thử biểu tình. Ngươi có ăn cơm thật ngon sao? Nói chuyện ngươi phía dưới mang đem à? Rất rõ ràng, mà dù ỉn sủ kỳ cái này cựu gia hỏa chính đang tìm cớ. Bởi vì Suzuru Uchi trước đánh gậy hắn hội nghị. Hả? Nghe được phía dưới mang đem à câu nói này, Suzuru Uchi có một ít phản ứng. Quên đi, mà dù, Suzuru vừa tới phân bộ khẳng định là mệt mỏi, ngươi liền theo hắn đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì hai tay đẩy mạ rủ ỉn sủ kỳ vai, hai người đi ra ngoài. Làm sao rồi, ta chỉ là cùng hắn tán gẫu. Quên đi, ngày mai lại nói, chúng ta đi thôi. Nói xong. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì quay đầu lại, đối Tô Hiểu làm ra xin nhờ miệng hình. Suzuru Uchiu vừa tới 20 khu, nhân sinh không quen, hơn nữa cái này tiểu bạch mao không có cơ bản thị phi quan, rất dễ dàng gặp rắc rối. Ở 14 khu lúc, chỉ có hai người có thể thu thập Suzuru Uchiu, một cái là Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì là cảm hóa Suzuru Uchiu, đối Suzuru Uchiu rất tốt. Người thứ hai chính là Tô Hiểu, nếu như Suzuki không nghe lời, Tô Hiểu sẽ tàn nhẫn đánh đối phương, mãi đến tận nghe lời. Ở Mạ Dù Isuki đi rồi, Suzuki đầu chắc quá, nhìn về phía Mạ Dù Isuki đi phương hướng, cặp kia mắt to màu hồng nhạt, sâu sắc nhớ kỹ Mạ Dù Isuki rằng rớp. Suzuki này tiểu bạch mau, cũng thủ rất dai. Ngươi chuẩn bị làm sao trả thù, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, Mạ Dù Isuki có thể ở trong vòng 10 phút giết chết ngươi. Suzuki ánh mắt thu hồi. Bị ác khứ, ta đói. Đi rồi. Tô Hiểu mang theo Suzuki đi ra phân bộ, ở phụ cận tìm kiếm một vòng sau, tìm tới một gian tiệm thịt nướng. Nhà này tiệm thịt nướng trang trí xa hoa, vừa nhìn mỗi người tiêu phí liền không thấp. Tô Hiểu không thiếu tiền, rời đi 14 khu trước, hắn ở 14 khu phân bộ lĩnh mức không nhỏ tiền thưởng. Tiên sinh xin mời vào. Người phục vụ mang theo Tô Hiểu hai người đi tới một chỗ chỗ ngồi. Suzuki điểm một phần quý đến khiến người ta kinh rơi nhãn cầu thịt bò sau, liền cười khúc khích nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu điểm đại lượng loại thịt cùng với loại cá. Rất nhanh, một cái lưới sắt cách hình dáng tự giúp mình lò nướng bị bưng đến trước mặt hai người. Suzuki điểm phần kia thịt bò, là một loại tên là cùng châu sơn thịt. Xì xì xì. Tự giúp mình lò nướng trên thịt bò mặt ngoài xuất hiện vắng dầu, mỡ động vật nhỏ xuống ở lửa than giữa sau xì xì vang vọng. Tô Hiểu nếm trải một khối, mùi vị xác thực rất tốt. Chất thịt non mềm, vị nhắn nhủi, phối hợp đặc lưu nước tương sau dư vị vô cùng. Ăn no nê sau, Tô Hiểu có chút kẻ nhạt đi ở trên đường phố, tiến vào diễn sinh thế giới sau, hắn liền vẫn đang bận điệu. Hiện tại đột nhiên rảnh rỗi, còn có chút không quen. Sắc trời đã có chút tối tăm, đi tới, Tô Hiểu nhìn thấy xa xa xuất hiện một gian phòng cà phê. Nhìn kỹ, phòng cà phê tên rõ ràng là ENTE ẩy cụ. Đây là trùng hợp, Tô Hiểu cũng không phải ở cố ý tìm kiếm ENTE ẩy cụ. Hắn chỉ là ở sau khi ăn xong đi dạo mà thôi. Nếu đã đi tới nơi này, hắn không ngại vào xem, còn có thể xác định gầu một phương đại khái tình huống. Tuy rằng ẹn tệ cụ chiến lược rất mạnh, có điếm trưởng, dẫu mồ rẻ gì, đệ vịu ạ vẹ, vợ lách đổ bẹt đám người. Bất quá ở 20 khu, Tô Hiểu không chủ động ra tay, ẹn tệ cụ cũng không dám chủ động ra tay, trừ phi bọn họ không muốn ở 20 khu tiếp tục ở lại. Tô Hiểu đẩy ra phòng cà phê cửa phòng, trên cửa lục lạc phát ra len ken một tiếng vang dọn. Hoan nghênh quang lâm. Có chút mềm mềm đồng âm truyền đến. Tô Hiểu đi vào phòng cà phê, phát hiện xuất hiện trước mặt một tên trà phát tóc ngắn, da rẻ trắng non tiểu La Lị. Hắn nhận ra tên này tiểu La Lị, đối phương là mới vừa mất đi cha mẹ không lâu phệ gù chia Hinami. Chẳng biết vì sao, Hinami đang nhìn đến Tô Hiểu sau lăng ở tại chỗ, phảng phất thấy cái gì rất khủng bố đồ vật bình thường. Không, không nên tới. Hinami lúc nói chuyện đã mang trên khóc nức nở. Đặt ngông ngồi dưới đất. Tô Hiểu gần nhất giết quá nhiều gạo ổ, đầy người huyết khí, mà Hinami nhưng có loại trời sinh năng lực, cảm giác siêu cường lực. Mọi người yên tâm, gạo ổ nội dung vợ kịch ta cấu tứ rất lâu, hiện tại chỉ là mở đầu, đến tiếp sau tuyệt đối sẽ cho mọi người kinh hỉ. Chương 40, nhạc viên ngươi mẹ nó ở đùa ta. Chương 40, nhạc viên, ngươi mẹ nó ở đùa ta. Trong phòng cà phê rơi vào yên tĩnh. Kỳ gì xì mạ tù cả, dô xì mù dạ cụ rèn, nì xô nì xì kỳ đám người. Đều ở trong phòng cà phê. Xin lỗi, công nhân của ta gần nhất trải qua bi thống sự, tâm tình có chút không ổn định. Joshi Muzakuzen, cũng chính là điếm trưởng đi lên trước, làm ra xin tư thế. Cái tên này là... Kijishi Matuka nỉ non một tiếng, hồi hộp nhìn Tô Hiểu. Kijishi Matuka xem như là nguyên chứ nửa cái vai nữ chính, là một tên gạo ổ. Ẹn tệ củ gạo ổ cùng với những cái khác gạo ổ không giống, bọn họ bình thường sẽ không săn mồi nhân loại. Chỉ có thể dùng ăn những kia tự sát nhân loại thi thể. Kéo lên màu lam nhạt tóc ngắn, kỳ dị xì mạ tủ cả do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi lên trước, đảm nhiệm người phục vụ nhân vật. Ở ẹn tệ củ phòng cà phê, mặc kệ là điếm trưởng vẫn là người phục vụ, đều là gạo ổ. Đây là một gian tụ tập rất nhiều gạo ổ phòng cà phê. Điếm trưởng dô xì mũ giả cụ rèn là cái nhân vật hung ác, là một tên cấp SSS gạo ổ. Điếm trưởng khi còn trẻ từng có quá nhiều sát nghiệt, ở tuổi già sau đó đến 20 khu. Mở gian này phòng cà phê. Mục đích của hắn, chính là để gạo ổ cùng nhân loại hài hòa ở chung, bọn họ không sẽ chủ động săn mồi nhân loại, chỉ là muốn sinh tồn mà thôi. Tô Hiểu ngồi ở trước quầy bar, Suzuki ở một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Khách nhân, cần muốn cái gì? Điếm trưởng tóc trắng phơ sắp xếp rất chỉnh tề, ăn mặc đợi phục, trên mặt biểu tình ôn hòa, giống một vị lao thân sĩ vậy. Khiến người ta kỳ quái chính là, điếm trưởng con mắt thật giống vẫn nhắm, hay là bởi vì con mắt quá nhỏ? Nếu đi tới phòng cà phê, vậy thì đến một ly cà phê đi, ta nhưng là nghe nói các ngươi trong cửa hàng cà phê rất tốt. Tô Hiểu cũng không phải tới chiến đấu, hắn chỉ là đến tra xét tình báo. Ở phòng cà phê bên trong hắn cũng không nhìn thấy cả nệ kỳ Ken, này có hai loại khả năng, thứ nhất là cả nệ kỳ Ken không ở, có lẽ bị ạ áo gì gì chỉ bắt đi, tôi hiểu càng nghiêng về người sau. Khách nhân xin chờ một chút. Điếm trưởng bắt đầu bận túi bụi, hắn nhận ra tôi hiểu, sở dĩ tự mình chiêu đãi tôi hiểu vị này đại ôn thần. Kỳ gì xì mạ tủ cả đưa lên khăn mặt, lót ở tôi hiểu trước mặt trên quầy bar, khẽ không người sau liền muốn rời đi. Chờ đã. Bị tôi hiểu đột nhiên gọi lại. Kỳ gì xì mạ tủ cả thân thể cứng đờ. Sao, làm sao khách nhân? Kỳ gì xì mạ tủ cả cúi đầu làm bộ thẹn thùng, không dám nhìn tới tô hiểu. Ngươi nên, có cái ca ca hoặc đệ đệ đi. Ở tô hiểu nói ra câu nói này sau, kỳ gì xì mạ tủ cả chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẻ theo lòng bàn chân bay lên, xông thẳng đại não. Làm sao biết, ta không có ca ca. Theo tô hiểu vào cửa bắt đầu, kỳ gì xì mạ tủ cả chính là một bộ căng thẳng đến chết biểu tình. Tôi hiểu chỉ là tùy tiện gõ đối phương một hồi. Khách nhân, ngươi cà phê được rồi. Điếm trưởng đưa qua một ly cà phê, ra hiệu tôi hiểu chậm dùng. Tu ca, ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Kỳ gì xì mạ tủ cạ như thế lại xá, nhanh bước tới trong phòng đi đến. Cà phê độc nhất mùi thơm bay tới, tôi hiểu không có uống cà phê quen thuộc, có thể ở nghe thấy được cỗ này nồng hương vị sau, không nhịn được bưng lên uống một hớp. Cà phê lôi vào, tôi hiểu chân mày cau lại. Uống ngon. Điếm trưởng trên mặt lộ ra ý cười. Cảm tạ ngài khích lệ. Điếm trưởng bưng lên một ly cà phê đi ra quầy bar, ngồi ở tô hiểu chỗ bên cạnh trên. Khách nhân không thường thường uống cà phê đi, cà phê phải từ từ thưởng thức, nếu không sẽ ảnh hưởng vị, lại như nhân sinh đồng dạng, tuy rằng cay đắng, có thể ở cay đắng bên trong cũng có thể thưởng thức ra cái khác mùi vị. Ta không có uống cà phê quen thuộc, ta chỉ là có cái bằng hữu ở này làm công, cho nên mới tới xem một chút, đáng tiếc, ngày hôm nay hắn không ở. Tô Hiểu tiếp tục uống cà phê. Bằng hữu. Điếm trưởng nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Đúng đấy, bằng hữu, hắn gọi cả nệ kỳ Ken, không biết điếm trưởng có thể hay không liên lạc hắn, chúng ta rất lâu không thấy. Tô Hiểu thả xuống chén cà phê, ý tứ sâu xa nhìn điếm trưởng. Hóa ra là cả nệ kỳ, hắn gần nhất ra chuyến xa nhà, trước cùng ta xin nghỉ, thực sự là tiếc nuối. Tô Hiểu lần này cơ bản xác định, cả nệ kỳ Ken hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Có đúng không? Dĩ nhiên là như vậy. Vậy thì thôi. Tô Hiểu uống một hớp quang cà phê trong ly. Du Gu Hiểu, đi rồi. Tô Hiểu nhìn như thả lỏng, thực tế lại cảm giác bốn phía, cái kia từng đôi không ý kiến nhìn về phía con mắt của hắn, cho thấy những tên này nhận ra thân phận của hắn. Tô Hiểu làm dáng muốn đào tiền. Không cần, này chén liền xem ta mời. Điếm trưởng đứng lên, trên mặt biểu tình rất ôn hòa. Tuy rằng cùng điếm trưởng tiếp xúc thời gian không lâu, có thể Tô Hiểu phát hiện, điếm trưởng cùng hắn gặp qua phần lớn gỗ cũng khác nhau. Cái kia không có loại kia điên cuồng, biến thái cảm giác. Nay càng như là một vị tuổi già trí giả, tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt, tình cờ toát ra đối thế giới sự bất đắc dĩ. Cái kia, đa tạ. Tô Hiểu cùng điếm trưởng nhìn nhau mà đứng. Khách nhân, nếu như có cơ hội, xin lại tới ẹn tệ cụ đến uống cà phê, coi như là buổi tối cũng không liên quan, hoàn cảnh chung quanh rất an toàn. Điếm trưởng câu nói này, để lộ ra nhiều loại ý vị. Vừa là mời Tô Hiểu, đối với hắn đồng hồ lộ ra thiện ý. Cũng đồng thời mịt mở truyền đạt, 20 khu cùng 14 khu không giống, nơi này gỗ rất ôn hòa, sẽ không làm thương tổn nhân loại. Đồng thời thỉnh cầu Tô Hiểu không muốn làm ra quét sạch 20 khu hành động điên cuồng. Điếm trưởng có lẽ đã biết Tô Hiểu phát hiện cái gì. Quét sạch một cái khu vực gỗ, đối với gỗ tới nói là một cái rất khủng bố sự. Điếm trưởng cũng kiêng kỵ Tô Hiểu cái kia hát sắc tử thần xưng hô. Có lẽ, ở tương lai không xa chúng ta còn có thể gặp mặt. Tô Hiểu mỉm cười nhìn điếm trưởng. Trong mắt lóe ra một đạo ánh đỏ. Đem áo dựng ở trên cánh tay, Tô Hiểu đi ra phòng cà phê. Điếm trưởng ngồi vào chỗ cũ, thở dài một tiếng, ký gì si mạ tủ cả từ bên trong gian phòng đi ra. Cái tên này chính là mới xuất hiện hắc sắc tử thần sao, cái tên này tuyệt đối là người điên. Tu cả lộ ra vẻ mặt lo lắng, nàng cũng sợ Tô Hiểu quét sạch 20 khu, như vậy ẹn tệ cụ chỉ có thể di chuyển. Thực sự là khủng bố gia hỏa. Ni số nỉ sỉ kỳ chỉ là cấp A gạo ổ. Sở dĩ đối Tô Hiểu càng thêm e ngại, hắn chân đều có chút như nhún ra. Tô Hiểu giết qua cấp A gạo ổ, so với nỉ sổ nỉ xì kỳ gặp qua còn nhiều. Thuần túy nhân loại nguyên lai cũng có thể mạnh như vậy, nếu như không đoán sai, hắn hẳn là tìm đến cả nệ kỳ. Ở điếm trưởng nói chuyện sau, trong phòng cà phê rơi vào trầm mặc. Trở lại cờ cờ gờ phân bộ trên đường, dù hữu hiệu biến hiện rất vui vẻ. A lệ, vừa nãy ở trong phòng cà phê đó, ta có loại cảm giác kỳ quái. Suzuru thì trực giác rất chuẩn, nơi đó trừ bọn họ ra hai người, còn lại tất cả đều là gạo ổ. Ai biết? đi ở buổi tối trên đường phố, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Suzuru chạy đến Tô Hiểu bên trái, cũng không biết vì sao, lại chạy đến Tô Hiểu bên phải. Biakuka, làm sao mới có thể biến ngươi mạnh như vậy? Kỳ ngộ, khắc khổ rèn luyện, không sợ chết. Suzuru hiểu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Sau 5 phút, hai người trở lại cờ cờ gờ phân bộ. Tô Hiểu trở lại trụ sở tạm thời sau, xông tới tắm rửa, mình trần thân trên nằm ở trên giường. Một viên máu thẻ màu đỏ xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, hắn chuẩn bị mở ra nữ vương rơi xuống màu đỏ tươi thẻ, nhìn có thể không thu hoạch cái gì thứ hữu dụng. Ngày mai hắn khả năng liền muốn đi tới 24 khu, nếu như có thể tăng cường một ít chiến lực hoặc tiếp tế, cũng là không sai sự. La Phủ sử dụng màu đỏ tươi thẻ. Lựa chọn sử dụng, màu đỏ tươi thẻ từ từ hòa tan ra, biến thành một đoàn nhạt chất lỏng màu đỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Nhạt chất lỏng màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ở Tô Hiểu trước mặt hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy một mặt vừa vặn có thể luồn vào một cái tay, hắn đem bàn tay vào trong. Tiến vào một phen tìm tòi, hắn tìm thấy một cái cảm xúc mịn màng, có chút mềm mại vật thể. Tô Hiểu khỏe miệng lộ ra ý cười, hắn thật giống tìm thấy một trang bị, cái gì đại tù trưởng hát thủ, vận may của hắn cũng khá. Lấy tay lôi ra vòng xoáy màu đỏ tươi, luân hồi nhạc viên nhắc nhở chuyển đến. Nhận được luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu nụ cười trên mặt lưỡi bước, dại ra ở tại chỗ, sau một hồi chửi nhỏ một tiếng mẹ nó. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở là, ngươi tùy cơ lấy ra đến tơ tầm văn ngực. Lại nói, tuần này phiếu đề cử thật giống có thể phá 10.000, các anh em theo ta tập kích, phế môi xưa nay không đơn tuần vượt qua 10.000 phiếu đề cử. Chương 41, làm trái quy tắc giả 12.470. Cầm trong tay văn ngực, vợ ghi nỉ ạ hơi kinh ngạc, để hắn càng thêm không nói gì chính là, thứ này lại có thể là một trang bị. Tơ tầm văn ngực. Nơi sản xuất, tuột mạ rụt no index, Academy City số 32. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, dụng cụ phòng hộ. Bền độ, tháng 11 năm 1 năm. Trang bị nhu cầu, nữ tính chuyên môn trang bị. Trang bị hiệu quả, mị lực 1, bờ dạ 1. Cho điểm, 7, chú, màu trắng trang bị cho điểm là 1-10, cho điểm là 10 màu trắng trang bị, đem đánh dấu hy hữu, cũng phụ ra thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, bờ dạ chính là mị lực, tin tưởng ta, sẽ không sai. Giá cả, 900 nhạc viên tệ. Tô Hiểu gãi gãi đầu. Vật này đối với hắn tác dụng không lớn, chỉ có thể ở luân hồi nhạc viên bên trong bán đi. Vòng xoáy màu đỏ nhạt vẫn còn, Tô Hiểu bắt đầu lần thứ hai lấy ra. Có lần trước giao hấn, hắn bắt đầu tìm kiếm cứng rắn vật thể. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy một vật, bên ngoài cứng rắn rất, hơn nữa cảm xúc bóng loáng. Ôm thái độ muốn thử một chút, Tô Hiểu lôi ra cái kia vật phẩm. Vạn năng cờ lê. Luân hồi nhạc viên chỉ đưa ra đơn giản 4 chữ, Tô Hiểu sắc mặt tái xanh dơ màu trắng bạc cờ lê. Vật này liền trang bị đều không phải, là trong luân hồi nhạc viên món đồ bình thường, luân hồi nhạc viên bên trong công chức giả sẽ dùng đến, giá trị hẳn là ở 3 cái nhạc viên tệ trong vòng. Nữ vương dự trữ không gian tại sao có thể có vật này? Lẽ nào nàng là công chức giả? Hiển nhiên không thể, Tô Hiểu đoán được một loại đáp án. Nữ vương khả năng thường thường mở ra màu đỏ tươi thẻ, hiểu rõ loại này tùy cơ lấy ra phương thức. Ở trong luân hồi nhạc viên, không ai có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống rời đi diễn sinh thế giới. Nữ vương vì để người vắng nhất, ở trong không gian dự trữ thả rất nhiều không dùng vật phẩm. Cứ như vậy liền là nàng chết rồi, cũng sẽ không tiện nghi kẻ thù. Lấy nữ vương tính cách, chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh. Thở dài, Tô Hiểu đối với hắn lần thứ 3 lấy ra không báo cái gì hy vọng. Lấy hắn vĩnh cửu bị động năng lực tù trưởng chi hồn, lại phối hợp nữ vương trong không gian dự trữ đại lượng tạp vật, hắn có thể đánh vào thứ tốt tỷ lệ thấp đến khiến người ta giận sôi. Tô Hiểu tùy tiện ở vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong kéo ra một thứ. Định thần nhìn lại. Ta thảo. Xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, là một cái bình ngựa. Phiêu nu nước gội đầu, công chức giả chế tạo. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu cố nén không ném xuống chai này nước gội đầu. Vậy cũng là thu hoạch, vạn nhất ở trong nhiệm vụ lưu lạc đến vùng hoang dã, ở bờ sông gội đầu cũng không sai. Mạnh mẽ tự mình an ủi sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở giường, đem chạm long thiểm mắc lên hai chân trên, bắt đầu minh tưởng giảm bớt phiền muộn tâm tình. Cốt khí rồi truyền thụ cho hắn loại này minh tưởng phương pháp, tuyệt không phải bình thản đơn giản như vậy. Gần nhất hắn có loại cảm giác, mỗi khi hắn tĩnh tâm minh tưởng sau, cảm giác sẽ càng ngày càng nhạy cảm. Tốt so với lúc trước hắc bạch đánh lén, Tô Hiểu có thể sớm nhận biết được, cùng thường thường minh tưởng có chút ít quan hệ. Tô Hiểu gần nhất giết rất nhiều gà ồ, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện loại kia giết đỏ mắt tình huống. Tuy rằng đầy người huyết khí, có thể ý chí của hắn rất kiên định, không bị ảnh hưởng chút nào. Trong này, có lẽ cùng hắn thường thường minh tưởng cũng có quan hệ. Chỉ cần có thời gian, hắn cũng có trước khi ngủ minh tưởng 2 giờ, này đã trở thành quen thuộc. Minh tưởng kết thúc, Tô Hiểu hơi cảm mệt nhọc, loại này cảm giác mệt nhọc có thể làm cho hắn càng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Đêm, bốn khu, Shinjuku. Trăng sáng treo cao, bốn khu tuy rằng cao lầu san sát, lại đen kịt một màu, phảng phất nhân loại đã từ bỏ khu vực này. Sự thực cũng là như thế, bởi vì gà ổ tràn lan, bốn khu đã không có loài người. Xuyệt. Tiếng huýt gió truyền đến, một đạo thân ở trường bào màu đen, mang theo rộng lớn mũ trùm bóng người, xuất hiện tại bốn khu vùng ngoại ô, chu vi bụi cỏ hoang sinh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hoang dại động vật đêm kêu. Bóng đen cong lấy một cái cây gai sắc túi vải, túi rất lớn, trong đó mơ hồ có đồ vật ở động. Gà ổ trận doanh khế ước giả thực sự là rắc rưởi, liên lụy lao tử nhiệm vụ hoàn thành tốc độ, cờ cờ gờ trận doanh lại là một người, này lại là tình huống thế nào? Trầm thấp giọng nam, ở mũ trùm dưới truyền đến. Một đôi màu đen mắt tam giác, dưới ánh trăng xuất hiện, chỉ nhìn đôi mắt này liền có thể cảm giác được, con mắt chủ nhân tuyệt đối là không người lương thiện. Trong cặp mắt kia, tràn ngập mặt trái tình cảm, cay nghiệt, tàn khốc, mơ hồ còn có chút điên cuồng. Ô, ô. Mắt tam giác nam nhân sau lưng túi vải lay động mấy lần, nghe này tiếng ô ô, túi vải bên trong hẳn là nhân loại. Tên này mắt tam giác nam nhân, lại ở buổi tối 10 điểm trái phải, độc thân đi tới 4 khu vùng ngoại ô, hơn nữa còn dùng túi trang một người. Cho lão tử yên tĩnh, bằng không cắt ngươi đầu lưỡi. Mắt tam giác nam nhân ném túi vải, đối với túi vải tàn nhẫn đá một cước. Một tiếng gào lên đau đớn ở túi vải bên trong truyền đến, túi vải bên trong người hẳn là bị phong ngừng miệng. Ngay ở này đi. Mắt tam giác nam nhân mở ra túi vải, bên trong rõ ràng là một đứa bé trai. Bé trai có chừng 7, 8 tuổi khoảng chừng, tướng mạo đáng yêu, trên mặt lại tràn đầy dơ bẩn. Ở đó trương tràn đầy dơ bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có hai đạo rõ ràng nước mắt. Trong suốt con mắt đã khóc đỏ. Coi như ngươi xui xẻo, thực sự không tìm được những người khác, chỉ có thể cầm ngươi cho đủ số, bất quá huyết nhục lượng có chút không đủ a. Mắt tam giác nam nhân phát ra một tiếng cười quái dị, vậy có như móng gà khô héo ngón tay, ở trong miệng chụp một hồi, chụp ra một chủng loại giống như kẹo cao su sền sệt vật chất. Phi. Mắt tam giác nam nhân phun ra một khẩu màu đen nước bọt, cẩn thận cầm trong tay sền sệt vật chất chia làm khối nhỏ vứt tại bốn phía, cũng lưu ở trong tay một phần. Tạc xong tất cả những thứ này sau, mắt tam giác nam nhân lấy ra người đứng đầu trưởng lớn lên loan ao, phát ra từng trận âm hiểm cười. Ô, ô, ô. Bé trai càng thêm sợ sệt, liều mạng trên đất dây rùa, nhưng hắn tay chân đều bị băng dán trói chặt, chỉ có thể trên đất núp đích. Ngươi nhỏ như vậy, nên chia làm mấy khối tốt đây. Mắt tam giác nam nhân làm ra suy nghĩ hình. Năm khối đi, ngươi lớn lên là ở quá nhỏ rồi. Mắt tam giác nam nhân dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, trong tay loan đao hướng bé trai tới gần. Dưới ánh trăng vùng ngoại ô, xuất hiện tàn khốc một màn, một tên thân mặc trường bào màu đen nam nhân, đang dùng đao thông thạo phân giải một đứa bé con, hai đồng tuy rằng bị niêm phong lại miệng, lại phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Sau 10 phút, bé trai đã biến thành một đống thịt nát, bị tùy ý bỏ trên mặt đất, thi thể mảnh vỡ trên mơ hồ có thể nhìn thấy một loại màu đen sền sệt vật chất. Mắt tam giác nam nhân ẩn giấu ở xa xa, yên lặng chờ đợi. Sau một giờ, hai đạo hồng quang ở dưới bóng đêm xẹt qua, đó là gà ổ đỏ mắt. Đây là án giết người. Ha ha, thực sự là vẫn may, lại có thể ăn được thịt người. Tên kia gâu ở phát hiện bốn phía không có sự dị thường sau, cầm lấy bé trai thi nhanh, ăn như hùm như sói ăn. Mắt tam giác nam nhân khỏe miệng cong lên, thật giống đối chỉ đưa tới một tên gâu có chút bất mãn. Bạo. Theo mắt tam giác nam nhân quát khẽ một tiếng, tên kia chính ăn như hùm như sói gâu đột nhiên vỡ ra được. Vâng. Xương máu tung tóe, mặc dù là nổ tung, cũng không có ánh lửa xuất hiện. Chỉ là bay lên đầy trời thịt nát. Lần này mùi máu tanh càng nặng, cũng không lâu lắm, liền đưa tới hơn 10 tên gà ổ. Này hơn 10 tên gà ổ đều bắt đầu đoạt ăn bé trai thi thể, thịt người ở bốn khu là khó gặp mỹ vị. Mắt tam giác nam nhân lại hô một tiếng bạo, những kia gà ổ đồng thời vỡ ra được. Bọn họ đều có một cái đặc thù, đó chính là đều ăn bé trai thi thể. 2 giờ sau, bốn khu vùng ngoại ô mùi máu tanh hấp dẫn mấy chục tên đói bụng gà ổ, những này gà ổ đều là bị bé trai mùi máu tanh đưa tới. 60, 70, gần đủ rồi. Mắt tam giác nam nhân ẩn giấu ở xa xa, lòng bàn tay hiện lên một vệt hắc quang. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia mấy chục tên gà ổ vị trí, đột nhiên xuất hiện vụ nổ lớn. Bùn đất tung tóe, nát trời. Làm nổ tung dư âm tối lui, hai viên màu trắng hòm đáo trôi nổi trên mặt đất. Hê hê, lại nổ ra hai cái màu trắng hòm đáo, bất quá cũng coi như bình thường, ta nhưng là hai người phần. Mắt tam giác nam nhân hài lòng thu hồi dương. Đồng thời nhận được hoàn thành thành tựu nhiệm vụ nhắc nhở, hắn theo tiến vào diễn sinh thế giới bắt đầu, ngay ở bốn khu mai phục giết gà ổ, tuy rằng hắn cũng là gà ổ trận doanh, nhưng hắn có phương pháp đặc thù có thể tránh né giết chết gà ổ sau, khấu trừ trận doanh điểm cống hiến. Chính đầy mặt sắc mặt vui mừng mắt tam giác nam nhân sắc mặt một đen, thật giống nhận được một loại nào đó tin tức. Nhạc viên làm sao luôn luôn cảnh cáo, lao tử không chính là nhiệm vụ có thể thu được gấp đôi khen thường sao, có loại liền xử quyết ta. Mắt tam giác nam nhân chẳng đáng cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm luân hồi nhạc viên đưa ra cảnh cáo. Hắn chính là Tô Hiểu săn giết mục tiêu, làm trái quy tắc giả số 12470 khế ước giả. Hàng ngày cầu phiếu đề cử ha. Chương 42, 24 khu. Ngay kế sớm, 20 khu phân bộ bên trong công viên, một chỗ dưới bóng râm. Tô Hiểu một tay chống đỡ mặt đất, duy trì trồng chuối tư thế. 543, 544, 545. Tô Hiểu chính là một tay trồng chuối hít đất, rèn luyện cánh tay sức mạnh. Mồ hôi theo gò má nhỏ xuống, ở hắn phía dưới mặt đất, đã xuất hiện một bãi nhỏ vệt nước. Tuy rằng luân hồi nhạc viên có thể tăng lên thuộc tính trị, có thể Tô Hiểu chưa từng thư giãn quá tự thân rèn luyện. Làm lĩnh hội được từ từ trở nên mạnh mẽ cảm giác, phần lớn người đều sẽ mê muội trong đó. Thử nghĩ một hồi, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được trở nên mạnh mẽ, đó là cỡ nào sung sướng một chuyện. Bi ác thấp nhất, có người tìm ngươi. Một tên nam tính thanh tra đi tới Tô Hiểu trước người, hắn cũng không nhận ra đối phương. Tô Hiểu cánh tay phát lực, thân thể đứng thẳng. Ai? Ạ gì mà cấp đặc biệt? Đang nói ra ạ gì mà cấp đặc biệt danh xưng này sau, tên kia thanh tra lộ ra sùng bái thần sắc. Ạ gì mà cấp đặc biệt sao? Hiểu rõ, hắn ở đâu? Biết được ạ gì mà kịch cổ vị trí sau, Tô Hiểu cầm lấy một bên áo, rời đi công viên. Không nghĩ tới, hắn các loại người lại là ạ gì mà kịch cổ. Phân bộ trong phòng ăn, Tô Hiểu miệng lớn ăn trước mặt đồ ăn. Ở Tô Hiểu trước mặt chỗ ngồi, đang ngồi một vị dung mạo anh tuấn, tóc trắng, đeo kính nam nhân. Hắn chính là ạ gì mà kịch cổ, cờ cờ gờ mạnh nhất thanh tra. Như vậy, ngươi hiện tại liền là của ta thủ trưởng rồi. Tô Hiểu ăn cuối cùng một khẩu bữa sáng, ngẩng đầu lên nhìn về phía ạ gì mà kịch cổ. Đúng, ngươi bị tạm điều đến linh đội, phụ trách 24 khu thăm dò công tác. Ạ gì mà kịch cổ ngữ điệu bằng phẳng, một bộ tên bại liệt mặt thần dáng dấp. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi. Hắn còn có 12 ngày tự do hành động thời gian, 24 khu tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là cái không sai địa phương. Nghĩ phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, liền cần mạo hiểm, có trả giá mới có báo lại, đây là luân hồi nhạc viên thiết luật. Lúc nào xuất phát? Hiện tại, Tô Hiểu cho người cảm giác đầu tiên chính là đằng đằng sát khí, theo hắn chỉ có 3 điểm mị lực liền có thể nhìn ra. Mà ạ gì mà kịch cổ là thuộc về mặt đơ, sở dĩ hai người giao lưu vô cùng đơn giản sáng tỏ. Ạ gì mà kịch cổ cũng không đưa ra kiểm tra Tô Hiểu thực lực, có thể quét sạch 14 khu, bản thân liền nói rõ thực lực của hắn. Tô Hiểu tùy tùng ạ gì mà kịch cổ rời đi 20 khu cờ cờ gờ phân bộ, đi xe chạy tới 24 khu. 24 khu vị trí ở Tokyo biên giới nơi, thuộc về Tokyo vùng ngoại ô. Xác thực nói, 24 khu chính là một mảnh vùng hoang vu đất hoang, chân chính 24 khu ở dưới đất. 20 khu phân bộ trong phòng họp, mặc dù Isuki đứng ở bên cửa sổ, nhìn đi xa chiếc xe kia, thở dài. Cuối cùng vẫn là đi rồi, nếu như có hắc sắc tử thần gia nhập lần hành động này. Mặc dù Isuki thần thái có chút xa xút. Mặc dù, không liên quan, ta có lẽ có biện pháp. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì vô vô mạ rủ ịt sủ kỳ vai, nhìn đi xa xe cộ, không biết đang suy nghĩ gì. Biện pháp. Nói nghe một chút. Mạ rủ ịt sủ kỳ sửng sốt nhìn Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì cười thần bí, đem đầu tiến đến mạ rủ ịt sủ kỳ bên hai, thấp giọng nói gì đó. Đúng, liền như vậy, không nhìn ra, Shino hạ dạ ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Shino hạ dạ rủ kỳ nọ gì sắc mặt một đen. Không nói gì nhìn mạ dù Isuki. 24 khu, một chiếc cờ cờ gờ xe chống đạn, đứng ở một mảnh cỏ dại bên trong. Chính là chỗ này. À gì mà Kitsuko trước tiên xuống xe, Tô Hiểu cũng đồng thời xuống xe. Một đạo đường kính rộng mười mấy mét cửa động, xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Đây là một chỗ đi về lòng đất lối vào bên trong hoàn toàn đen kịt, phát ra mơ hồ tiếng nghẹn ngào, phảng phất quỷ khóc bình thường. Đó là gió âm thanh, đại biểu lòng đất có rất lớn không gian. Ukina. Cùng bị ác hạng nhất giới thiệu 24 khu tình huống. Ở xe chủ chỗ điều khiển, đi vị kế tiếp học sinh dáng dấp mỹ nữ. Này tên là Ukina mỹ nữ, có chừng 18, 19 tuổi, mái tóc dài màu đen, màu trắng quần áo thủy thủ, bộ ngực chỉ có thoáng nô ra, tay trái tay phải đều nhấc theo quỷ quẹ hòm. Ukina liếc nhìn Tô Hiểu một mắt, háng giọng. Vừa nhìn liền biết, cái này cũng là cái lạnh nhạt ra hỏa. 24 khu, chúng ta xưng nó là mê cung dưới đất, đến nay mới thôi. Chúng ta đều không thể triệt để thăm dò 24 khu. Ở 24 khu bên trong, có đại lượng tường thịt.